Chương 186, mãnh hổ xuống núi. Mới vừa tiếp gọi điện thoại, Từ Thẩm mới nói đơn giản mấy câu nói, nhất thời, sắc mặt chính là biến đổi. Lập tức kinh hãi nói, các ngươi không nên thương tổn hắn, ta lập tức tới ngay. Tốt, các ngươi yên tâm, ta bảo đảm đem đồ vật đưa tới. Được được được, ta đều đáp ứng các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Từ Thẩm nước mắt chính là chảy ra. Nàng cắn răng, cúp điện thoại. Sau đó, đối với Lưu Phong nói rằng, A Phong, ngươi Từ Thúc xảy ra vấn đề rồi, hắn hiện tại có nguy hiểm đến tính mạng, ta nhất định phải lập tức chạy tới mới được, vì lẽ đó, buổi trưa hôm nay liền không mời ngươi ăn cơm. Nói xong, Từ Thẩm xoay người liền muốn đi. Lưu Phong lập tức một cái liền đem Từ Thẩm kéo. Nói rằng, Từ Thẩm, chuyện này không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi không thể một người đi mạo hiểm. A Phong, ngươi Từ Thúc hiện tại có nguy hiểm đến tính mạng, ta phải chạy tới mới được. Từ Thẩm sốt ruột nói rằng, này không phải mạo hiểm hay không vấn đề, mà là ta nhất định phải đi cứu hắn vấn đề, ta. Từ Thẩm, ta cũng không phải không cho ngươi đi cứu Từ Thúc. Lưu Phong nói rằng, ta ý tứ là, ngươi không thể một người đi. Không thể một người đi. Từ Thẩm lắc đầu nói, không được, báo cảnh sát càng không được, bọn họ ở bên kia đã cảnh cáo ta, nói nếu như ta dám báo cảnh sát, bọn họ sẽ ngay đầu tiên giết ngươi Từ Thúc. Không phải. Lưu Phong nói rằng, ta ý tứ là, ta mang ngươi tới. Ngươi. Từ Thẩm thoáng sửng sốt, sau đó, lại là nhanh chóng lắc đầu, nói, A Phong, vậy cũng không được. Ngươi Từ Thúc hiện đang đối mặt đến cùng là cái tình huống thế nào, ta cũng không rõ ràng. Bên kia đến cùng nguy hiểm cỡ nào, ta cũng không biết. Ngươi cùng ta cùng đi, rất khả năng cũng sẽ rơi vào trong nguy hiểm, loại này nguy hiểm, ta là không thể mang ngươi tới. Ngươi Từ Thúc đi ra ngoài thời điểm, còn cố ý nói với ta, chuyện của hắn, tuyệt đối không thể nói cho ngươi. Nếu là hiện tại, ta còn cố ý mang ngươi tới, vậy ngươi Từ Thúc nhất định sẽ mang chết ta. Hơn nữa, ngươi thật muốn xảy ra chuyện gì, ta làm sao xứng đáng sư phụ của ngươi. Nghe được lời ấy, Lưu Phong trong lòng cũng là có chút tấm áp. Lập tức, lắc lắc đầu, nói rằng, Từ Thẩm, ngươi yên tâm, ta nếu đã biết lựa chọn theo ngươi qua, liền nói rõ ta là chắc chắn đem Từ Thúc cứu ra. Từ Thẩm kinh ngạc hỏi, ngươi chắc chắn? Lưu Phong gật gù, ân, chắc chắn. Từ Thẩm sắc mặt hơi ngưng lại, nhưng là có chút chần chờ lên. Từ Thẩm, đừng nghĩ. Lưu Phong nói rằng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là sớm một chút qua đi. Từ Thẩm nhưng vẫn còn có chút lo lắng, hỏi, A Phong, ngươi thật có nắm chắc không? Từ Thẩm, ngươi quên ta là thân phận gì? Lưu Phong cười nói, ta nói rồi ta chắc chắn, liền khẳng định chắc chắn. Nghe được lời ấy, Từ Thẩm lại nghĩ tới Lưu Phong cùng sư phó thân phận. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy mang tới A Phong hay là một cái lựa chọn tốt. Hơn nữa, người bên kia cũng chỉ nói là không thể báo cảnh sát, cũng không có nói không thể dẫn người. Chính mình liền nói A Phong là thân nhân của chính mình là được. Nghĩ đến đây, Từ Thẩm lúc này mới gật gù, tốt, vậy chúng ta liền đừng chậm trễ thời gian, lập tức đi. Lúc này, hai người chính là nhanh chóng rời phòng, ra sân, ở bên ngoài đánh một chiếc xe hướng về chỉ định địa phương mà đi. Cũng chính là ở Lưu Phong cùng Từ Thẩm rời nhà bên trong sau khi, thì có bốn bóng người xuất hiện ở cửa viện vị trí. Lão đại, ngươi xác định là nơi này đi? Một người trong đó liền hỏi. Ân, nên chính là nơi này. Cầm đầu người trung niên kia liếc mắt nhìn trước mắt sân, nói rằng, vừa nãy hai người kia nên chính là cái kia Từ Tề lao bà cùng con trai của bọn họ. Bởi Lưu Phong tuổi cũng không hề lớn. Vì lẽ đó, nhìn qua cũng quả thật có chút như là Từ Tề con trai của bọn họ. Vậy ngài còn do dự cái gì? Chúng ta dành thời gian, mau mau vào đi thôi. Có người liền đề nghị. Tốt. Cầm đầu người trung niên gật gù, lão tam, ngươi mở cửa ra. Nhất thời, một cái hán tử gầy gò đi tới cửa viện trước, lấy ra một cái thanh sắt, ung dung đem viện cửa mở ra. Bốn bóng người chính là tràn vào giữa sân. Sau khi đi vào, người cầm đầu lại phân phó nói, đi đem cửa lớn mở ra. Từ Tề nhà phía trước là một cái khu nhà nhỏ, mặt sau là một tòa nhà lầu. Bọn họ bản thân là ở tại lầu 2. Lầu 1 là nhưng là một cái nhà lớn. Khóa cửa sắt. Cầm đầu người trung niên phân phó xong, cái kia gầy gò người trẻ tuổi lập tức chạy tới, lần thứ 2 ung dung đem cửa lớn mở ra. Lão tam, ngươi này mở khóa năng lực nhưng là càng ngày càng lợi hại a. Lúc này, có người liền nói rằng, này thạch tâm tỏa cửa sắt, ngươi này 2-3 lần liền mở ra. Ha, này tính cái gì? Cái kia gầy gò người trẻ tuổi cười hì hì, nói rằng, đừng nói chỉ là loại này cửa sắt nhỏ, coi như là loại kia mật mã khóa, ta hiện tại cũng có 7/10 năm có thể mở ra. Lúc này, người chung quanh liền lập tức hướng về hắn giơ ngón tay cái lên. Tốt, đừng nói nhảm. Cầm đầu người trung niên lúc này liền nói rằng, mặt trên giao cho nhiệm vụ là nhường chúng ta tìm một khối ngọc thạch chế tạo lệnh bài. Bọn họ trong nhà này lớn như vậy, chúng ta muốn tìm lên, khả năng cần muốn không ít thời gian. Đến dành thời gian mới được. Nói xong, trung niên nhân này trước tiên đi vào. Người khác nhanh chóng đi theo. Sau khi đi vào, chính là nhà lớn. Lớn trong phòng bày ra đồ vật đơn giản mà sạch sẽ. Một chút là có thể nhìn thấu. Đều là một ít cái bàn loại hình đồ dùng trong nhà, cũng không có những thứ đồ khác. Nhà bọn họ hẳn là ở lầu 2, chúng ta lên lầu 2 đi. Cầm đầu người trung niên lập tức làm ra phán đoán. Mang người thẳng đến lầu 2. Đi tới lầu 2, lại là cái kia gầy gò người trẻ tuổi chạy tới mở cửa. Thẻ thẻ mấy lần, cái kia cửa liền mở ra. Cửa mở sau khi, mấy người liền tiến vào trong phòng khách. Không sai, đây chính là bọn họ nơi ở. Cầm đầu người trung niên cười hì hì, nói rằng, lão tam, ngươi đi mở cửa ra, sau đó, lần lượt từng cái gian phòng tìm. Nhớ kỹ, mỗi một góc đều phải tìm được, muốn tìm sạch sẽ. Có thứ gì đáng tiền, cũng toàn bộ nắm lấy. Chúng ta không chỉ muốn bắt ngọc thạch lệnh bài, còn muốn đem nhà bọn họ cho cướp sạch sẽ. Ba người kia nghe được lời ấy, lập tức cười hì hì. Đáp lại nói, lão đại yên tâm, đây là chúng ta sở trường sống, bảo đảm không buông tha bất kỳ một nơi. Lúc này, ba người hướng về những kia phòng khách mà đi. Mà cầm đầu người trung niên nhưng là đứng ở trong phòng khách, hướng về bốn phía liếc mắt nhìn. Sau đó, Tỷ Lệ trước tiên đi tới tủ tivi trước. Hắn đầu tiên là đem tủ tivi phía dưới cái dương cho lật sạch sành sanh. Thấy không có gì đồ vật, chính là đứng lên. Mới vừa đứng lên đến, tầm mắt vừa nhấc, liền nhìn thấy tủ tivi phía trên cái kia bức hổ khiếu sơn lâm đồ. Này tấm trên ảnh mãnh hổ ngẩng lên đầu, làm ngửa mặt lên trời rít gào hình. Nhìn qua trông rất sống động, thật giống như là theo thật như thế. Ha, bức họa này hẳn là thứ tốt. Nay cầm đầu người trung niên cười hì hì, lẩm bẩm nói rằng, trước tiên nắm lấy, đến thời điểm đi giám định một hồi, nhìn giá trị bao nhiêu tiền. Âm thanh hạ xuống, hắn đưa tay liền muốn đi lấy bức họa kia. Kết quả, mới vừa đưa tay, đột nhiên, sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Bởi vì, trong tầm mắt, hắn đột nhiên liền nhìn thấy cái kia tranh vẽ lên, con kia mãnh hổ con mắt thật giống nhúc nhích một chút. Hắn hơi ngẩn ngơ. Sau đó, dùng sức dụi dụi con mắt, lần thứ hai nhìn sang. Nhưng là phát hiện trên ảnh mãnh hổ con mắt cũng không nhúc nhích. Ân, hẳn là hoa mắt. Hắn như thế an ủi chính mình, lại muốn đưa tay, kết quả, cái kia tranh vẽ lên, mãnh hổ con mắt lại động. Lần này, hắn không có đi dụi mắt, bởi vì, hắn là thật nhìn thấy cái kia con mãnh hổ con mắt ở động. Hơn nữa, không phải động một hồi, mà là liền với động đến mấy lần. Cặp mắt kia đánh mấy vòng sau khi, đột nhiên liền nhìn về phía hắn. Là, con kia mãnh hổ con mắt chăm chú vào trên người hắn. Này, này cầm đầu người trung niên nhất thời giật mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bức tranh vẽ này lên mãnh hổ lại còn có thể động. Hắn theo bản năng liền lui về phía sau một bước. Kết quả, mới vừa lui một bước, cái kia tranh vẽ vẽ bên trên, cái kia con mãnh hổ đầu đột nhiên cũng theo lay động một chút. Lão nhị, lão tam, lão tứ. Người trung niên sợ đến toàn thân run. Run rẩy quát to một tiếng. Xoạt xoạt xoạt. Nhất thời, chính ở bên trong phòng khắp nơi tìm tòi bốn người đột nhiên liền bỏ ra. Lão đại, làm sao? Cái kia ba bóng người lập tức vây đến người trung niên bên cạnh. Đúng không, cảnh sát đến rồi? Vẫn là nói ngươi đã tìm tới cái kia ngọc thạch lệnh bài. Nhanh như vậy à? Ba người dồn dập mở miệng nói rằng. Nhưng mà, cầm đầu người trung niên nhưng là không hề trả lời bọn họ, chỉ là nhìn trước mắt vết tường. Sau đó, đưa tay ra, chỉ vào bức họa kia. Ba người đồng thời nhìn sang, cũng nhìn thấy bức họa kia. Ồ, bức họa này cảm giác có chút không giống nhau a. Ân, ta cũng cảm giác được, các ngươi xem con kia mãnh hổ, thật giống chính đang nhìn chằm chằm chúng ta xem đây. Đặc biệt là cặp mắt kia, nhìn qua rất có thần, thật giống như theo thật như thế. Lão đại, bức họa này nên rất đáng giá đi. Lão đại, bức họa này sẽ không phải là đồ cổ đi. Lão đại, ngươi đúng không biết bức họa này giá trị bao nhiêu tiền? Ba người còn chưa phát hiện bức họa này tình huống, dồn dập hỏi. Các ngươi không phát hiện à? Cầm đầu người trung niên hỏi, bức họa kia lão hổ đang động a? Ba người hơi sững sờ, sau đó, lần thứ hai nhìn về phía bức họa kia. Lão đại, ngươi đúng không xuất hiện ảo giác? Nó không nhúc nhích a? Đúng đấy, lão đại, ta nhìn cũng không nhúc nhích a. Ân, ta cũng cảm thấy không nhúc nhích. Ồ, không đúng à, cặp mắt kia thật giống nhúc nhích một chút à. Ồ, tại sao ta cảm giác cái kia con mãnh hổ đầu thật giống rỗi ra đến rồi một điểm a? Ta. Đột nhiên, ba người cũng cảm giác có chút không đúng lắm. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy bức họa kia bên trong mãnh hổ thật đem đầu đưa ra ngoài. Nhất thời, bốn người đồng thời há hốc mồm. Gào. Cũng là lúc này, vẽ bên trong mãnh hổ đột nhiên đầu dương lên, mãnh phát ra một tiếng giống to. A, mẹ a, cứu mạng a. Gặp quỷ a, mãnh hổ từ vẽ bên trong đi ra a. Ta đi, cứu mạng a. Bốn người kêu quái dị một tiếng, xoay người liền chạy. Gào gào gào. Kết quả, vẽ bên trong mãnh hổ nhưng là mãnh vọt ra, trực tiếp chính là đánh về phía bốn người. Bốn người còn chưa kịp chạy ra gian phòng, liền bị mãnh hổ trực tiếp nhào ngã trên mặt đất. Một bên khác, Hương Vân Trấn, một chỗ bỏ đi nhà xưởng bên trong, có một căn tiểu lâu phòng. Giờ khắc này, ở nhà này tiểu lâu phòng 2 tầng, trong phòng khách đang ngồi ba người. Trong đó hai người, phân biệt là Cổ Thắng Cường Cổ Mập Mạp, cùng Hương Thành đại sư Phùng Vân Tài. Còn lại một vị, nhưng là một vị tiên phong đạo cốt ông lão. Hắn râu tóc bạc trắng, ăn mặc một thân tiểu áo tôn trung sơn, ngồi ngay ngắn ở đó nhi, nhắm mắt dưỡng thần. Cổ Thắng Cường cùng Phùng Vân Tài ngồi ở bên cạnh hắn, có vẻ đặc biệt yên tĩnh, đặc biệt ngoan ngoãn. Ken ken ken. Lúc này, Cổ Thắng Cường di động đột nhiên vang lên. Cổ Thắng Cường lập tức chuyển được di động. Đầu bên kia điện thoại liền truyền tới một âm thanh, "Cổ tổng, Từ Tề lão bà mang theo một người trẻ tuổi lại đây, nhiều nhất nên còn có 5 phút đồng hồ, là có thể đến các ngươi bên kia." "Tốt." Cổ Thắng Cường gật gù, hỏi, "Cái kia Từ Tề trong nhà bên đó đây, người phái qua à?" "Đã phái qua." Bên kia phải trả lời nói, "Cổ tổng yên tâm, tìm đồ vật sự tình, bốn người kia là sợ trưởng nhất. Chỉ cần cái kia ngọc thạch lệnh bài xác định ở cái kia trong nhà, cái kia bốn người này tuyệt đối có thể tìm được." Nghe được lời ấy, Cổ Thắng Cường gật gật đầu, cười nói, "Tốt, chuyện này làm tốt lắm, quay đầu lại tầng tầng có thưởng." Nói xong, Cổ Thắng Cường chính là cúp điện thoại. Sau đó, cười ha ha đối với tiểu lão Tôn Trung Sơn ông lão nói rằng, "Mã Thiên Sư, sự tình đã chiếu ngươi sắp xếp phân phó. Còn nói, chỉ cần đúng như ngài nói, Từ Tề trong nhà có như vậy một viên ngọc long lệnh bài, vậy thì nhất định sẽ bị mang về." Ông lão còn chưa nói, một bên Phùng Vân Tại nhưng là sầm mặt lại, tao mày nói, "Cổ Mập Mạp, ngươi có biết nói chuyện hay không? Ngươi đây là đang chất vấn sư phụ của ta à? Sư phụ của ta chính là Đại Thiên Sư. Hắn đã cho Từ Tề hạ xuống nguyên rủa, hơn nữa, cũng cảm ứng được Từ Tề trên người có cái kia ngọc long lệnh bài khí tức. Vì lẽ đó, hắn nói Từ Tề trong nhà có ngọc long lệnh bài, vậy thì 100% khẳng định có ngọc long lệnh bài." Nghe được lời ấy, Cổ Thắng Cường biến sắc mặt, lập tức đứng lên, cung kính khom lưng hành lý, nói, "Mã Thiên Sư, ta cũng không có nghi vấn ngài ý tứ, ta chỉ nói là nếu như không đúng không đúng, ta là muốn nói." Nói tới đây, Cổ Thắng Cường đột nhiên phát hiện, chính mình bất kể nói thế nào, tựa hồ cũng có chút nghi vấn ý tứ. Hơn nữa, là vượt giải thích, thật giống càng có điểm giải thích không rõ ràng mùi vị. Lúc này, cũng là có chút cúng lên. Người trẻ tuổi kia là ai? Cũng là lúc này, Phùng Vân Tài sư phó, vị Tiêu tiểu áo Tôn Trung Sơn ông lão Mã Thiên sư đột nhiên mở mắt ra, hỏi: "Người trẻ tuổi?" Cổ Thắng Cường hơi sững sờ. Một bên Phùng Vân Tài lập tức nói rằng: "Vừa nãy bên trong điện thoại, ngươi người không phải nói, Từ Tề thê tử mang một người trẻ tuổi lại đây à?" "Hả? Hẳn là Từ Tề nhi tử đi." Cổ Thắng Cường nói rằng: "Ta gọi điện thoại hỏi một chút." "Tính." Mã Thiên sư khoát tay áo một cái, nói rằng: "Bọn họ lập tức tới ngay, nhìn thấy người, dĩ nhiên là rõ ràng." "Phải." Cổ Thắng Cường gật gù, đồng ý. "Bí bo." Cũng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài chuyển đến kèn đồng tiếng vang. "Đến rồi." "Tấu chương xong." "Tự do." "Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 187, Mã Thiên Sư. Cổ Thắng Cường vừa nghe đến bên ngoài tiếng kèn, chính là nhanh chóng đứng lên, đi tới bên cạnh cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng phía ngoài nhìn lại, liền nhìn thấy có một chiếc xe taxi ngừng lại. Tiếp đó, liền nhìn thấy một nam một nữ hai người đi xuống. Chỉ có điều, ở hắn nhìn thấy hai người kia thời điểm, sắc mặt nhưng là mạnh biến đổi. Kinh hô, là hắn? Là ai? Phùng Vân Tài thấy Cổ Thắng Cường ngữ khí có chút không đúng, chính là theo bản năng truy hỏi một câu. Cổ Thắng Cường hồi đáp, chính là trước cái kia ở khách sạn đánh chúng ta người. Phùng Vân Tài biến sắc mặt, hỏi, cái kia gọi Lưu Phong đại sư, dám đánh người cũng của bọn họ không nhiều, mà thật dám ra tay đánh bọn họ người, dĩ nhiên là càng ít đi. Cho tới bây giờ, Phùng Vân Tài cũng chỉ chịu đựng qua Lưu Phong đánh. Vì lẽ đó, Cổ Thắng Cường nói chuyện, Phùng Vân Tài ngay lập tức liền đoán ra là ai. Đúng, chính là hắn. Cổ Thắng Cường gật gù, hồi đáp, hắn làm sao chạy tới? Phùng Vân Tài sắc mặt khẽ thay đổi, cau mày nói, hắn lẽ nào cùng cái này Từ gia có quan hệ? Cái này Lưu Phong, chính là các ngươi nói tới cái kia bố trí tứ linh trận pháp người. Lúc này, vẫn không lên tiếng Mã Thiên sư đột nhiên mở miệng hỏi, "Là, sư phó, chính là hắn." Phùng Vân Tài gật gù, nói rằng, nghe được lời ấy, vị này Mã Thiên sư nhanh chóng đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, hướng về phía dưới nhìn sang. Lúc này, phía dưới Lưu Phong vừa vặn mang theo Từ Thẩm xuống xe, sau đó, đi tới cái này bỏ đi nhà xưởng. Mới vừa đi mấy bước, Lưu Phong liền cảm giác có một đạo tầm mắt khóa chặt ở trên người chính mình. Hắn ngẩng đầu, hướng về lầu hai cửa sổ nhìn sang. Vừa vặn liền nhìn thấy cổ mập mạp cùng cái kia mái đầu bạc trắng ông lão. Chỉ có điều, ngay ở hắn nhìn thấy đối phương hai người kia trong nháy mắt, pha lê mặt trên đột nhiên liền lên một lớp sương mù. Cái kia tướng mạo của hai người chính là bắt đầu mơ hồ. Đương nhiên, tuy rằng tướng mạo có chút mơ hồ, nhưng cặp mắt kia nhưng cũng không mơ hồ. Lưu Phong có thể thấy rõ ràng ánh mắt của đối phương chính đang nhìn mình chằm chằm. Lưu Phong cũng là hướng về đối phương khẽ mỉm cười. Sau đó, đuổi tới phía trước dẫn đường người. Không lâu lắm, chính là tiến vào trong đại sảnh. Sau đó, do người dẫn dắt hướng về lầu 2 đi đến. Có điều, vừa mới đi mấy bước, đột nhiên, phía trước dẫn đường người trong lòng điện thoại liền vang lên. Cái kia dẫn đường người nhanh chóng tiếp gọi điện thoại sau khi, chính là quay đầu đối với Lưu Phong nói rằng, "Chúng ta lão bản nói, để cho các ngươi ở chỗ này hơi chờ một chút." Hắn lập tức xuống. Lưu Phong cũng không để ý, chỉ là mỉm cười gật đầu. Mà Từ Thẩm liền càng không cần phải nói. Nàng hiện tại cũng chỉ là lo lắng chồng mình sẽ xảy ra chuyện. Vì lẽ đó, đối phương nói cái gì, hắn đều chỉ được thành thật gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, lầu 2 bên trên, chính là đi xuống một bóng người. Này bóng người không phải người khác, chính là Cổ Thắng Cường. Cổ Thắng Cường đi tới Lưu Phong trước mặt. Sắc mặt khá là quái lạ liếc mắt nhìn Lưu Phong, hỏi, "Lưu Phong đại sư, ngươi cùng Từ gia là quan hệ gì?" Lưu Phong hồi đáp, "Thúc cháu quan hệ." "Hả? Nguyên lai là như vậy a." Cổ Thắng Cường cười ha ha, nói rằng, "Nói sớm đi. Còn nói, sớm nói Từ Tề là ngươi thúc thúc, ta thì sẽ không làm khó hắn a. Bây giờ nói cũng không muộn." Lưu Phong bình tĩnh nói. "Không không không, bây giờ nói liền đã hơi chậm rồi a." Cổ Thắng Cường nói rằng, "Sự tình cũng đã phát sinh, nói những thứ này nữa, vậy khẳng định là đã muộn." "Lưu Phong đại sư, ngươi nếu là Từ Tề cháu trai, như vậy, nói vậy nên cũng biết Từ Tề làm chuyện gì đi. Nay hơn nửa tháng đến, hắn không ngừng gây sự với ta. Hắn tìm tòi ta không ít tư liệu báo cáo ta. Đồng thời, còn tìm người uy hiếp ta. Thậm chí, còn thử bắt cóc ta người nhà đến vơ vét ta. Con người của ta tính khí cho dù tốt, cũng không thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đi. Cho nên nói à, chuyện này, hiện đang muốn chỉ đơn giản như vậy dễ dàng, vậy ta khẳng định là sẽ không đáp ứng." Vừa nghe lời ấy, Từ Thẩm biến sắc mặt. Lập tức nói rằng, "Cái này không thể nào. Nhà ta lão Từ làm việc, có thể sẽ dùng tới một điểm không sạch sẽ thủ đoạn, nhưng, nếu nói là đối với người nhà của ngươi động thủ, đó là tuyệt đối không thể có thể. Ta dám dùng tính mạng bảo đảm, hắn tuyệt đối sẽ không, cũng không thể đối với người nhà của ngươi động thủ." Cổ Thắng Cường cười ha ha. Nói rằng, "Vị đại thẩm này, ta biết ngươi cứu phu sốt ruột, thế nhưng, nói không phải là ngươi nói như vậy. Ngươi bảo đảm, vậy thì nhất định là đúng à? Vậy hắn mỗi ngày ở nhà ta phụ cận lắc lư giải thích thế nào? Hắn phái người theo dõi ta người nhà, lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói, chuyện chưa xảy ra, ta coi như hắn là không tồn tại à? Hắn những kia cử động đã uy hiếp nghiêm trọng đến ta người nhà. Nhưng ta cùng ta người nhà đều cảm giác được sâu sắc bất an. Này tóm lại là sự thực đi." Từ Thẩm cắn răng. Nói rằng, "Hắn vậy khẳng định là có cái khác ý nghĩ, tuyệt đối không phải là muốn động người nhà của ngươi, hơn nữa." Từ Thẩm lời còn chưa nói hết, Lưu Phong liền đánh gãy nàng. Nói rằng, "Không cần giải thích." Từ Thẩm nghe được lời ấy, quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Phong. "Giao cho để ta giải quyết đi." Lưu Phong cho đối phương một cái nụ cười tự tin. Sau đó, tiến lên một bước, nhìn về phía Cổ Thắng Cường, hỏi, "Như vậy, ngươi muốn thế nào mới đồng ý thả người?" "Nhưng ta thả người cũng có thể." Cổ Thắng Cường nói rằng, "Ba cái điều kiện. Thứ nhất, đem Tử Tề trong tay ngọc thạch lệnh bài giao ra đây. Thứ hai, đem tứ linh trận pháp lui rơi, từ đó về sau, ngươi không được lại nhúng tay Vương Phúc Sơn chuyện của bọn họ. Thứ ba, sau đó, không được sẽ cùng ta đối nghịch. Nghe được lời ấy, Lưu Phong đột nhiên liền nở nụ cười, khóe miệng hắn khẽ nhếch, nói rằng, Cổ Thắng Cường, ngươi đây là ở cùng ta bàn điều kiện à?
Đúng, không sai, ta chính là ở cùng ngươi bàn điều kiện.
Cổ Thắng Cường gật gù, nói rằng, làm sao?
Lẽ nào, ngươi cho là ta không tư cách cùng ngươi bàn điều kiện?
Ha ha. Lưu Phong cười cợt, nói rằng, ta không phải không thừa nhận, lá gan của ngươi quả thật có chút lớn.
Còn nói, liên tục ăn hai lần thiệt thòi, lần thứ hai còn ăn một cái như vậy thì lớn, lại còn dám nói điều kiện với ta.
Cổ Thắng Cường nghe được lời ấy, sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn đương nhiên nghe được Lưu Phong trong giọng nói cái kia sự uy hiếp mạnh mẽ tâm ý. Hắn cũng biết, đối phương bản lĩnh là rất mạnh. Chỉ ít, Phùng Vân Tài liền căn bản không phải đối thủ của đối phương. Vì lẽ đó, trong lòng cũng là có chút sợ sệt. Nhưng, vừa nghĩ tới Phùng Vân Tài sư phó, cái kia Mã Thiên sư thủ đoạn cùng năng lực, hắn lại cắn răng, nói rằng, ta thừa nhận, ngươi xác thực rất mạnh. So với Phùng Vân Tài đại sư tới nói, ngươi mạnh hơn, hiếu thắng, quá nhiều. Thế nhưng, vậy thì như thế nào đây? Hiện tại, người ngay ở trên tay của ta, nếu như ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, như vậy, đừng nói là nhường ta thả người. Khả năng, các ngươi đều chỉ có thể nhặt xác cho hàn ở. Nghe được lời ấy, Lưu Phong con mắt manh nhắm lại. Trong ánh mắt, một vẻ hàn ý lạnh lẽo manh tái hiện ra. Sự lạnh lẽo này nhường mặt sau nguyên vốn còn muốn nói chen vào từ thẩm thân thể run lên. Chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ từ đáy lòng sông thẳng đầu góc. Làm cho nàng trong nháy mắt liền không phản ứng. Mà phía trước Cổ Thắng Cường càng là toàn thân run. Thật giống như thân thể sắp bị đóng băng lại như thế. Sắc mặt cũng là hơi trắng bệch lên. Xem ra, ngươi là cho rằng lần này mời về người kia, đầy đủ nhường ngươi sinh hoạt đến mức rất thoải mái. Lưu Phong cười lạnh, nói rằng, đã như vậy, vậy cũng không cần nói chuyện. Nói xong, Lưu Phong xoay người, đối với Từ Thẩm nói rằng, Từ Thẩm, chúng ta đi thôi. Từ Thẩm hơi sững sờ. Sau đó, hỏi, nhưng là lão tử hắn. Từ Thẩm yên tâm. Lưu Phong nói rằng, ta bảo đảm cho ngươi an toàn đem Từ Thúc mang về. Còn nói, nếu như, Từ Thúc thiếu một cái tóc, ta sẽ để một ít người chết rồi, liền một cái nhặt xác người cũng không tìm tới. Hắn này lời nói đến mức rất bình tĩnh. Liên phảng phất là đang nói một chuyện rất bình thường. Nhưng, nghe vào Cổ Thắng Cường bên trong tai, nhưng có như một cái sấm sét nổ đến hắn tâm thần thẳng run dậy.
A Phong, ngươi thật chắc chắn?
Từ Thẩm vẫn có chút lo lắng hỏi. Lưu Phong không lên tiếng, chỉ là gật gật đầu. Mà Từ Thẩm nhìn thấy Lưu Phong lần thứ hai gật đầu, lúc này mới cắn răng gật gật đầu, theo Lưu Phong hướng về bên ngoài đi đến. Lầu một trong đại sảnh, nhìn rời đi Lưu Phong, Cổ Thắng Cường hai chân còn đang run dậy. Mãi đến tận Lưu Phong triệt để sau khi rời đi, Cổ Thắng Cường lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nhanh chóng xoay người hướng về trên lầu mà đi. Giờ khắc này, lầu 2 trong phòng khách, Phùng Vân Tài chính đang hướng về Mã Thiên sư hỏi, "Sư phó, ngài tại sao nhường Cổ Thắng Cường đi uy hiếp cái kia Lưu Phong? Ta nhớ tới ngài đã từng nói, như các ngươi nhân vật như vậy, là rất đáng ghét bị người uy hiếp. Một khi bị uy hiếp, cũng rất dễ dàng nổi giận. Một khi nổi giận, hậu quả khả năng sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ngài nhường Cổ Thắng Cường đi làm tức giận cái kia Lưu Phong, vạn nhất cái kia Lưu Phong làm ra cái gì cực đoan sự tình đến, cái kia Cổ Thắng Cường chẳng phải là đạt được sự tình?" Mã Thiên sư cười lạnh, nói rằng, "Người mập mạp kia sớm muộn là cái người chết, chậm một chút, sớm một chút, không khác nhau gì cả." Ta nhường hắn đi làm tức giận cái kia Lưu Phong, chính là muốn nhìn một chút cái kia Lưu Phong đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Hiện tại, hắn ở sáng, ta ở trong tối. Ta muốn trước tiên thăm dò rõ ràng hắn đấy. Chỉ có đem hắn gốc gác làm rõ, ta mới tốt tiến hành bước kế tiếp hành động. Nghe được lời ấy, Phùng Vân Tài biến sắc mặt. Thất kinh hỏi, sư phó, ngài nói Cổ Mập Mạp là cái người chết. Này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trên tay hắn nợ huyết quá nhiều. Mã Thiên sư nói rằng, lại thêm vào ngươi năng lực này không đủ người, cho hắn đổ thêm dầu vào lửa, hắn hiện đang bằng là đã đem tử thần quấn vào trên người. Lúc nào chết? Chỉ là xem thời cơ lúc nào đến. Vì lẽ đó, nhường hắn sớm đi chịu chết cũng không cái gì không tốt, coi như là cho chúng ta thăm dò đường. Nghe được lời ấy, Phùng Vân Tài liền há hốc mồm. Giật mình hỏi, "Sư phó, ngài nói ta cho hắn đổ thêm dầu vào lửa là có ý gì?" Mã Thiên sư chừng một chút Phùng Vân Tài, cười lạnh một tiếng, nói rằng, "Trước ngươi mang ta đi xem mảnh đất kia, ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện không đúng địa phương à?" Hạch. Phùng Vân Tài hơi sững sờ, không hiểu hỏi, "Sư phó, mảnh đất kia là một khối vô cùng tốt phúc địa à, lẽ nào có vấn đề gì không?" Mã Thiên sư hơi nhướng mày, sầm mặt lại, nói rằng, ngu xuẩn, ngươi từ nơi nào nhìn ra, đó là một khối phúc địa. Mảnh đất kia có núi có nước. Phùng Vân Tài liền nói rằng, hơn nữa, vẫn là nước ngầm, còn có một tảng đá lớn chấn ở nơi đó. Ta chỉ là hơi thêm thay đổi một chút, đem nước dẫn tới tảng đá bên cạnh, liền hình thành một cái tụ bà buồn. Đây là điển hình phúc địa a. Cái này chẳng lẽ có vấn đề gì? Mã Thiên sư lắc lắc đầu, thở dài nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng, ngươi là ta đệ tử ở trong thiên phú người tốt nhất. Nhưng ngày hôm nay nghe ngươi vừa nói như thế, ta mới phát hiện, ngươi là ta đệ tử ở trong ngu xuẩn nhất một người. Thiên phú cao, nhưng phi thường xuẩn. Nói xong, lúc này mới giải thích, ta trước là làm sao dạy ngươi. Xem, đầu tiên muốn xem, chính là nó tự nhiên hình thành địa hình. Không sai, mảnh đất kia quả thật có nước ngầm, nhưng, ngươi có cẩn thận xem qua tảng đá kia à? Phàm là ngươi hơi cẩn thận một điểm, ngươi cũng có thể phát hiện, tảng đá kia cũng không phải thiên nhiên hình thành, mà là mặt sau chôn xuống. Hơn nữa, ngươi lẽ nào sẽ không có phát hiện, cái kia nước ngầm bên trong xuất hiện màu đỏ sẫm à? Coi như cái kia màu đỏ sẫm ngươi phát hiện không được, thế nhưng cái kia nước cùng đất hỗn hợp mùi, ngươi cẩn thận nhận biết một hồi, cũng hầu như nên có thể phân biệt ra được là cái gì khí tức đi. Nghe được lời ấy, Phùng Vân Tài sắc mặt khẽ thay đổi, manh nhớ lại lúc trước quan sát xem mảnh đất thời điểm tình huống, nay không nghĩ còn khá,
vừa nghĩ bên dưới, manh biến sắc mặt. Ta nhớ lại đến rồi. Phùng Vân Tài kinh hãi nói, lúc trước ta còn đang suy nghĩ, tảng đá kia bên cạnh đất, vì là màu gì sẽ tươi đẹp như vậy, cùng cái khác đất màu sắc có khác nhau. Nguyên lai, là bởi vì mảnh đất kia phía dưới có thi thể. Song, cái kia không phải phúc địa, mà là một khối hung sát nơi tập trung. Ta không đem phúc tài đưa tới, trái lại là giúp hắn đem hung sát khí đưa tới. Ta. Nói tới đây, hắn thở dài một tiếng, nói rằng, ai, uống rượu hỏng việc a. Ban đầu ta uống rượu đến hơi nhiều, căn bản là không để ý nhiều như vậy. Ta. Ai. Nói tới đây, hắn lần thứ hai thở dài một tiếng. Đối với hắn mà nói, Cổ Thắng Cường người này là một cái vô cùng tốt người. Không chỉ ra tay hào phóng, hơn nữa, cũng phi thường nghe lời. Đi tới nơi này nhi trong khoảng thời gian này, theo Cổ Thắng Cường ăn ngon uống say. Còn bị Cổ Thắng Cường nâng ở trên trời, vì lẽ đó, hắn đối với Cổ Thắng Cường là phi thường yêu thích. Cũng là bởi vì này, hắn tự nhiên cũng sẽ không hy vọng Cổ Thắng Cường thật có chuyện. Nhưng là, hắn biết rõ, sư phó nếu nói Cổ Thắng Cường là một kẻ đã chết. Vậy thì nhất định Cổ Thắng Cường là chắc chắn phải chết. Cho dù là sư phó có thể cứu hắn, vậy cũng chắc chắn sẽ không cứu. Mà chính mình. A, liền chính mình chút năng lực nhỏ nhoi ấy, đơn giản dẫn phúc tụ tài, phá sát miết khó, hay là có thể. Nhưng, như loại này hoàn toàn đem hung sát khí tập trung cùng nhau tình huống. Hắn như nghĩ lần thứ hai đem phá tan, đó là không thể rồi. Bởi vì, này chẳng khác nào đã đem Cổ Thắng Cường vận mệnh thay đổi, Cổ Thắng Cường đã bị hung sát vận rủi nhìn chằm chằm. Tấu chương xong. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười văng cái nguyết ra ngoài. Chương 188, phản bội. Càng không biết mình đã cách cái chết không xa. Vì lẽ đó, làm hắn nhìn thấy Lưu Phong sau khi rời đi, chính là mang theo tâm tình hưng phấn đi tới lầu 2. Đối với hắn mà nói, Lưu Phong dĩ nhiên đáng sợ. Nhưng, vị này Mã Thiên Sư đồng dạng không phải nhân vật đơn giản. Càng chuẩn xác một điểm nói, vị này Mã Thiên Sư so với cái kia Lưu Phong còn muốn càng đáng sợ. Hắn ở Hương Thành thời điểm, nhưng là tận mắt gặp cái này Mã Thiên Sư thủ đoạn. Những kia lên trời xuống đất, chào ma quỷ, trừ tà ma thủ đoạn, quả thực có thể dùng không phải nhân loại để hình dung. Vì lẽ đó, dù cho Lưu Phong uy hiếp nhường hắn có chút sợ sệt, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới đem Mã Thiên Sư giao cho sự tình làm tốt, hắn này trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Đẩy cửa ra, tiến vào trong phòng khách sau, Cổ Thắng Cường chính là cười ha ha đối với Mã Thiên Sư nói, "Mã Thiên Sư, ngài giao cho sự tình, ta đã làm tốt. Có điều, cái kia Lưu Phong cũng không có đáp ứng yêu cầu của chúng ta, mà là xoay người rời đi. Vì lẽ đó, ta muốn hỏi ngài, tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào?" Nghe được lời ấy, Mã Thiên Sư nhàn nhạt liếc mắt nhìn Cổ Thắng Cường, nói rằng, "Làm thế nào, còn muốn ta dạy cho ngươi hả? Ngươi nếu đã đem nói thả ra ngoài, lẽ nào còn có thể thu hồi đến? Hắn nếu không đồng ý, cái kia cũng không cần phải cùng hắn dông dài, trực tiếp động thủ là được rồi." Nghe được lời ấy, Cổ Thắng Cường sắc mặt khẽ thay đổi, nhất thời liền sửng sốt. Rất rõ ràng, đối phương lời này ý tứ chính là nhường hắn giết Tử Tề A. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối phương chỉ là đùa giỡn, có thể nhìn đối phương lúc này ý tứ, chuyện này căn bản là không phải đang nói đùa, mà là thật muốn cho hắn giết Tử Tề A. "Làm sao?" Mã Thiên Sư hơi nhướng mày, nói, "Không dám giết người." Vẫn là nói, "Trước ngươi theo ta khoe khoang nói, ngươi ở chỗ này cỡ nào châu bò. Giết mấy người chút lòng thành, trên tay còn có mạng người loại hình, đều chỉ là đánh giấm." Nghe được lời ấy, Cổ Thắng Cường biến sắc mặt, lập tức lắc đầu nói, "Mã Thiên Sư, ngài yên tâm, ngài nói muốn này Tử Tề canh ba chết, ta bảo đảm sẽ không để cho hắn sống đến năm canh." "Tốt." Mã Thiên Sư gật gù, nói, "Vậy ta liền để hắn hiện tại chết, lập tức chết." Cổ Thắng Cường sắc mặt ngưng lại, nói rằng, "Mã Thiên Sư, cái này khủng bố không được." Mã Thiên Sư nghe được lời ấy, lúc này liền nở nụ cười. Chỉ là, nụ cười này nhưng là mang theo nồng đậm trào phúng mùi vị. Phản phất chính là đang chê cười Cổ Thắng Cường như thế. Cổ Thắng Cường vội vã chắp tay, túi đầu nói, "Mã Thiên Sư, ngài hẳn phải biết, chúng ta bên này cùng các ngươi Hương Thành không giống. Ta tuy rằng ở này một mảnh năng lực rất mạnh, nhưng Thiên Long Quốc địa giới trung quy không chỉ có như thế một cái địa phương nhỏ. Ta coi như là có thể không tuân theo quy củ, nhưng cũng không đem sự tình làm được quá trắng trợn. Vì lẽ đó, coi như muốn giết Tử Tề, khẳng định vẫn là cần một chút thời gian." Nghe được lời ấy, Mã Thiên Sư chính là gật gù. Hỏi, "Cần phải bao lâu?" "3 tiếng." Mã Thiên Sư hồi đáp, "Nhiều nhất 3 tiếng." Còn nói, "Đương nhiên, nếu như tất cả thuận lợi, có thể sẽ nhanh một chút, 1-2 giờ là được." Mã Thiên Sư liếc mắt nhìn thời gian, nói rằng, "Tốt, 3 giờ chiều trước, ta hy vọng có thể thu đến tin tức tốt của ngươi." "Phải." Cổ Thắng Cường lập tức gật đầu nói, "Ta xuống ngay sắp xếp." Nói xong, Cổ Thắng Cường xoay người liền lui xuống. Đợi đến Cổ Thắng Cường lui ra sau khi, Phùng Vân Tài chính là nhìn về phía Mã Thiên Sư, hỏi, "Sư phó, ngài đây là ý gì? Tại sao nhất định phải làm cho hắn đi giết Tử Tề?" Mã Thiên Sư cũng không trả lời, mà là hỏi, "Ta mới vừa rồi cùng ngươi làm sao nói?" Phùng Vân Tài hơi một suy tư, nhất thời liền phản ứng lại, nói rằng, "Sư phó, ngài là muốn giết Tử Tề, đem cái kia Lưu Phong triệt để làm tức giận. Sau đó, nhường cái kia Lưu Phong không tiếc bất cứ giá nào đến trả thù, đem hết thảy lá bài tẩy, toàn bộ bạo lộ ra." Mã Thiên Sư khẽ mỉm cười, nói rằng, "Vẫn không tính là quá ngu." Cổ Thắng Cường xuống lầu bên dưới, chính là lập tức rút thông một cái điện thoại. Điện thoại này là đánh cho hắn trung thành nhất thủ hạ. Cái này thủ hạ là chuyên môn vì hắn xử lý những kia vướng tay chân việc. "A Võ, ngươi sắp xếp một hồi, 3 giờ chiều trước, muốn cho cái kia Tử Tề chết vào bất ngờ." Cổ Thắng Cường phân phó nói, "Ngươi có thể tìm cái người chết thế, ta cho ngươi 200 vạn, chính ngươi đi sắp xếp." Còn nói, "Muốn bảo đảm chúng ta không bị kéo vào." Đầu bên kia điện thoại A Võ gật gù, nói rằng, "Là, đại ca." Sắp xếp xong bên này sau khi, Cổ Thắng Cường trong lòng vẫn có chút lo lắng, chính là lại gọi một cú điện thoại. sắp xếp một đợt người đi nhìn chằm chằm Lưu Phong cùng Từ Thẩm. Lưu Phong cùng Từ Thẩm rời đi chỗ này bỏ đi nhà xưởng sau khi, chính là hướng về trong nhà mà đi. Có điều, ở trên đường trở về, Lưu Phong nhưng là đúng Từ Thẩm nói, "Từ Thẩm, ngươi về nhà trước làm cơm, ta đi tìm một hồi Từ Thúc, sau đó đem hắn mang về ăn cơm trưa." Từ Thẩm đầy mặt lo lắng hỏi, "Á Phong, ngươi có thể mang về ngươi Từ Thúc à?" "Từ Thẩm, ngài yên tâm đi." Lưu Phong nói rằng, "Ta bảo đảm sẽ giúp ngươi đem Từ Thúc mang về." Từ Thẩm hơi do dự một chút, chính là nói rằng, "A Phong, Từ Thẩm này trong lòng hiện tại hoàn toàn là một đoàn loạn ma, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Có thể tin tưởng người, cũng chỉ có ngươi." Từ Thẩm cũng không biết ngươi nói có đúng không là thật, ngược lại, ta coi như hắn là thật. "Ngươi nhớ tới, nhất định muốn an toàn mang ngươi Từ Thúc trở về. Đương nhiên, ngươi cũng phải nhớ đến, chú ý an toàn. Muốn trước tiên bảo đảm chính mình an toàn, không muốn bởi vì cứu Từ Thúc, đem mình cũng cho vào." Từ Thẩm biết, lần này sự tình, khẳng định là chuyện rất nguy hiểm, cũng là chuyện rất phiền phức. "Ta không muốn nhìn thấy ngươi Từ Thúc có chuyện, nhưng càng không muốn nhìn thấy ngươi bởi vì ngươi Từ Thúc có chuyện. Nếu như thật cứu không được, vậy cũng chớ cứu ta." Nói tới đây, Từ cũng là hơi có chút càng nuốt lên. Một câu lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng là làm sao cũng không nói ra được. Lưu Phong vô vô Từ Thẩm bay, nói rằng, "Từ Thẩm, ngài yên tâm, ngài chỉ để ý ở nhà làm tốt cơm nước là được. Nhiều nhất một cái giờ, ta bảo đảm đem Từ Thúc cho ngài mang về." Nói xong, liền đối với phía trước tài xế nói rằng, "Tài xế, khổ cực ngài ở mặt trước dừng xe, ta muốn trước tiên xuống xe." Soạn. Tài xế lập tức liền ngừng lại. Lưu Phong lại an ủi một hồi Từ Thẩm, lúc này mới xuống xe. Sau khi xuống xe, Lưu Phong liếc mắt nhìn một phía. Đây là một cái nông thôn đường cái, không xe gì con, cũng không người nào. Nhưng rất xa, vẫn như cũ có thể nhìn thấy có một chiếc chính hướng về bên này lái tới. Cái kia cũng không phải xe taxi, mà là một chiếc màu đen chất lượng thường xe nhỏ. Lúc này, Lưu Phong liền đứng ở lối đi bộ, chờ chiếc xe kia lại đây thời điểm, Lưu Phong liền đưa tay vung hai lần. Chiếc xe kia chính là dừng ở Lưu Phong trước mặt. Lưu Phong lúc này đưa tay đi kéo mặt sau cửa xe, lôi kéo liền trực tiếp lôi kéo. Sau đó, không nói hai lời, liền trực tiếp ngồi lên. "Tiên sinh, ngài làm sao biết ta xe là kéo người xe đen?" Lưu Phong vừa mới lên xe, tài xế kia liền cười hỏi. Lưu Phong cười cợt, nói rằng, "Này không phải rất rõ ràng à?" Tài xế sững sờ, nghĩ thầm, xe ta đây chỗ nào rõ ràng? Ta này tốt xấu cũng là chúng ta thủ trưởng xe chuyên dùng, chỗ nào nhìn như kéo người xe đen? Nếu không phải lão đại giao cho muốn đi theo dõi người, ta nơi nào có tư cách mở loại xe này? Đương nhiên, trong lòng tuy rằng có nghi hoặc, nhưng không nói ra, mà là nghi ngờ hỏi, "Rất rõ ràng à? Chẳng lẽ không rõ ràng à?" Lưu Phong nói rằng, "Ngươi này xe chẳng lẽ không là xe đen?" "Đúng đấy." Tài xế gật gù. Lưu Phong lại hỏi, "Ngươi xe chẳng lẽ không kéo người sao?" Tài xế lần thứ hai gật đầu, "Kéo a. Cái kia không cũng rất rõ ràng." Lưu Phong nói rằng, "Ngươi xe là màu đen, cũng là kéo người, không phải kéo người xe đen, chẳng lẽ còn là kéo người xe trắng?" Tài xế trong nháy mắt liền ngộp bức. "Điều đó, làm nửa ngày, kéo người xe đen ngươi lại là như thế lý giải?" Tài xế này chỉ được giải thích, "Không phải, ta nói xe đen ý tứ là, xe ta đây là chuyên nghiệp hoạt động kéo người, là xe riêng hoạt động." Lưu Phong gật gù, "Đưa ta đi Hương Vân trấn lên phía bắc thôn cái kia hầm trú ẩn đi." "Tốt loại." Tài xế lập tức gật gật đầu, sau đó, lái xe liền hướng về cái hướng kia mà đi. Chỉ là mới vừa nổ máy xe, đột nhiên lông mày chính là vừa nhíu. Cái kia lên phía bắc thôn hầm trú ẩn chính là bọn họ lao ở sắp xếp thủ hạ điểm tụ tập một trong. Chính mình là cùng lão đại khá là thân thiết, thế mới biết là chỗ đó. Người này lại là làm sao biết? Chẳng lẽ nói, là lão đại nói cho hắn? Cẩn thận ngẫm lại, khả năng cũng đúng a, dù sao, lão đại đều để cho mình đến theo dõi hắn. Hắn biết nơi này, cũng là có thể lý giải. Có điều, chuyện này trung quy hay là muốn thông báo một hồi trong nhà. Vì lẽ đó, hắn lấy ra di động, chuẩn bị gọi điện thoại. "Ngươi trước tiên đừng gọi điện thoại, chờ ta gọi xong, ngươi lại gọi." Nhưng là ở hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, ngồi ở phía sau Lưu Phong liền mở miệng nói rằng, "Hả, ngươi cũng muốn gọi điện thoại à? Vậy được, ngươi trước tiên gọi." Tài xế lập tức gật gù, nói rằng, "Ta chờ ngươi gọi xong lại gọi." Lưu Phong rất nhanh liền rút thông một cái điện thoại. Bíp bíp vài tiếng sau khi, điện thoại liền đường dây được nối. "Này." Bên kia chỉ nói một chữ, cũng không tiếp tục nói cái khác. "À võ." Lưu Phong mở ra loa ngoài, trực tiếp hỏi, "Ngươi có muốn hay không mạng sống?" Bên kia hơi dừng lại một chút, sau đó hỏi, "Ngươi là ai?" Tài xế hơi nhướng mày. Thanh âm này làm sao có chút quen thuộc đây? Hơn nữa, "À võ." "Lẽ nào?" Lưu Phong nói rằng, "Ta liền hỏi ngươi có muốn hay không mạng sống. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta cảnh cáo ngươi, chớ ở trước mặt ta chơi loại này thủ đoạn nham hiểm." Bên kia A Võ lạnh lùng nói, "Có chuyện liền nói, có dám thì phóng, bằng không, ta liền cúp điện thoại." "Cổ Thắng Cường vừa nãy là không phải cho ngươi gọi điện thoại." Lưu Phong nói rằng, "Hơn nữa, còn nhường ngươi lập tức đem Tử Tề cho xử lý xong, đồng thời, không nên cùng các ngươi, đặc biệt là hắn dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì." Bên kia A Võ nghe nói như thế sau khi, hơi sững sờ. Trầm mặc một chút, lúc này mới hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Lưu Phong nói rằng, "Ta còn biết, hắn cho ngươi 200 vạn, cho ngươi đi an bài xong hậu sự." Bên kia A Võ cao mày hỏi, "Ngươi đến cùng là ai?" "Ta hiện tại chính đang đi ngươi bên kia trên đường, chờ gặp được ta, ngươi liền biết ta là ai." Lưu Phong nói rằng, "Nhưng mà, nếu như ngươi muốn mạng sống, vậy thì tốt nhất là không nên cử động Từ Tề, chờ ta qua lại nói." "Không phải vậy." Bên kia A Võ cười lạnh một tiếng, "Hả, ta biết rồi, ngươi là nghị cứu Từ Tề người đi." Lưu Phong nói rằng, "Đúng." "Ha ha." Bên kia A Võ lần thứ hai cười lạnh nói, "Ta không quản ngươi là từ đâu biết lão đại gọi điện thoại cho ta cái tin tức này, thế nhưng, nếu như ngươi nghĩ bằng cái tin tức này, liền để ta từ bỏ hành động, vậy ngươi chính là đang nằm mơ. Còn nói, lão đại nói nhường Tử Tề một điểm chết, ta thì sẽ không nhường hắn sống quá một điểm lẻ một phân. Lưu Phong liền nói, ta nói Tử Tề sẽ không chết, như vậy, Thiên Vương lão tử cũng động không được Tử Tề, ngươi có tin hay không? Ha ha. Bên kia A Võ đột nhiên liền bắt đầu cười lớn, nói, thật không tiện, ta còn thực sự không tin. Nếu không, chúng ta đánh cuộc. Lưu Phong liền nói rằng, chúng ta liền đánh cuộc một kèo, nhìn ngươi có dám hay không giết Tử Tề, nhìn ngươi có thể không thể giết chết Tử Tề. Thú vị. A Võ cười lạnh nói, được a, ta có thể đánh cuộc với ngươi, nhưng là, ngươi nếu thua đây, ngươi nên ngẫm lại, ngươi nếu thua, trừ chính ngươi nhất định sẽ chết ở ngoài, còn có cái gì ngoài ngạch hậu quả? Lưu Phong nói rằng, tỷ như, ngươi ở lại Ma Đô tình nhân cùng con gái, lại tỷ như, ngươi Hạ Dương thôn cái kia già trước tuổi tốt, nha, đúng, ngươi thật giống như còn có một cái mới vừa ra đời nhi tử đi. Cẩn thận tính ra, tới hôm nay nên vừa vặn là 99 ngày, ngày mai sẽ là 100 ngày. Ngươi còn đáp ứng rồi vị kia, ngươi sẽ trở lại bồi hài tử qua 100 ngày. Đây chính là ngươi trông nửa năm nhi tử a. Ầm ầm ầm. Lưu Phong bên này tiếng nói vừa dứt, điện thoại bên kia chính là chuyển đến một trận nổ vang tiếng. Tiếp đó, liền nghe đến đầu bên kia điện thoại A Võ vô cùng phẫn nộ gầm hét lên, ngươi làm sao biết những chuyện này? Ai nói cho ngươi? Lưu Phong nói rằng, những chuyện này, không chỉ ta biết, còn có người so với ta càng rõ ràng. Ai? A Võ lớn tiếng quát hỏi. Lưu Phong cũng không trả lời, chỉ nói là, ngươi đoán. Bên kia A Võ đột nhiên liền trầm mặt lại. Thật lâu sau khi, A Võ lúc này mới như là bại hạ trận lão hổ như thế. Cắn răng, thấp giọng nói, được rồi, ta nhận thua đi, ngươi nói đi, muốn ta làm thế nào, ta đều nghe ngươi. Này là được rồi. Lưu Phong cười cợt, nói rằng, đem Tử Tề cho ta bảo vệ tốt, ta nhiều nhất nửa giờ liền đến ngươi bên kia, đến thời điểm, ta muốn gặp được một cái hoàn hảo không chút tổn hại Tử Tề. Còn nói, cho tới những chuyện khác, chờ ta qua sau khi, ta lại nói cho ngươi. Tốt. Bên kia A Võ nghe được lời ấy sau khi, chính là lập tức cúp điện thoại. Mà ngồi ở phía trước tài xế, giờ khắc này trong mắt đột nhiên lộ ra một vẻ không che giấu nổi vẻ hưng phấn. Hắn đương nhiên biết A Võ là ai. Vậy cũng là lão đại người đáng tin tưởng nhất ta. Nhưng là, người này, hiện tại nhưng rất rõ ràng là có muốn phản bội lão đại ý tứ a. Nếu như ta đem những tin tức này nói cho lão đại sẽ như thế nào? Khẳng định là một cái công lớn đi. Nghĩ đến đây, hắn liền lấy ra di động, muốn rút gọi điện thoại. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 189, giả ngây giả dại. Ngươi muốn gọi điện thoại? Ngay ở tài xế mới vừa cầm điện thoại lên, muốn gọi điện thoại thời điểm, mặt sau Lưu Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng đấy. Tài xế cười nói rằng, ta có chút việc, nghĩ cho lão bà ta gọi điện thoại. Nếu như ngươi cảm thấy ta gọi điện thoại sẽ ồn ào đến ngươi, vậy ta đem xe ở bên cạnh dừng một chút, xuống gọi. Ngươi yên tâm, đỗ xe thời gian, ta không tính tiền. Hơn nữa, ta gọi điện thoại cũng sẽ không cần phải bao lâu thời gian. Lưu Phong gật gù. Hỏi, ngươi có lão bà à? Có a. Tài xế hồi đáp, lão bà ta còn cho ta sinh đứa bé đây. Lưu Phong cười nói, ngươi nói chính là Tinh Thành Nhai Hồng Tinh Phượng tiếp rượu nữ Mã Đông Mai đi. Tài xế nghe được lời ấy, hơi sững sờ. Cái tên này làm sao sẽ biết ta tình nhân gốc gác? Lẽ nào, hắn đã điều tra ta? Nghĩ là như thế nghĩ, nhưng hắn nhưng là hơi nhướng mày, mạnh miệng nói rằng, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì đây? Lão bà ta là người đứng đắn, làm sao có khả năng đi làm tiếp rượu nữ loại công việc này? Không phải ngươi làm cho nàng đi làm à? Lưu Phong nói rằng, lúc trước ngươi cả ngày du thủ du thực, chỉ biết chơi, không tiền, liền để nàng đi bán chính mình kiếm tiền nuôi ngươi. Nghe được lời ấy, sắc mặt của tài xế chìm xuống. Trong ánh mắt, một vẻ tâm lãnh vẻ lóe qua. Trừng mắt Lưu Phong nói rằng, ngươi cờ mở nở đang nói linh tinh gì thế? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn dám nói hưu nói vượng, cẩn thận ta đánh ngươi. Tài xế gọi Chu Lợi. Quá khứ của hắn, có rất ít người biết. Đặc biệt là hắn cùng cái này tình nhân quan hệ, người biết đã ít lại càng ít. Hắn hiện tại nhận thức đám bạn, hầu như đều cho rằng hắn cùng cái này tình nhân quan hệ là ở đối phương trở thành tiếp rượu nữ sau khi mới hình thành. Nhưng lại không biết, cái này tình nhân vốn là hắn dụ dỗ buộc đi làm tiếp rượu nữ. Vì lẽ đó, làm bí mật này bị Lưu Phong bạch trần thời điểm, hắn khó tránh khỏi thì có chút thẹn quá thành giận. Liền ngươi à? Lưu Phong liếc mắt nhìn tài xế, cười lạnh nói, Cổ Thắng Cường ở trước mặt ta như con chó như thế, dưới tay hắn tín nhiệm nhất đại tướng A Võ, ở trước mặt ta cũng đến thành thật như con chó, ngươi cảm thấy, ngươi này trong mắt bọn họ chó, sẽ so với bọn họ lợi hại. Chu Lợi biến sắc mặt, trong ánh mắt âm lãnh hàn ý, nhất thời biến thành vẻ khiếp sợ. Nếu như ngươi nghĩ gọi điện thoại cho Cổ Thắng Cường mật báo, vậy ngươi cứ việc đi gọi. Lưu Phong nói rằng, có điều, ta có thể cam đoan với ngươi một điểm là, kết cục của ngươi chỉ có thể so với vừa nãy ta uy hiếp A Võ tình huống càng thảm hại hơn. Chu Lợi này sẽ không nói lời nào. Trên mặt vẻ khiếp sợ cũng trở nên hơi thương biến thành màu trắng. Hắn không phải người ngu, ngược lại, có thể hôn đến hiện tại cái trình độ này, đầu óc của hắn vẫn tương đối thông minh. Lão đại của chính mình ở mặt của đối phương trước có phải là thật hay không như con chó như thế, hắn không biết. Nhưng, hắn nhưng là biết, lão đại của chính mình sát thực ở trên tay của đối phương bị thiệt thòi. Hơn nữa, bị thiệt thòi, còn không dám phản kích. Lần này, đối phương mang theo một vị phụ nhân lại đây, nguyên bản là một cái rất tốt phản kích cơ hội. Nhưng, lão đại lại một lần trơ mắt nhìn đối phương đi rồi. Thậm chí, liền một câu mạnh miệng đều chưa từng nói. Liền ngay cả nhường nhóm người mình đi ra nhìn chăm chú người, cũng chỉ là nhường nhóm người mình cẩn thận nhìn chằm chằm, không nên bị phát hiện. Nay liền nói rõ, lão đại quả thật có chút sợ sệt Lưu Phong. Lại thêm bảo, vừa nãy cái này Lưu Phong cho Lưu Võ gọi điện thoại thời điểm, loại kia cao thâm khó dò ngữ khí cùng thái độ, cùng với đối phương cái kia há mồm liền có thể đem người khác gốc gác cho báo ra đến năng lực. Muốn nói đối phương thật muốn đối với bọn họ hạ tử thủ, vậy bọn hắn những nhân vật này là thật không có biện pháp nào. Ngay cả lão đại cũng không dám động người, bọn họ có thể có biện pháp gì đây? Vì lẽ đó, hắn đối với Lưu Phong vừa nãy nói tới những câu nói kia, tin tưởng không nghi ngờ. Cũng là bởi vì này, hắn sợ sệt, cũng không dám nhắc lại gọi điện thoại cho Cổ Thắng Cường sự tình. Đem ta đưa đến lên phía Bắc thôn hầm trú ẩn, ngươi liền lập tức trở lại mang theo tình nhân của ngươi, rời đi tinh thành đi. Lưu Phong nói rằng, ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi ở trước tối hôm nay rời đi tinh thành, các ngươi thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Còn nói, cũng sẽ không bị bất luận người nào trả thù. Nghe được lời ấy, Chu Lợi sắc mặt lập tức vui vẻ. Có điều, lập tức, sắc mặt ngưng lại, hỏi, nhưng là lão đại của chúng ta, hắn nhiều nhất còn có thể tự do hoạt động 3 tiếng. Lưu Phong nói rằng, có thể, vẫn chưa tới 3 tiếng. T. Chu Lợi manh hít sâu một hơi, sau đó, sâu sát phun ra ngoài. Nói rằng, tốt, cảm ơn ngài chỉ điểm. Lưu Phong nói rằng, ta liền không cần, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, sau đó, thành thật làm người là được, không phải vậy, một khi bị nắm lấy, như vậy, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng, kết cục của ngươi tuyệt đối không tốt đẹp được. Đối với hắn mà nói, Chu Lợi chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Người này cũng không có trải qua thương thiên hại lý lớn chuyện xấu. Nhiều lắm cũng chính là một ít chuyện nhỏ mà thôi. Vì lẽ đó, hắn đồng ý cho đối phương một cơ hội. Tốt, ta sau đó nhất định cố gắng làm người. Tài xế lập tức gật gù, đáp lại nói. Lưu Phong không nói nữa, chỉ là trầm mặc ngồi ở ghế sau, nhắm mắt lại dưỡng thần. Tài xế xuyên thấu qua sau coi liếc mắt nhìn Lưu Phong, phát hiện Lưu Phong đang ngủ. Khẽ to mày. Trong đầu, trong nháy mắt chính là lóe qua một cái ý độc thủ. Nhưng, cái ý niệm này vừa mới tái hiện ra, liền trực tiếp bị hắn phủ quyết. Một cái dám một người một ngựa chạy đến lao đại bỏ đi nhà xưởng đến, còn có thể thong dong người rời đi, há lại là tự mình nghĩ động liền có thể động. Thật muốn sang bậy, vậy thì đúng là muốn chết. Vì lẽ đó, hắn lập tức chính là lên tinh thần, cắn răng, liền chuyên tâm bắt đầu lái xe. Một bên khác, Tư Thẩm nhưng là đã về đến nhà. Mới vừa về đến nhà, liền nhìn thấy cửa viện khóa bị làm hỏng. Cửa viện đẩy một cái liền mở. Lúc này, sắc mặt của nàng biến đổi, lập tức chính là xông ra ngoài. Mới vừa vào, liền nhìn thấy cửa lớn cũng bị người phá hoại, mở ra ở nơi đó. Tư Thẩm một đường đi vào, đi tới lầu 2. Mới vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy có 4 người nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh. Tư Thẩm lập tức chính là báo cảnh. Mấy phút sau khi, cảnh sát lại đây. Cảnh sát đi vào một phen điều tra sau khi, phát hiện trên đất nằm 4 người chính là phá hoại gian phòng, đi vào trộm đồ vật người. Chỉ là, cũng không biết 4 người này làm sao sẽ hôn mê ở chỗ này. Lúc này, hiện trường liền đem 4 người cho làm tỉnh lại. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta. Quỷ, quỷ a, a, ta tay, đau quá. Không nên tới, không nên tới, a, ta chân, ta chân. 4 người mới vừa tỉnh lại, liền theo điên rồi như thế, trên đất hét thảm thiết điên cuồng, có người bò lên còn muốn chạy trốn, kết quả vừa mới động liền phát hiện mình chân thật giống đứt đoạn mất, lại đứng cũng không vững, vừa đứng lên đến liền đau đến thẳng lăn lộn. Bọn cảnh sát thấy cảnh này lập tức tiến lên, đem 4 người khống chế lại, hô to nhỏ gọi cái gì. Cầm đầu cảnh sát nhìn 4 người lạnh lùng hỏi, các ngươi cho rằng giả ngây giả dại liền có thể tránh thoát pháp luật trừng phạt à? Pháp luật? Cảnh sát đến rồi à? Cảnh sát đến rồi, cảnh sát thúc thúc, lập tức đem ta bắt đi, nhanh bắt ta đi, ta không muốn ở lại nơi này. Đúng đúng đúng, van cầu các ngươi lập tức bắt ta đi, ta nhận tội, ta trộm nơi này đồ vật, ta còn phá hoại đồ vật của bọn họ, ta không tiền bồi, ta phải ngồi tù. 4 người thật giống mới đột nhiên phản ứng lại trước mắt chính là Long Cảnh, lập tức chính là bắt đầu tranh nhau chen lấn nhận tội, yêu cầu bị bắt đi. Mà các Long Cảnh thấy cảnh này cũng là có chút ngộng, trong lúc nhất thời cũng là có chút không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào. Nhưng những người này nếu cũng đã nhận tội, Long Cảnh tự nhiên cũng sẽ không phí lời, lập tức liền đem người tóm lấy. Có điều sắp tới đem lên đường trước, cầm đầu Long Cảnh hay là hỏi, các ngươi là làm sao hôn mê ở chỗ này? Còn có, các ngươi tại sao muốn như thế vội vã nhận tội? 4 người nghe được lời ấy, dưới ánh mắt ý thức liền nhìn về phía tủ tivi phía trên bức họa kia. Kết quả, chỉ là một chút, liền nhìn thấy cái kia con mãnh hổ con mắt thật giống nhúc nhích một chút. Nhất thời, sợ đến bọn họ toàn thân run rẩy kêu lớn lên. Không có gì, không có gì, chúng ta nhận tội, ngươi nhanh mang chúng ta đi thôi. Đúng đúng đúng, chúng ta sai rồi, chúng ta nhận tội, ngươi nhanh mang chúng ta đi. Van cầu các ngươi, chúng ta đều nhận tội, các ngươi liền mau mau mang chúng ta đi thôi. 4 người là thật bị sợ mất mật. Một bức bên trong lại còn có thể chạy đến lão hổ. Hơn nữa, con hổ này còn lợi hại như vậy. Trong nháy mắt, liền đem bọn họ ngã nhào xuống đất lên. 4 người trong đầu ấn tượng xấu nhất chính là cái kia con mãnh hổ đem bọn họ ngã nhào xuống đất lên thời điểm, mở ra cái kia trương cái miệng lớn như chậu máu. Cái kia cái miệng to thực sự là quá đáng sợ. Phảng phất chỉ cần một cái hạ xuống, liền có thể đem bọn họ ăn thịt. Bọn họ không hoài nghi chút nào, cái kia con mãnh hổ thật muốn ăn bọn họ, vậy thì thật là có thể để cho bọn họ liền xương vụn đều không còn sót lại à. Các Long Cảnh cũng nhìn thấy bọn họ ánh mắt nhìn kia phương hướng, cũng là hiếu kỳ liếc mắt nhìn bức họa kia, nhưng là nhìn thấy bức họa kia cũng không có cái gì dị dạng. Có điều, cầm đầu Long Cảnh trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ, 4 người này vì sao lại như thế sợ bức họa kia. Lúc này, liền đi tới bức họa kia trước mặt, nhìn chung quanh một chút. Sau đó, còn muốn đưa tay đi kéo bức họa kia. Không muốn. Dừng tay. Dừng lại. Ngươi làm gì? Cái kia 4 cái bị tóm người, sợ đến lập tức kêu lớn lên. Cái kia cầm đầu Long Cảnh liếc mắt nhìn 4 người, cao mày nói, liền một bức họa mà thôi, các ngươi như thế căng thẳng làm gì? Nói, lại là hỏi, đúng không bức họa này có vấn đề gì? 4 người nghe được lời ấy, lập tức căng thẳng đồng thời lắc đầu, không vấn đề. Không vấn đề. Cầm đầu Long Cảnh lại một lần nữa nhìn về phía bức họa kia, vậy các ngươi như thế căng thẳng làm gì? Chúng ta không căng thẳng. Đúng, không căng thẳng. Cảnh sát thúc thúc, chúng ta nhận tội à, các ngươi có thể hay không không muốn nhiều chuyện, mau mau mang chúng ta về cảnh cục đi. Chính là a, chúng ta đều nhận tội, các ngươi còn muốn thế nào a? Bốn người này đều sắc khóc. Nhưng mà, cái kia cầm đầu Long Cảnh nhưng vẫn không có muốn rời khỏi ý tứ, mà là hướng Từ Thẩm vẫy vẫy tay, đem Từ Thẩm kêu lại đây. Hỏi, bức họa này đúng không rất đáng giá? Từ Thẩm vừa nãy liền đứng ở bên cạnh, cũng biết là tình huống thế nào. Vì lẽ đó, làm cái kia cầm đầu Long Cảnh hỏi như vậy thời điểm, Từ Thẩm liền nói rằng, đây là ta một cái cháu nhỏ đưa lễ vật nhỏ, là hắn nhường ta treo ở nơi này, nên không đáng giá bao nhiêu tiền đi. Cái kia cầm đầu Long Cảnh nghe được lời ấy, hơi nhướng mày. Nói rằng, hắc, vậy thì kỳ quái, nếu không đáng giá, cái kia bốn cái gia hỏa tại sao vừa nãy muốn nhìn chằm chằm bên này, hơn nữa, còn giống như sinh sợ chúng ta phát hiện bức họa này giống như. Lúc này, một bên có Long Cảnh liền nói rằng, đội trưởng, bọn họ không phải sinh sợ chúng ta phát hiện cái gì, mà là bọn họ rất sợ bức họa này. Bốn người kia lập tức cúi đầu, không nói lời nào. Ha, thực sự là kỳ quái. Cầm đầu Long Cảnh vừa nhìn tình huống này, nhất thời liền nở nụ cười, các ngươi lại sẽ sợ một bức họa. Bốn người lúc này liền ngẩng đầu lên, nhìn cái kia cầm đầu Long Cảnh, nói rằng, ngươi biết cái đếp gì à, cái kia bước lên lão hổ sẽ chạy đến ăn người, chúng ta có thể không sợ à? Chính là a, cái kia con mãnh hổ rất hung. Cái kia cái miệng lớn như chậu máu quá đáng sợ. Nó chỉ là phát ra tiếng kêu, liền có thể đem chúng ta chân cho dọa mềm nhũn. Chúng ta vừa nãy sở dĩ sẽ ngã trên mặt đất, chính là cái kia con mãnh hổ làm. Bốn người lúc này liền nói. Nghe được lời ấy, cái kia cầm đầu Long Cảnh hơi sững sờ. Sau đó, quay đầu liền nhìn về phía cái khác Long Cảnh. Ha ha ha. Nhất thời, hết thảy Long Cảnh đều là bắt đầu cười lớn. Các ngươi cười cái gì? Chính là, các ngươi cười cái gì? Chúng ta nói đều là thật a. Cái kia trên tranh mãnh hổ thật có thể đi ra. Chúng ta đúng là bị nó đánh ngất. Cầm đầu Long Cảnh nghe được bốn người lời ấy, lúc này, chính là khẽ mỉm cười, nói rằng, được rồi, loại này chỉ có thể lừa gạt kẻ đần độn, liền không cần nói. Một bức họa mãnh hổ có thể đi ra. Ngươi cho rằng đây là ở quay phim đây? Đừng nói chúng ta không tin, ngươi tùy tiện hỏi cái người bạn nhỏ, xem bọn họ có thể hay không tin. Nói, vung tay lên, nói, đi thôi, trước tiên đem bọn họ mang về. Bốn người nguyên vốn còn muốn biện giải một hồi, nhưng vừa nghe nói muốn đi rồi, lập tức liền không biện giải. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng, biện giải cũng khẳng định biện giải không rõ ràng. Hiện tại, dù sao, chuyện như vậy, đúng là không người nào sẽ tin tưởng. Trừ phi, cái kia vẽ lên mãnh hổ lại một lần nữa chạy đến. Có điều, chuyện như vậy, hiển nhiên không phải bọn họ muốn phát sinh, liền sẽ phát sinh. Vì lẽ đó, vẫn là ngoan ngoãn câm miệng, mau chóng rời đi nơi quỷ quái này nói sau đi. Bên này các Long Cảnh mang người sau khi rời đi, Từ Thầm lại một lần nữa trở lại cái kia bức hổ khiếu sơn lâm đồ trước. Cẩn thận nhìn một phen sau khi, chính là lấy ra di động, cho Lưu Phong đánh tới một cái điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Từ Thầm ngay lập tức sẽ hỏi, "A Phong à, vừa nãy ta lúc trở lại, có bốn người tới nhà trộm đồ vật." Đầu bên kia điện thoại Lưu Phong liền hỏi, "Từ Thầm, ngươi không sao chứ?" "Hả, ta không có chuyện gì, cái kia bốn tên trộm hôn mê ở nhà, ta đã báo cảnh sát đem bọn họ mang đi." Từ Thầm nói, "Chỉ có điều, bọn họ nói, bọn họ sở dĩ hôn mê là bởi vì ngươi đưa ta cái kia bức lão hổ ảnh, còn nói con hổ kia có thể từ vẽ bên trong chạy đến hại người." Còn nói, "A Phong a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ nói, có phải là thật hay không a?" Tấu chương xong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 190, tiên nhân. Thần tiên. Trên xe, Lưu Phong khi nghe đến Từ Thẩm câu hỏi sau khi, chính là khẽ mỉm cười. Nói rằng, "Từ Thẩm, người khác nói cái gì không trọng yếu. Còn nói, trọng yếu chính là, ngươi biết bức họa kia có thể bảo đảm ngươi một nhà bình an." Bên kia Từ Thẩm nghe nói như thế, hơi sững sờ. "Tốt, Từ Thẩm, không chuyện khác, ta trước hết treo." Lưu Phong nói rằng, "Phía ta bên này muốn xuống xe đi cứu Từ Thúc." "Được được được." Từ Thẩm vừa nghe Lưu Phong nói muốn đi cứu Từ Tề, lập tức gật đầu nói rằng, "Vậy ta vậy thì đi làm cơm, chờ các ngươi về tới dùng cơm a." "Tốt." Lưu Phong gật gù, khẽ mỉm cười, chính là cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau khi, Lưu Phong chính là đối với phía trước tài xế nói rằng, "Trở lại sau khi, dành thời gian mang theo tình nhân của ngươi rời đi tinh thành." Nói xong, mở cửa xe, Lưu Phong xuống xe. Lưu Phong bên này mới vừa xuống xe, phía trước hầm trú ẩn bên trong, nhưng là đột nhiên lao ra một nhóm người. Tổng cộng đại khái là 6 người. 6 người này xông lại sau khi, mỗi người đều từ trên người móc ra một khẩu súng, trực tiếp nhắm ngay Lưu Phong cùng xe. Sau đó, nhanh chóng di động đến Lưu Phong bên cạnh, đem Lưu Phong cùng xe vây lại. Tiếp đó, một bóng người đi tới. Đây là một cái cường tráng người trung niên. Đầy người dữ tợn, nhìn qua phi thường khôi ngô cường tráng. Hắn không có cầm súng, mà là vác một cái gậy bóng chày, trực tiếp liền đi tới Lưu Phong trước mặt. Hỏi, "Ngươi chính là cái kia gọi điện thoại cho ta người?" Lưu Phong gật gù, bình tĩnh nói, "Đúng, là ta." "Ngươi là gan không nhỏ a." Vác gậy bóng chày người trung niên cười lạnh, nói rằng, "Lại dám uy hiếp đến ta A Võ trên đầu đến rồi." Người này chính là Lưu Phong trước thông qua điện thoại A Võ. "Nói thật, nếu như không phải vì Từ Thúc, ngươi lại là cái thá gì đây?" Lưu Phong cười nói, "Ta liền lười cổ thắng cường đều chẳng muốn uy hiếp, huống chi là ngươi." Nghe được lời ấy, người trung niên A Võ hơi sửng sốt một chút. Lưu Phong tiếp tục nói rằng, "Ta uy hiếp ngươi, là cho ngươi một cái sống sót cơ hội, cũng là cho ngươi hài tử cùng nữ nhân một cơ hội." Nghe được lời ấy, A Võ đột nhiên liền nở nụ cười. "A, có chút ý tứ a." A Võ nói rằng, "Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi uy hiếp ta, ta còn phải cảm kích ngươi." Lưu Phong lắc lắc đầu, nói rằng, "Không cần. Cơ mờ nở, ngươi vẫn đúng là có thể chăng a?" A Võ sầm mặt lại, mạnh nâng tay lên bên trong gậy bóng chày, bay thẳng đến Lưu Phong đầu chính là một côn gõ qua. Đồng thời, trong miệng quát lạnh, "Ta cờ mờ nở muốn xem đầu của ngươi cứng bao nhiêu, lại dám ở trước mặt ta như thế chăng, ngươi lại còn coi ta." ầm. Lời còn chưa nói hết, gậy bóng chảy đã đập tới. Có điều, cũng không có nện ở Lưu Phong trên đầu, mà là sắp tới đem tiếp xúc được Lưu Phong thời điểm, bị một tầng món đồ gì cho cản lại. Sau đó, A Võ liền cảm giác mình gậy bóng chảy hình như là nện ở một cái lò xo lên như thế. Sức mạnh toàn bộ bị chấn động trở về, miệng hổ càng là tê dần, trong tay gậy bóng chảy càng là suýt chút nữa trực tiếp thoát tay. Ầm. Ầm ầm ầm. Hầu như cũng chính là ở A Võ bị đẩy lui trong nháy mắt. Đột nhiên, một tiếng súng vang truyền đến. Sau đó, cái khác súng cũng vang lên. Liên tục 5 súng nhanh chóng vang lên. 5 viên đạn hướng về Lưu Phong hai chân bay đi. Thế nhưng, này 5 viên đạn đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị Lưu Phong quanh người không khí cho chặn lại rồi. Không chỉ chặn lại rồi, cái kia 5 viên đạn càng như là bị trực tiếp dính chặt. Liên như vậy nổi Lưu Phong thân thể bốn phía, cũng không lúc đích. Phản phất bị hình ảnh ngắt quãng như thế. Một khắc đó, người xung quanh toàn bộ đều là há hốc mồm. Nếu như nói, A Võ một con xuống, không có đánh chết Lưu Phong, chỉ là nhường bọn họ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Như vậy, giờ khắc này, 5 súng đồng thời xuất kích, viên đạn lại đều gần rồi không đối phương thân, này liền có chút đáng sợ. Này đã không phải là sức người có thể làm được sự tình. Dừng tay. Lúc này, nghe được tiếng súng A Võ chính đang kêu to, không cần nổ súng, ai để cho các ngươi nổ súng? Ta nhường các ngươi nổ súng. Nhưng là, nói mới gọi vào một nửa, hắn cũng là bối rối. Nhìn giữa không trung, cái kia trôi nổi 5 viên đạn, hắn là thật choáng váng. Trong đầu, không lý do liền nghĩ tới đối phương mới vừa nói qua. Ta liền cổ thắng cường đều chẳng muốn uy hiếp, huống chi là ngươi. Trước đó, hắn chẳng qua là cảm thấy người này là ở đánh giấm. Có thể hiện tại, hắn không cảm thấy đối phương là ở đánh giấm. Nhân ra liền súng cũng không sợ, cái kia cổ thắng cường ở đối phương trong mắt cũng đúng là không tính cái gì à. Ta tuy rằng không quá yêu thích giết người, cũng sẽ không giết lung tung người. Lúc này, Lưu Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn bốn phía người khác, nhưng tính tình của ta cũng không phải quá tốt. Lần này, ta tạm thời liền không cùng ngươi tính toán. Nếu có lần sau nữa. Như vậy, nói xong, Lưu Phong thân thể run lên. Vèo vèo vèo. Nhất thời, trôi nổi với thân thể hắn bốn phía cái kia 5 viên đạn mảnh phản đạn hồi lại. Nhìn cái kia hướng về chính mình vọt tới viên đạn, cái kia 5 cái nắm súng người, nhất thời liền choáng váng. Đầu óc muốn chạy, nhưng thân thể nhưng là căn bản không phản ứng kịp. Khi bọn họ mới vừa muốn nhấc chân thời điểm, đạn kia đã từ bên thai của bọn họ bay qua. Cái kia tiếng gió gầm rú, cái kia chói tai tiếng xé gió, sợ đến thân thể bọn họ run lên, trực tiếp liền đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. 5 người, thời điểm nổ súng, ngông cuồng tự đại. Sau đó, giờ khắc này, nhưng là dường như bị sợ vỡ mật, ngã trên mặt đất run rẩy. Đại sư, không, thiên nhân, thần tiên. A Võ lập tức ném xuống trong tay gậy bóng chảy, chạy đến Lưu Phong trước mặt, nói rằng, chuyện vừa rồi, là ta sai rồi, là ta không đúng. Hy vọng ngài đại nhân đại lượng, không muốn chấp nhận với ta. Ta bảo đảm, bắt đầu từ bây giờ, ngài nói cái gì chính là cái đó. Ta tuyệt đối sẽ không hai lời. A Võ không phải đang giả bộ, mà là thật sợ. Ở như vậy một cái quái vật trước mặt, hắn là thật không có lá gan giả bộ. Cũng không dám lại đi cùng Lưu Phong đối nghịch. Bởi vì, hai người căn bản không ở cùng một cái tầng cấp A. Từ tề ở đâu? Lưu Phong nhìn thấy đối phương thành thật như thế, lúc này, liền trực tiếp hỏi. Hả, ngay ở hầm trú ẩn bên trong, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Nói, A Võ làm một cái thủ hiệu mời, ngài đi theo ta. Nói, đi ở phía trước dẫn đường. Lưu Phong cũng không sợ, trực tiếp đi theo. Trên xe, sắc mặt tái nhợt, hai tay còn đang run rẩy chu lợi túi đầu liếc mắt nhìn quần của chính mình. Chỗ ấy đã ướt một mảnh. Bí bo. Hắn lập tức phát động xe, đạp cần ga một cái, nhanh chóng liền chạy. Đùa gì thế? Đó là người sao? Chuyện này quả là chính là cái quái vật a. Chẳng trách, đối phương dám không đem đại ca Cổ Thắng Cường để ở trong mắt. Chẳng trách, đối phương nói Cổ Thắng Cường không sống được lâu nữa đâu. Bị người như vậy nhìn chằm chằm, cái kia Cổ Thắng Cường có thể sống được lâu, mới là gặp quỷ. Vào giờ phút này, hắn đã không dám nhiều hơn nữa nghĩ cái khác, chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. A Võ mang theo Lưu Phong tiến vào hầm trú ẩn sau khi, ở một cái đen kịt bên trong hang núi, tìm tới Từ Tề. Từ Tề bị thương, nhưng thương thế không tính nặng, chỉ là bị thương ngoài da. Lưu Phong kiểm tra một phen sau khi, liền đem Từ Tề cứu tỉnh. Sau đó, vác đến trên lưng. Đối với A Võ nói, đi theo ta đi. Nói xong, liền đi về phía ngoài. A Võ theo ở phía sau. Nhìn thấy Lưu Phong cong lấy người, quay lưng chính mình, trong lòng liền có chút cái khác ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, này không thể bảo là không phải một cơ hội. Chính mình ở sau lưng, đối phương lại cong lấy người. Đối phương không thấy mình, nếu như chính mình ở vào thời điểm này động thủ, đánh lén đắc thủ xác suất là rất lớn. Thế nhưng, xác suất dù lớn đến mức nào, hắn cũng không dám mạo hiểm. Bởi vì, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái điểm mấu chốt. Trước lúc ở bên ngoài, phía bên mình người thời điểm nổ súng, người này từ đầu tới đuôi đều không động tới tay cùng chân. Nói cách khác, người này liên thủ chân đều không cần động, là có thể đào thương bất nhập. Như vậy, chính mình vạn nhất đánh lén thất thủ đây, cái kia hậu quả này, A Võ không dám nghĩ. Vì lẽ đó, suy nghĩ luôn mãi, hắn cuối cùng cũng chỉ được thành thật theo Lưu Phong đi ra ngoài. Đến đi ra bên ngoài, 5 người kia vừa mới đứng lên đến, thân thể đều còn có chút suy yếu, thật giống mới vừa trải qua một trận đại chiến, thư thoát như thế. Đứng một hàng, chờ xem. Lưu Phong liền đối với A Võ cùng những người kia nói rằng, A Võ không dám nói thêm cái gì, gật gù, chính là thành thật cùng cái kia 5 người đứng đến cùng một chỗ. Đại khái sau 5 phút, hai chiếc xe cảnh sát lái tới. Này hai chiếc xe cảnh sát trực tiếp mở đến hầm trú ẩn trước. Sau đó, trên xe xuống hơn 10 vị long cảnh, toàn bộ đều là mang theo súng. Những này long cảnh sau khi xuống xe, liếc mắt nhìn Lưu Phong, dồn dập hành lý, xin chào đại sư. Lưu Phong gật gù. Sau đó, hướng về A Võ đám người ra hiệu một hồi, nói rằng, mấy người này, mang về đi. Nói xong, lại đối với A Võ đám người nói rằng, sau khi đi vào, thành thật giao cho Thế Cổ Thắng Cường đã làm gì sự tình. Nhớ kỹ, không cần có bất kỳ ẩn dấu. Bằng không, hậu quả các ngươi hẳn phải biết. Lấy A Võ cầm đầu 6 người, nơi nào còn dám nói thêm cái gì? Liên Long Cảnh ở mặt của đối phương trước, cũng như này cung kính, đối phương lại là một cái như vậy yêu quái, bọn họ trừ thành thật nghe lời, còn có lựa chọn nào khác cả? Một bên khác, bỏ đi nhà xưởng bên trong, Cổ Thắng Cường đem sự tình toàn bộ an bài xong sau khi, lại tới một chuyến về nút cờ. Lần này về nút cờ đại khái lên hơn 10 phút dáng vẻ. Lên xong sau khi, chính là hài lòng đi tới lầu 2 trong phòng khách. Giờ khắc này, trong phòng khách, vị kia Mã Thiên Sư cùng Phùng Vân Tài còn ngồi ở đằng kia. Mã Thiên Sư, ngài giao cho sự tình, ta đã an bài xong xuôi. Cổ Thắng Cường cười theo Mã Thiên Sư nói rằng, tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Mã Thiên Sư gật gù, hỏi, rất nhanh là bao nhanh? Nhiều nhất 3 tiếng đi. Cổ Thắng Cường hồi đáp, nếu không, chúng ta trước tiên đi ăn cái bữa trưa đi. Ăn cơm chưa xong, nên liền có tin tức. Mã Thiên Sư lắc lắc đầu. Sau đó, đứng lên. Lần thứ 2 đi tới cửa sổ vị trí. Tiếp đó, hắn giơ tay lên, tiện tay bấm mấy lần. Lúc này, hơi nhướng mày, nhanh chóng về đến vị trí trước. Sau đó, cầm lấy trên khay trà ấm trà, ở trên khay trà ngã một chút nước. Tiếp đó, ngón tay bên trên linh lực phun trào, ở trên khay trà tùy ý vẽ vài nét bút. Nhất thời, một cái tỏa ra linh lực ánh sáng nhàn nhạt phù hiệu chính là tái hiện ra. Lấy tay lấy ra. Mã Thiên Sư nhìn về phía Cổ Thắng Cường, nói rằng, Cổ Thắng Cường cũng không hiểu là có ý gì, liền đưa tay ra. Mà một bên Phùng Vân Tại nhưng là sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn nhưng là biết, sư phó này một tay là có ý gì. Này một tay gọi linh mệnh phù, có thể đo vận mệnh các hung. Hơn nữa, còn không phải đơn giản kiểm tra, mà là có thể phán đoán chuẩn xác ra vận mệnh các hung. Ở tình huống bình thường, sư phó là xưa nay sẽ không dễ dàng cho người mở linh mệnh phù. Hiện tại, sư phó cho Cổ Thắng Cường mở này linh mệnh phù, vậy đã nói rõ, này Cổ Thắng Cường lập tức liền muốn có chuyện. Sư phó đây là ở coi như hắn có chuyện thời gian cụ thể a. Vì Vũ, Vì Vũ. Mà cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài lại chuyển tới xe cảnh sát tiếng vang. Nghe được thanh âm này, Phùng Vân Tài sắc mặt càng thêm khó coi. Một bên khác, Mã Thiên Sư nhưng là vẻ mặt không đổi, cầm lấy Cổ Thắng Cường tay, trực tiếp cắt ra một vết thương, để cho rơi xuống một giọt máu ở linh mệnh phù bên trên. Ông liền thấy trên linh phù ánh sáng lóe lên một cái, tiếp đó liền nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Mã Thiên Sư, ngài đây là ý gì a? Cổ Thắng Cường còn không biết là xảy ra chuyện gì, tò mò hỏi. Không có chuyện gì, Mã Thiên Sư nói rằng, ta chỉ là cho ngươi thử xem cắt hung. Cổ Thắng Cường liền hỏi, kết quả kia làm sao? Đại cát. Mã Thiên Sư hồi đáp, bên ngoài xe cảnh sát, ngươi này một quẻ chính là đại cát, vì lẽ đó, không cần sợ sệt. Còn nói, ngươi xuống ứng phó một hồi là được. Cổ Thắng Cường nghe được lời ấy, lập tức cười hì hì. Nói rằng, tốt, đại sư, ta vậy thì xuống. Nói xong, xoay người rời đi xuống. Đợi đến Cổ Thắng Cường sau khi rời đi, Phùng Vân Tài lúc này mới sắc mặt khó coi hỏi, sư phó, vừa nay cái kia một phong rõ ràng quẻ chết, ngươi tại sao muốn nói là đại cát? Hắn biết rõ, sư phó cho Cổ Thắng Cường tính chính là sinh tử tuyến thời gian, căn bản không phải cắt hung. Bà tức. Mã Thiên Sư nói rằng, loại này quái tượng là hẳn phải chết chi tượng, ai chạm ai có chuyện. Ta liền muốn giúp hắn kéo dài một điểm, cũng không lá gan đó. Vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất chính là đem hắn đưa đi, nhường những kia Long Cảnh đem hắn chụp tới, đi xử lý hắn. Như vậy, chúng ta cũng sẽ không có quá to lớn phiền phức. Nếu không, chúng ta khả năng đều muốn có chuyện. Nói xong, vung tay lên, đi thôi, chúng ta rời đi trước nơi này lại nói. Nói, trước tiên hướng về bên ngoài đi đến. Phùng Vân Tài lập tức đi theo. Hỏi, sư phó, chúng ta hiện tại liền như thế đi rồi, Cổ Thắng Cường cũng không quản, cái kia trước ngươi nói khối này Long Mạch Bảo Địa đây, chúng ta cũng không muốn à? Mã Thiên Sư cười cợt, nói rằng, ai nói không muốn? Như vậy đồ tốt, ta làm sao có khả năng buông tay? Chỉ có điều, chúng ta hiện tại là không thể lại thông qua bình thường thủ đoạn bắt nó. Chỉ ít, lại nghĩ nhường Cổ Thắng Cường giúp chúng ta bắt được Long Mạch Bảo Địa cùng Ngọc Bài là không thể. Vì lẽ đó, nói, Mã Thiên Sư con mắt hơi híp lại, lạnh lùng nói, chúng ta còn phải nghĩ đến biện pháp khác, dùng điểm không giống nhau thủ đoạn. Phùng Vân Tài tò mò hỏi, biện pháp gì? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Mã Thiên Sư cũng không quay đầu lại nói rằng, theo ta là được. Đến thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết là biện pháp gì. Tấu chương xong, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 191, yêu cầu. Cổ Thắng Cường tự nhiên không biết Mã Thiên Sư ở sau lưng tính toán chính mình. Hắn đối với Mã Thiên Sư vẫn cực kỳ tín nhiệm. Vì lẽ đó, nhìn thấy Long Cảnh đến rồi, lập tức ngoan ngoan chạy xuống. Kết quả, mới vừa chạy xuống đi, còn chưa kịp nói chuyện đây, những kia Long Cảnh chính là như ong vỡ tổ vọt lên, trực tiếp liền đem Cổ Thắng Cường cho đè lại. Cổ Thắng Cường biến sắc mặt, lập tức hét lớn, các ngươi làm gì? Ta biết ngươi là Cổ Thắng Cường. Nhưng mà, Cổ Thắng Cường lời còn chưa nói hết, một bên thì có Long Cảnh đánh gây hắn, ta cũng biết ngươi thân phận bối cảnh. Có điều, những này đều không có quan hệ gì với ta. Ta nhiệm vụ chỉ có một cái, đem ngươi bắt, mang về. Nói xong, vung tay lên, còn lại, mang đi. Tiếp đó, hắn liền bị hai người nhấc lên, sau đó, áp hướng về phía xe cảnh sát. Cổ Thắng Cường sắc mặt khẽ thay đổi, quay đầu nhìn về phía lầu 2 phòng khách cửa sổ. Chỗ ấy cũng không có bất kỳ bóng người xuất hiện. Nhất thời, hắn tâm chính là chìm xuống dưới. Hắn dù sao cũng là một vị tiêu hùng cấp bậc nhân vật, có thể đi tới hôm nay bước đi này, đầu óc chắc chắn sẽ không quá ngu. Trước, Mã Thiên Sư cùng hắn nói khẳng định không có chuyện gì. Kết quả, mới vừa đưa ra liền bị tóm. Hơn nữa, liền cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn, này nói rõ liền có vấn đề a. Như Mã Thiên Sư cái này cấp bậc nhân vật, làm sao có khả năng sẽ làm ra loại này ô long đến đây? Hơn nữa, coi như là xuất hiện ô long tình huống, hắn cũng nhất định sẽ ngay đầu tiên đứng ra giúp tự mình giải quyết vấn đề. Có thể hiện tại, đối phương cũng chưa từng xuất hiện. Vậy thì đã nói rõ, đối phương là cố ý để cho mình bị tóm. Hắn không biết đối phương tại sao muốn làm như thế, nhưng hắn biết rõ, chính mình tuyệt đối là đã bị vứt bỏ. Lưu Phong đem Từ Tề mang đi sau khi, chính là trực tiếp trở về Từ Tề trong nhà. Lúc này, Từ Thẩm chính đang nấu cơm. Nhìn thấy Lưu Phong quả nhiên đem Từ Tề mang trở về, lập tức hưng phấn nói: "A Phong, cảm ơn ngươi, thực sự là thật cảm ơn ngươi." Nói xong, lại là đối với Từ Tề nói: "Lão tử, ngươi còn không mau cảm ơn A Phong, ta có thể nói cho ngươi, nếu là không có A Phong, ngươi hiện tại nhưng dù là một kẻ đã chết." Nghe được lời ấy, có chút suy yếu Từ Tề nhìn về phía Lưu Phong, nói rằng: "A Phong, lần này sự tình, đúng là muốn rất cảm tạ ngươi mới được." "Ai, nói đến, cũng thực sự là quá xấu hổ. Vốn là, đây là sư phụ của ngươi giao cho ta đi cho ngươi làm tốt sự tình. Kết quả, sự tình không làm tốt, trái lại còn kéo làm liên lụy ngươi, nhường ngươi tới cứu ta." "Ta..." Lưu Phong lập tức khoát tay háo một cái, cười nói rằng: "Từ thúc, những này lời khách khí cũng đừng nói rồi. Ngươi một nhà không nói chuyện hai nhà mà, các ngươi coi ta là người nhà, vậy thì không muốn khách khí với ta. Lại nói, ngươi cũng là vì ta sự tình ra sự tình. Ta đem ngươi an toàn mang về, cũng là chuyện bổn phận." Ken ken ken. Lưu Phong bên này mới vừa nói xong, điện thoại liền vang lên. Lưu Phong liếc mắt nhìn còn muốn lên tiếng Từ Thẩm, lấy điện thoại di động ra ra hiệu một hồi. Sau đó, liền trực tiếp chuyển được. Điện thoại chuyển được sau khi, bên kia liền chuyển đến một người trung niên âm thanh: "Đại sư, ngươi tốt, ta là Cắt Trường Minh, ngươi còn nhớ chứ?" Cắt Cục nói giỡn: "Ta sao có thể đem người quên a?" Lưu Phong cười nói: "Này không, chuyện vừa rồi, còn nhiều thiệt thòi thủ hạ ngươi người phối hợp đây." "Ha ha." Cắt Trường Minh liền nói rằng: "Ngươi nói đúng, chuyện lúc trước, ta người phối hợp ngươi đem người nắm về, có điều, vào lúc này, nhưng là hơi rắc rối rồi." "Phiền phức." Lưu Phong hơi nhướng mày, hỏi: "Phiền phức gì?" "Đến không phải cái gì phiền phức lớn." Cắt Trường Minh nói rằng: "Chính là cái kia gọi Cổ Thắng Cường, hắn nói muốn gặp ngươi. Hắn nói không nhìn thấy ngươi, hắn cái gì cũng không nói. Nhất định phải thấy ngươi, mới bằng lòng nói chuyện. Vì lẽ đó, ta nghĩ, ngươi nếu như có rảnh rỗi, có thể hay không lại đây một chuyến, gặp một lần hắn." Nghe được lời ấy, Lưu Phong hơi suy nghĩ một chút, chính là gật gật đầu: "Tốt, cái kia ta lập tức liền tới đây." "Được, cái kia chúng ta chờ ngươi a." Nói xong, chính là cúp điện thoại. Treo điện thoại đoạn sau khi, Lưu Phong chính là quay đầu nhìn về phía Từ Tề cùng Từ Thẩm, nói rằng: "Từ thúc, Từ Thẩm, vừa nãy là Lòng Cảnh Cục Cắt Cục trưởng cho ta gọi điện thoại. Hắn bên kia cần ta đi phối hợp xử lý một chút chuyện. Ta hiện tại liền đến chạy tới, vì lẽ đó, sẽ không ăn cơm. Các ngươi cũng không cần chờ ta, chính mình ăn trước đi." Nói xong, Lưu Phong xoay người rời đi. Từ Tề cùng Từ Thẩm còn muốn lưu Lưu Phong. Lưu Phong chỉ là khoát tay háo một cái, trả lời một câu sự tình khẩn cấp, liền vội vội vàng vàng rời đi. Ra Từ Tề nhà, đánh một chiếc xe, Lưu Phong liền thẳng đến Long Cảnh Cục mà đi. Đại khái sau 20 phút, Lưu Phong đi tới Long Cảnh Cục. Mới vừa vào đi, liền nhìn thấy Cắt Trường Minh. "Đại sư, ngươi đến rồi." Cắt Trường Minh lập tức tiến lên đón, khách sáo nói rằng. Lưu Phong gật gù, nói rằng: "Cắt Giải, ngươi gọi ta A Phong là được, trước mặt mọi người, luôn đại sư gọi, không tốt lắm." "Ha ha." Cắt Trường Minh gật gù, cười nói: "Được, vậy ta gọi ngươi A Phong." Lưu Phong gật gù: "Như vậy tốt nhất. Đến, ta dẫn ngươi đi thấy Cổ Thắng Cường." Cắt Trường Minh làm một cái thủ hiệu mời, sau đó hướng về phía trước mà đi. Vừa đi vừa nói: "Cái này Cổ Thắng Cường từ khi sau khi bị tóm, không ồn ào cũng không náo, chỉ nói muốn gặp ngươi. Liền coi như chúng ta đem A Võ đám người mang tới trước mặt hắn, hắn cũng chỉ là sắc mặt hơi biến hóa một hồi, sau đó ngay lập tức sẽ khôi phục yên tĩnh. Sau khi, cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại, chúng ta không quản hỏi cái gì, hắn đều không nói lời nào. Chỉ nói đang không có nhìn thấy trước ngươi, hắn cái gì cũng sẽ không nói. Chỉ sợ chúng ta đem hết thảy bằng chứng phạm tội đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng không nói lời nào." Lưu Phong gật gù, nói rằng: "Ta trước tiên gặp gỡ hắn, nhìn hắn đến cùng là cái ý tưởng gì." Trước, ở bỏ đi nhà xưởng thời điểm, Lưu Phong cũng đã xem này Cổ Thắng Cường nhân sinh. Cũng là bởi vì xem qua Cổ Thắng Cường nhân sinh, vì lẽ đó, hắn mới biết cái kia A Võ tất cả. Bởi vì, A Võ tất cả đều là Cổ Thắng Cường hết sức sắp xếp. Cổ Thắng Cường người này khống chế vực là phi thường mạnh. Hắn tay người phía dưới, đặc biệt là hắn người đáng tin tưởng nhất, hắn là sẽ không để cho đối phương có bất kỳ một điểm bí mật. Vì lẽ đó, A Võ tất cả, Cổ Thắng Cường đều rõ như lòng bàn tay, thậm chí, rất nhiều chuyện đều là Cổ Thắng Cường cố ý an bài xong. Nguyên bản, Lưu Phong còn từng nghĩ tới, muốn bắt chuyện này đi xúi dục A Võ tới. Nhưng, không nghĩ tới A Võ đám người lại sẽ lớn mật như thế, trực tiếp đối với mình động súng. Kết quả, tự nhiên là không cần lãng phí miệng lưỡi. Dùng thực lực tuyệt đối, liền trực tiếp nhường những người này thành thật. Ân, hiện tại, A Võ vấn đề đã giải quyết. Chỉ còn giữ lại Cổ Thắng Cường. Ở tình huống bình thường, Cổ Thắng Cường bị trảo sau khi trở về, nhân chứng vật chứng đều có tình huống bên dưới, tội chết khó thoát. Hơn nữa, bởi hắn phạm tội khá là nặng, là trực tiếp ở sau 3 ngày liền chấp hành tử hình. Mà hiện tại, tất cả tình huống đều ở hướng về phương hướng này phát triển. Duy nhất không giống chính là, Cổ Thắng Cường đột nhiên liền muốn thấy mình. Đây là một cái nho nhỏ biến số. Có điều, vấn đề cũng không lớn, bởi vì chính mình cũng không thể giúp đối phương thoát tội. Liền ở ngay bên trong, Cắt Trường Minh đem Lưu Phong mang tới một gian phòng thẩm vấn trước, chỉ bên trong, nói rằng: "Lưu Phong gật gù, các ngươi chờ ở bên ngoài, ta tiến vào đi gặp hắn một chút." Nói xong, Lưu Phong mở cửa phòng ra, chính là đi vào. Trong phòng thẩm vấn, Cổ Thắng Cường mang theo còng tay chân thảo, bị khống chế ở trên ghế. Làm cửa phòng mở ra, Lưu Phong đi tới thời điểm, Cổ Thắng Cường ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Đang nhìn đến Lưu Phong sau khi, hắn đột nhiên liền nở nụ cười. Không hổ là liền Phùng Vân Tài cũng dám đánh, liền cái kia chó má Mã Thiên Sư đều sợ hãi Lưu Phong đại sư. Cổ Thắng Cường nhìn thấy Lưu Phong, chính là cười nói, ta không phải không thừa nhận, bản lĩnh của ngươi xác thực rất mạnh, hơn nữa, mạnh đến nỗi có chút đáng sợ. Từ ta chỗ ấy rời đi, đến A Võ đám người bị tóm, sau đó, nói tội trạng, lại đem chứng cứ lấy ra, trước sau vẫn chưa tới 3 tiếng đi. A, thời gian này, vẫn là ta nhường A Võ xử lý Tử Tề thời gian. Kết quả, Tử Tề không có xử lý xong, trái lại là chính ta muốn bị xử lý. Thực sự là buồn cười, đáng thương a. Lưu Phong đi tới Cổ Thắng Cường trước mặt, nhìn Cổ Thắng Cường, hỏi, ngươi nhường ta lại đây, chính là nghĩ nói với ta những này? Đương nhiên không phải. Cổ Thắng Cường cười nói, ta nếu đã bị tóm, nhân chứng vật chứng cũng đều đủ, vậy thì là chạy trời không khỏi nắng, chắc chắn phải chết. Tốt xấu cũng là lang bạt nhiều năm như vậy người, đối với điểm này, ta vẫn là rõ ràng. Đối với ta như vậy một kẻ hấp hối sắp chết tới nói, nếu như gọi ngươi tới, chỉ là vì cùng ngươi nói những này, cái kia chẳng phải là quá buồn cười. Lưu Phong gật gù, hỏi, như vậy, ngươi muốn nói cái gì? Cổ Thắng Cường nói rằng, ta chỉ là có mấy vấn đề hơi nghi hoặc một chút, muốn cho ngươi giúp ta giải đáp một hồi. Lưu Phong hỏi ngược lại, ta tại sao muốn giúp ngươi giải đáp? Đối với ngươi tới nói, cho ta giải thích nghi hoặc, cũng sẽ không có cái gì tổn thất quá lớn. Cổ Thắng Cường nói rằng, hơn nữa, ta cũng sẽ không để cho ngươi cho ta không công giải thích nghi hoặc. Còn nói, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít, ngươi cũng không biết sự tình. Lưu Phong cười cợt, nói rằng, thì như đây, thì như Phùng Vân Tài sư phó Mã Thiên sư. Cổ Thắng Cường nói rằng, ngươi đối với hắn người này, nên không biết đi. Nghe được lời ấy, Lưu Phong khẽ to mày, nói rằng, ít nhiều biết một chút đi. Thì như, hắn là Phùng Vân Tài sư phó, chính là một vị trúc cơ cảnh giới cao thủ, còn có một tay hàng quỷ khu ma thuật. Liên quan với những tin tức này, Lưu Phong đều là từ Cổ Thắng Cường nhân sinh trong ký ức hiểu rõ đến. Nhưng ở Cổ Thắng Cường nhân sinh ở trong, Lưu Phong nhưng không nhìn thấy liên quan với Mã Thiên Sư thực chiến loại hình tình huống. Ân, chuẩn xác một điểm nói, có liên quan với vị này Mã Thiên Sư bày ra thực lực sự tình, hắn ở Cổ Thắng Cường nhân sinh ở trong cũng không nhìn thấy. Dù cho chỉ là một cái nho nhỏ pháp thuật, Cổ Thắng Cường nhân sinh ở trong đều không có bày ra. Lưu Phong biết, điều này là bởi vì thực lực của chính mình còn tương đối kém, tạm thời còn không cách nào hoàn toàn nhìn thấu nguyên nhân. Vì lẽ đó, làm Cổ Thắng Cường nói đến cái này Mã Thiên Sư thời điểm, Lưu Phong cũng không có cậy mạnh nói đều biết. Không hổ là Lưu Phong đại sư, biết đến đồ vật xác thực rất nhiều. Cổ Thắng Cường nói rằng, có điều, có mấy cái tin tức trọng yếu, Lưu Phong đại sư ngươi khẳng định là không biết. Cũng không chờ Lưu Phong đặt câu hỏi, trực tiếp liền nói rằng, tỉ như, ta cái kia căn long mạch biệt thự sự tình. Lưu Phong liếc mắt nhìn Cổ Thắng Cường, khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi thành công gây nên hứng thú của ta. Còn nói đi, ngươi muốn biết chuyện gì? Ngươi là làm sao xúi giục A Võ? Cổ Thắng Cường hỏi, ngươi lại là làm sao nhường hắn thành thật giao cho chứng cứ? A Võ là ta người, liên quan với hắn tất cả, ta đều phi thường rõ ràng. Ta có thể phi thường khẳng định nói, ở ngươi rời đi bỏ đi nhà xưởng trước, thậm chí ở ta gọi điện thoại cho hắn trước, hắn đều là không có phản bội ta. Tại sao mới ngăn ngắn hơn 2 giờ, hắn liền sẽ trực tiếp phản bội ta? Hơn nữa, còn đem ta hết thảy bằng chứng phạm tội lấy ra. Lưu Phong khẽ mỉm cười, nói rằng, rất đơn giản, ta nói cho hắn, ta biết hắn có cái nào mấy cái tình nhân cùng cái nào mấy đứa trẻ, mà này mấy cái tình nhân cùng hài tử lại phân biệt ở đâu. Cổ Thắng Cường hơi nhướng mày, nói rằng, làm sao ngươi biết những này? Lưu Phong cười nói, đương nhiên là từ ngươi nơi này biết đến. Cổ Thắng Cường hơi sững sờ, sau đó cả kinh nói, ngươi có thể suy tính đến rõ ràng như thế? Hắn kiến thức Mã Thiên Sư suy tính các hung bản lĩnh, vì lẽ đó, làm Lưu Phong nói từ hắn nơi này biết đến sau khi, hắn liền theo bản năng cho rằng đây là Lưu Phong đoán ra được. Có vấn đề gì không? Lưu Phong hỏi ngược lại. Không có. Cổ Thắng Cường lắc lắc đầu, hơi nhướng mày, lại hỏi, không đúng à? Coi như là như vậy, A Võ nên cũng sẽ không phản bội ta à? Vì lẽ đó, ta còn dùng một điểm những thủ đoạn khác. Lưu Phong nói rằng, bọn họ đối với ta dùng súng, kết quả, không có thương tổn đến ta mảy may, trái lại là đem chính bọn họ cho sợ vỡ mật, lập tức liền ngoan ngoãn nghe lời. Đối với ngươi dùng súng. Cổ Thắng súng hơi sững sờ, lập tức liền nở nụ cười, nhóm này ngớ ngẩn, lại đối với ngươi dùng súng, ha ha, cũng thật là vô tri a. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Mã Thiên Sư bản lĩnh. Lúc trước ở Hương Thành thời điểm, Mã Thiên Sư đang đối mặt những kia mấy chục thanh súng thời điểm, từng cái tránh thoát, còn thành công giết ngược lại đối phương. Đây chính là những này đặc thù người có tài bản lĩnh. Vì lẽ đó, nghe được ca võ đối với Lưu Phong dùng súng, hắn liền biết là xảy ra chuyện gì. Tốt, ta không hỏi những này. Cổ Thắng Cường lúc này lắc lắc đầu, nói, ta nâng cái yêu cầu đi. Lưu Phong hỏi, yêu cầu gì? Giết Phùng Vân Tài cùng Mã Thiên Sư. Cổ Thắng Cường nói rằng, ta không phải người tốt lành gì, hai người kia cũng tương tự không phải. Trên tay của bọn họ cũng dính đầy máu tươi cùng mạng người. Ngươi nếu đem ta đưa vào, như vậy, ta tin tưởng ngươi, nên cũng có năng lực đem bọn họ đưa vào. Lưu Phong cũng không trả lời, chỉ là khẽ nhíu mày nhìn Cổ Thắng Cường. Nếu như ta cho ngươi biết, cho nên ta sẽ chọn cái tia nơi long mạch xây biệt thự, cũng là bởi vì vị này Mã Thiên Sư sư phó đây. Cổ Thắng Cường nói rằng, nếu như ta sẽ nói cho ngươi biết, vị này Mã Thiên Sư lần này đến đây tinh thành mục đích, cũng là vì này long mạch đây. Tấu chương xong. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 192, luyện hóa. Nghe được Cổ Thắng Cường lời nói sau khi, Lưu Phong sắc mặt khẽ thay đổi, trong ánh mắt lóe qua một vẻ nghiêm túc. Hai người kia lần này lại đây mục đích chủ yếu, kỳ thực cũng chính là vì cái kia long mạch bảo địa cùng ngọc bội. Cổ Thắng Cường tiếp tục nói rằng, ở ta bắt được Tử Tề sau khi, cái kia Mã Thiên Sư liền cảm ứng được Tử Tề trên người có long linh ngọc bội khí tức. Vì lẽ đó, cố ý nhường ta đem Từ Tề người trong nhà dẫn ra, sau đó lại phái người đi gia đình hắn tìm tòi. Phía ta bên này đã bị vồ vào đến rồi, như vậy, nói vậy Từ Tề trong nhà bên kia nên cũng là thất thủ. Nhưng liền coi như chúng ta bên này thất thủ, Mã Thiên Sư cùng Phùng Vân Tài bọn họ khẳng định cũng sẽ không dừng tay. Đặc biệt là Mã Thiên Sư người này, hắn giống như ngươi, đều là rất mạnh mẽ kỳ nhân dị sĩ. Ta nhìn không thấu hắn, nhưng ta biết hắn khẳng định còn có hậu chiêu. Vì lẽ đó, ta suy đoán hắn hiện tại xác suất lớn hẳn là đã đi ta Long Mạch Bảo Điện. Nghe được lời ấy, Lưu Phong hơi nhướng mày, hỏi: ngươi nói cho ta những này là vì để cho ta giúp ngươi trả thù bọn họ?
Đúng, chính là trả thù bọn họ.
Cổ Thắng Cường cười lạnh nói: ta có thể thua, được làm vua thua làm giặc, ta nhận. Nhưng ta tín nhiệm bọn hắn như thế, bọn họ nhưng như vậy hại ta, coi ta là thành kẻ đần độn đến chơi, này khẩu khí ta nuốt không trôi đến. Vì lẽ đó, ta muốn cho bọn họ trả giá thật lớn. Mà ta nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể làm cho bọn họ trả giá thật lớn người, cũng chính là ngươi. Vì lẽ đó, ta đồng ý đem ta bản thân biết hết thảy đều nói cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể đem bọn họ cũng nắm lấy. Lưu Phong gật gù, xoay người rời đi. Ở mở ra phòng thẩm vấn cửa phòng thời điểm, Lưu Phong nói một câu: ở ngươi trước khi chết, sẽ thu đến tin tức liên quan tới bọn họ.
Ầm.
Âm thanh hạ xuống, Lưu Phong đóng cửa rời đi. Trong phòng thẩm vấn, Cổ Thắng Cường đột nhiên nở nụ cười. Chỉ là, nụ cười kia nhìn qua nhưng là phi thường thê thảm. Từ trong phòng thẩm vấn sau khi đi ra, Lưu Phong liền đối với một bên Cát Trường Minh nói rằng: các ngươi có thể đi vào thẩm vấn, có điều tạm thời không muốn trực tiếp xử tử hắn, chờ ta bên này tin tức, phía ta bên này gọi điện thoại cho ngươi, các ngươi lại xử tử hắn. Đối với Cổ Thắng Cường người như thế, một khi các loại chứng cứ chứng thực, vậy thì không có gì để nói nhiều, sẽ trực tiếp bị phán xử tử hình, hơn nữa là lập tức chấp hành.
Tốt.
Cát Trường Minh gật gù đồng ý Lưu Phong yêu cầu. Vậy ta trước hết đi làm. Lưu Phong lại đánh một tiếng bắt chuyện, sau đó thân hình hơi động, xoay người mà đi. Hương Vân Trấn biệt thự bên trong, Mã Thiên Sư cùng Phùng Vân Tài đi tới nơi này. Sư phó, chúng ta không phải vẫn không có bắt được Long Linh Ngọc Bội à? Phùng Vân Tài có chút không hiểu hỏi, chúng ta tới đây làm gì? Nói, sắc mặt khẽ thay đổi, nói, sư phó, ngài lẽ nào là dự định phá hủy nơi này à? Mã Thiên Sư khẽ mỉm cười, nói rằng, đối với ta không chỗ tốt sự tình, ngươi cảm thấy ta sẽ mạo hiểm đi làm à? Phùng Vân Tài hơi sững sờ, không rõ ràng sư phó ý tứ. Hủy diệt nơi này chỉ là một trong số đó. Mã Thiên Sư cười hì hì, nói rằng, nhưng cũng không phải điểm trọng yếu nhất, điểm trọng yếu nhất là ta muốn lấy đi nơi này đồ tốt nhất. Phùng Vân Tài hỏi, món đồ gì? Mã Thiên Sư không nhịn được mắng, ngu xuẩn, nơi này món đồ gì quan trọng nhất? Đó là đương nhiên là Long Mạch ta. Phùng Vân Tài hồi đáp, sư phó, ngài chẳng lẽ còn định đem Long Mạch lấy đi? Nhưng là, này Long Mạch là sinh trưởng ở chỗ này, làm sao lấy đi? Tuy rằng nắm không đi, thế nhưng có thể luyện hóa a. Mã Thiên Sư cười hì hì, nói rằng, đương nhiên, ngươi sư tổ phát hiện nơi này, đồng thời nhường Cổ Thắng Cường ở chỗ này thành lập biệt thự thời điểm, cũng đã bày xuống một cái trận pháp. Ta chỉ cần khởi động trận pháp này, là có thể luyện hóa cái kia Long Mạch, đem chuyển hóa thành ta số mệnh. Mà chỉ cần luyện hóa Long Mạch, chẳng khác nào là hủy diệt rồi chỗ này bảo địa. Như vậy, đến thời điểm, cái kia Lưu Phong coi như là nắm giữ Long Linh Ngọc Bội cũng đem không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Phùng Vân Tài nghe được lời ấy, biến sắc mặt, kinh ngạc nói, a, nguyên lai sư tổ còn ở lại như vậy một tay a. Như ngươi sư tổ bực này cấp bậc nhân vật, làm bất cứ chuyện gì, đều là có lưu lại hậu chiêu. Mã Thiên Sư nói, không phải vậy, ngươi cho rằng bọn họ cái kia cấp bậc nhân vật, dựa vào cái gì chỉ cần một cái tên, liền có thể dọa đến người khác? Nói xong lời này thời điểm, hai người chính là đã tiến vào biệt thự trong. Tiến vào biệt thự sau khi, Mã Thiên Sư liền phân phó nói, mây mới, ngươi thủ ở chỗ này, liền bảo vệ chỗ này cửa lớn vị trí. Phùng Vân Tài gật gù, là, sư phó. Có điều, ứng xong âm thanh sau khi, Phùng Vân Tài thật giống nghĩ tới điều gì giống như. Đột nhiên lại hỏi, sư phó, ngươi nói, cái kia Lưu Phong sau đó có thể hay không đi tìm đến? Ngươi quản hắn có thể hay không đi tìm đến? Mã Thiên Sư nói rằng, coi như đi tìm đến rồi, ngươi đừng mở cửa là được rồi. Phùng Vân Tài vẻ mặt đau khổ nói rằng, hắn lợi hại hơn ta, ta không mở cửa cũng không ngăn được hắn à. Ta nếu nhường ngươi ngăn ngươi, dĩ nhiên là sẽ không chỉ là nhường ngươi ở chỗ này ngăn chặn một chút hắn. Mã Thiên Sư nói, chỉ cửa hướng về bên trong một bước vị trí, nói rằng, ngươi đứng ở chỗ này, không nên cử động. Sau đó, ta khởi động trận pháp sau khi, ngươi nơi này sẽ xuất hiện một cái mắt trận nhãn. Cái mắt trận này sẽ dành cho ngươi quyền hạn, có thể để cho ngươi điều động một phần trận pháp sức mạnh. Mà cái kia Lưu Phong nếu như muốn đi vào, cũng chỉ có thể từ ngươi nơi này đi vào. Chỉ cần ngươi điều động sức mạnh, đem này cửa lớn đóng kín, hắn liền không thể đi vào đến. Chỉ cần hắn không vào được, ta liền có thể an tâm đem Long Mạch luyện hóa. Mà chờ ta luyện hóa Long Mạch, như vậy, tất cả mọi chuyện liền đều rất tốt xử lý. Phùng Vân Tài nghe được lời ấy, tự nhiên là không dám phản bác. Dù cho trong lòng hắn đối với cái kia Lưu Phong vẫn có chút kiêng kỵ, nhưng sư phó chính là thánh chỉ, hắn không có cơ hội phản kháng. Vì lẽ đó, chỉ được thành thật gật gù, là sư phó. Mã Thiên Sư cũng không dám Phùng Vân Tài đúng không sợ sệt. Giao phó xong sau khi, xoay người liền hướng về biệt thự bên trong mà đi. Không lâu lắm, chính là đi tới biệt thự mặt sau giữa sân. Ở chỗ này giữa sân có một cái đỉnh, một chỗ giả sơn. Mã Thiên Sư đi tới trước hòn giả sơn, sau đó ánh mắt hướng về bốn phía quan sát một phen, cuối cùng rơi vào trên núi giả, lẩm bẩm nói, nên chính là nơi này. Nói xong, bàn tay hắn vừa nhấc, linh lực phun trào trong lúc đó, một trường vỗ xuống, vỗ vào trên núi giả. Ầm. Giả sơn run lên, liền thấy hắn đập địa phương, xuất hiện một cái cửa động. Cái này cửa động đen kịt cực kỳ, cũng không biết bên trong là cái gì tình huống. Nhưng Mã Thiên Sư nhưng là ánh mắt sáng lên. Lúc này, nhanh chóng chính là vọt vào. Theo cửa động một đường hướng phía trước. Không lâu lắm, chính là nhìn thấy phía trước xuất hiện một ánh hào quang. Hắn lập tức vọt tới. Hào quang xuất hiện địa phương, chính là một cái địa quật. Trong lòng đất, lập lòe tia sáng chói mắt. Tia sáng này phi thường chói mắt, cũng nhìn không ra phía dưới là cái gì tình huống. Mà trước người nhưng là bị một màn ánh sáng cản trở ngăn. Màn ánh sáng bên này, còn có mấy cái trận nhãn. Đây chính là sư phó nói tới khởi động trận pháp. Thấy cảnh này, Mã Thiên Sư chính là hưng phấn, chỉ cần khởi động trận pháp, sau đó, kích hoạt màn ánh sáng, ta là có thể thông qua màn ánh sáng đối với nơi này diện long mạch tiến hành luyện hóa. Nói, Mã Thiên Sư chính là từ trong lòng móc ra mấy thứ đồ. Trong đó có một thứ, rõ ràng là cùng Lưu Phong trong tay Long Linh Ngọc Phù như thế đồ vật. Chỉ thấy Mã Thiên Sư cẩn thận sờ sờ ngọc phù này, sau đó, lại cẩn thận nhìn một lần. Mặt trên viết con số, rõ ràng là một cái nhị. Ngoài ra, còn có một chút lá bùa, bảo châu loại hình đồ vật. Những thứ đồ này, trừ cái viên này Long Linh Ngọc Phù ở ngoài, cái khác đều là dùng để khởi động trận pháp sử dụng. Sư phó, ngài trên trời có linh thiêng, nhất định muốn phù hộ ta thành công a. Mã Thiên Sư hai tay chắp tay, lẩm bẩm, chỉ cần ta thành công, ta là có thể trở lại phương Bắc, đi thăm dò cái kia nơi bí mật chi địa. Mà một khi ta có thể mở ra cái kia bí mật chi địa bí ẩn, hoặc là đem cái kia nơi long mạch cũng tìm tới, vậy ta cũng là có thể hoàn thành di nguyện của ngài, đem ngài mang về, thậm chí là đem ngài phục sinh. Nói xong những này, Mã Thiên Sư hít một hơi thật sâu, sau đó liền đem Long Linh Ngọc Phù hàm vào trong miệng, mà những thứ đồ khác nhưng là phân biệt đặt ở mấy cái trận nhãn bên trên. Tiếp đó, đem Long Linh Ngọc Phù lấy ra, nhỏ lên huyết dịch, lần thứ hai hàm vào trong miệng. Đồng thời, lại đem huyết dịch nhỏ ở cái khác mấy thứ đồ bên trên. Tiếp đó, hai tay hơi động, trong miệng từng trận lẩm bẩm. Đại khái chỉ chốc lát sau, liền thấy đường nối bên trong hào quang chói lọi. Cái kia mấy cái trận nhãn manh chính là thả ra một trận chói lóa mắt cường quang. Những ánh sáng này đem Mã Thiên Sư bao phủ trong đó. Sau đó, lớn cỗ sức mạnh chính là tràn vào Mã Thiên Sư trong cơ thể. Đồng thời, Mã Thiên Sư trong miệng cái viên này Long Linh Ngọc Phù cũng là thả ra từng trận ánh sáng. Liền thấy Mã Thiên Sư cả người đều giống như là thăng hoa như thế, trở nên thần thánh mà không thể xâm phạm. Mà theo trận pháp khởi động, trước người của hắn, cái kia nơi ánh sáng bao phủ long mạch cũng là bắt đầu rồi phản ứng. Những ánh sáng kia cũng theo kịch liệt bắt đầu run rẩy. Cùng một thời gian, canh giữ ở cửa Phùng Vân Tài cũng là cảm ứng được dưới chân truyền đến một trận run rẩy. Tiếp đó, liền thấy một ánh hào quang đem chính mình bao phủ trong đó. Lập tức, hắn cũng cảm giác được thân thể của chính mình phản phất truyền vào một luồng sức mạnh nào. Hắn trong lúc phất tay, phản phất liền có thể mang theo một luồng sức mạnh vô cùng to lớn. Cảm nhận được như vậy một nguồn sức mạnh sau khi, Phùng Vân Tài cũng là có chút hưng phấn. Hắn bắt đầu thử nghiệm đi điều động nguồn sức mạnh này, nhưng là phát hiện, rất dễ dàng là có thể mang đến một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh. Hắn cũng không xác định đây là cấp bậc gì sức mạnh, nhưng hắn có thể khẳng định chính là nguồn sức mạnh này tuyệt đối là bước vào tu chân giai đoạn, chí ít cũng là tiên tiên cảnh giới thực lực. Cái kia Lưu Phong cũng có điều chính là siêu cựu giai thực lực mà thôi. Ân, chí ít, lúc trước ở khách sạn thời điểm, hắn nhìn thấy thực lực của đối phương chính là cấp bậc này. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của hắn, Lưu Phong liền mặc dù là lại đây, cũng không thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Mà lúc này, Lưu Phong mới vừa kêu lên Hồ Nguyên lái xe nhận được chính mình. Đại sư, chúng ta bây giờ đi đâu? Nhận được Lưu Phong sau khi, Hồ Nguyên liền mở miệng hỏi. Lưu Phong nói, Hương Vân trấn cái kia biệt thự. Hồ Nguyên liền hỏi, Cổ Thắng Cường cái kia căn biệt thự à? Ân, đúng. Lưu Phong nói rằng, không muốn đi vòng, dành thời gian, trực tiếp đến gia đình hắn đi. Hồ Nguyên thấy Lưu Phong nói tới như thế chính nặng, cũng không dám kinh thường. Gật gù, đại sư, vậy ngài ngồi xong. Nói xong, mạnh một cước chân ga dâm dưới, gia tốc chính là hướng về ngôi biệt thự kia vào tới. Bên trong biệt thự, Mã Thiên Sư khởi động trận pháp sau khi, long mạch chính là có phản ứng. Có điều, có màn ánh sáng ngăn cách, long mạch phản ứng cũng không có đối với Mã Thiên Sư tạo thành cái gì ảnh hưởng. Lúc này Mã Thiên Sư ở khởi động trận pháp sau khi thu được sức mạnh gia trì, liền bắt đầu kích hoạt màn ánh sáng. Này nói màn ánh sáng chính là sư phụ của hắn cố ý lưu lại một lớp bình phong. Bình phong này có hai cái tác dụng. Một trong số đó chính là nhường hấp thu long mạch sức mạnh. Long mạch tồn tại ở mặt đất đáy, nhưng sức mạnh của nó nhưng giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra. Tác dụng của nó không chỉ là ảnh hưởng người số mệnh, đồng thời còn có thể mang đến cái khác rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như, làm cho cả long mạch nơi thân thể người trở nên càng tốt hơn. Lại tỷ như, có thể hấp thu đến càng nhiều càng tốt hơn linh lực. Ở chỗ này, bởi sư phó động tay động chân, lưu lại này nói màn ánh sáng. Vì lẽ đó, người bên ngoài chỉ có thể thu được một phần số mệnh, mà linh lực loại hình ra chỉ hiệu quả là không có. Mã Thiên Sư kích hoạt màn ánh sáng, liền chẳng khác nào đem này màn ánh sáng bên trong những năm gần đây hấp thu đến sức mạnh chiếm làm của riêng. Ngoài ra, này màn ánh sáng còn có tác dụng thứ hai. Vậy thì là bảo hộ hấp thu luyện hóa long mạch người. Phòng ngừa long mạch bị luyện hóa thời điểm, sức mạnh bùng lên quá mức mạnh mẽ, mà trực tiếp đem luyện hóa người cho hủy diệt rơi. Mã Thiên Sư biết, trong tay mình cái này Long Linh Ngọc Phù cũng không phải là cùng này long mạch đồng bộ cái viên này. Nhưng, đồng bộ cái viên này lại không có cách nào nắm tới tay. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể dựa theo sư phó lúc trước nói tới, đụng một cái, thử một chút. Cũng chính là dùng cái này nhị hảo Long Linh Ngọc Phù, thay thế cái viên này đồng bộ Long Linh Ngọc Phù đến tiến hành luyện hóa. Không yêu cầu 100% hoàn toàn luyện hóa long mạch, chỉ cần có thể luyện hóa cái 6-7/10, vậy thì là kiếm lớn. Thậm chí, chỉ cần là 5/10, đều có thể xưng là kiếm lớn. Là có thể để cho thực lực của hắn trực tiếp tăng lên một cấp bậc lớn. Ông ông ông. Theo hắn không ngừng luyện hóa, liền thấy hắn linh lực trong cơ thể không ngừng tràn vào màn ánh sáng bên trong. Mà màn ánh sáng bên trên linh lực cũng là không ngừng hướng về thân thể của hắn lan truyền. Giữa hai người ở lẫn nhau truyền tống gắng sức lượng. Ở loại này lẫn nhau không ngừng truyền tống trong lúc đó, Mã Thiên Sư thân thể bên trên ánh sáng sức mạnh càng ngày càng mạnh. Mà màn ánh sáng bên trên sức mạnh, nhưng là càng ngày càng yếu. Mắt thấy cái kia màn ánh sáng tựa hồ lập tức liền muốn luyện hóa. Mà một khi màn ánh sáng bị luyện hóa, long mạch sức mạnh sẽ không bị khống chế tỏa ra. Đến thời điểm màn ánh sáng đem hoàn toàn bị kích hoạt, Mã Thiên Sư liền đem thông qua màn ánh sáng đối với long mạch tiến hành luyện hóa. Cùng một thời gian, Hồ Nguyên cũng là mang theo Lưu Phong đi tới biệt thự ở ngoài. Dừng xe xong, Lưu Phong liền đối với Hồ Nguyên nói, ngươi trở về đi thôi. Hồ Nguyên không có hỏi nhiều, gật gù liền lái xe trở lại. Mà Lưu Phong nhưng là bay thẳng đến biệt thự cửa lớn đi tới. Tấu chương xong, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 193, kích hoạt. Đứng ở biệt thự trước cửa lớn, Lưu Phong ánh mắt hơi ngưng lại. Chỉ là một chút, hắn liền thông qua thiên mệnh phong thủy phán đoán ra, chỗ này long mạch chi địa đã kích hoạt rồi trận pháp. Hơn nữa, này trận pháp chính đang tiêu hao long mạch sức mạnh. Lúc này, hắn giơ tay giương lên, một đạo hỏa cầu thuật chính là bay ra, trực tiếp đờ ập về phía cái kia phiến cửa lớn. Ầm. Quả cầu lượn nện ở cửa lớn bên trên, nện đến cửa lớn ầm ầm vang vọng. Tiếp đó, liền thấy cửa lớn bên trên một ánh hào quang lóe qua, quả cầu lửa biến mất. Cửa lớn khôi phục nguyên dạng. Ồ, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại được tăng lên. Sau đó, Lưu Phong liền nghe đến bên trong truyền đến Phùng Vân Tài âm thanh, lúc này mới bao lâu công phu a? Tính toán đâu ra đấy, nhiều nhất cũng là thời gian nửa tháng đi. Ngươi lại liền đột phá siêu cựu giai thực lực. Từ ngươi vừa nãy triển khai pháp thuật đến xem, hẳn là đã đạt đến tông sư thực lực đi. Ân, như vậy tăng lên tốc độ, không thể không nói là thật khủng bố. Có điều, rất đáng tiếc a, ngươi đụng tới chính là sư phụ của ta. Vì lẽ đó, đừng nói ngươi ngày hôm nay còn chỉ là cảnh giới tông sư thực lực, coi như là ngươi đạt đến tiên thiên cảnh giới thực lực, cũng nhất định là phải thất vọng mà về. Ha ha, cũng không trách Phùng Vân Tài sẽ như vậy hưng phấn khiêu khích. Trước chịu đựng qua Lưu Phong đánh, còn ở Lưu Phong bày xuống trong trận pháp an qua thiệt lớn. Thậm chí, còn bị truyền tới internet, trở thành trong mắt người khác chuyện cười. Nay khẩu khí, hắn nhưng là vẫn giấu ở trong lòng. Mà trước đó, này khẩu khí hắn cũng chỉ có thể kìm nén. Bởi vì, hắn biết rõ, năng lực của chính mình liền như vậy, căn bản không thể là Lưu Phong đối thủ. Vì lẽ đó, dù cho là nhìn thấy Lưu Phong cũng chỉ có thể là thành thật làm chó. Tự nhiên là không dám nói thêm cái gì. Nhưng, vào giờ phút này, nhưng là không giống nhau. Ở sư phó ở sau lưng chỗ dựa, càng làm cho chính mình đứng ở trận nhãn bên trên, ngưng tụ nguồn linh lực khổng lồ cho mình sử dụng. Có thể nói, mình bây giờ, dĩ nhiên là nắm giữ tương đương với trúc cơ cảnh giới thực lực. Ân, chí ít cũng là tiên tiên cảnh giới đại viên mãn thực lực đi. Thực lực như vậy, hắn tự nhiên là sẽ không lại đem cái kia Lưu Phong để ở trong mắt. Mặc dù nói, không thể trực tiếp giết ra ngoài, đem đối phương đánh cho như đòn. Nhưng, muốn bảo vệ nơi này, không làm cho đối phương đi vào, vậy còn là rất dễ dàng. Vì lẽ đó, hắn cũng là dám làm càn khiêu khích Lưu Phong. Có đúng không? Lưu Phong nghe được Phùng Vân Tài lời nói, cười nhạt, nói rằng, Phùng Vân Tài, ngươi xác định ngươi có thể đỡ được ta. Nói lời này thời điểm, Lưu Phong ánh mắt cũng là ở biệt thự này bốn phía quan sát. Đồng thời, cũng là lần thứ hai khởi động thiên mệnh phong thủy bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía tình huống. Thông qua thiên mệnh phong thủy, Lưu Phong nhìn thấy biệt thự này bốn phía ánh sáng đang kịch liệt lập lòe. Nay liền nói rõ, bên trong long mạch sức mạnh chính đang điên cuồng phun trào, hoặc là bạo phát. Mà pháp trận này thì lại chính đang gian nan chống những sức mạnh này, không cho những sức mạnh này lao ra trận pháp. Ở tình huống như vậy bên dưới, trận pháp muốn chịu đựng xung kích là vô cùng lớn. Chính mình tuy rằng không có cách nào trực tiếp tìm tới trận pháp này chỗ đột phá, nhưng nếu như đối với trận pháp này không ngừng tiến hành tiêu hao, thế tất cũng sẽ nhường trận pháp này năng lực chịu đựng giảm mạnh. Có thể mấu chốt của vấn đề là Lưu Phong cũng không biết trận pháp này cực hạn ở đâu. Nói cách khác, hắn không biết pháp trận này đến cùng có thể chống đỡ bao lâu. Vạn nhất thật chống được cái kia Phùng Vân Tài sư phó đem đồ vật luyện hóa đây, vì lẽ đó hắn còn ở cẩn thận quan sát, thử đồ tìm tới một cái biện pháp tốt hơn. Ha ha. Lúc này Phùng Vân Tài âm thanh lần thứ hai truyền đến, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Phùng Vân Tài hiện tại là sức lực mười phần, vì lẽ đó nói chuyện cũng là phi thường hung hăng. Lưu Phong cũng không có vội vã nói chuyện, mà là hơi suy tư một hồi, sau đó mới nói rằng, Phùng Vân Tài, chúng ta làm cái giao dịch thế nào? Giao dịch? Phùng Vân Tài cười lạnh, nói rằng, ta cùng ngươi có giao dịch gì có thể làm? Hơn nữa, ta tại sao muốn cùng ngươi làm giao dịch? Chúng ta là kẻ địch. Lưu Phong lắc lắc đầu, nói rằng, không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ta không cảm thấy ngươi có thể cho ta cái gì lợi ích. Phùng Vân Tài nói rằng, chỉ ít, dưới cái nhìn của ta, ngươi cho ta lợi ích, khẳng định là kém xa tít tắp sư phụ của ta cho ta lợi ích làm đến trực tiếp. Lưu Phong liền nói rằng, ngươi tại sao không nghe trước một chút đây? Ha ha. Phùng Vân Tài cười to nói, ngươi đây là ở cầu ta à? Lưu Phong híp mắt lại, giơ tay giương lên, một tia chớp pháp thuật bỗng nhiên nổ ra, trực tiếp chính là đánh về cái kia phiến cửa lớn. Ầm, ầm ầm ầm. Sức mạnh kinh khủng nện ở cửa lớn bên trên, nện đến cửa lớn điên cuồng run rẩy. Mà cửa lớn bên trong, Phùng Vân Tài thấy cảnh này, biến sắc mặt, sợ đến lập tức điều động trận pháp lực lượng, điên cuồng bảo vệ cửa lớn. Thật lâu sau khi, nhìn thấy cửa lớn không động tĩnh, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cắn răng nói, ngươi của ta, nếu ngươi không muốn nghe, vậy ta cũng không cần phải khách khí với ngươi. Lưu Phong lạnh lùng nói, vậy hãy để cho ta thử xem ngươi đến cùng có bao lớn năng lực đi. Nói xong, Lưu Phong chính là trực tiếp đem cường hóa sau khi phù linh điều động đi ra, ngưng tụ với trước ngực. Sau đó, linh lực trong cơ thể điên cuồng hiện lên với này phù linh bên trên. Cầu ngươi? Đó là đương nhiên là không thể cầu người. Nếu Phùng Vân Tài không muốn nghe, còn cảm giác mình là sợ hắn, cái kia cũng không cần phải nhiều hàn huyên. Trực tiếp dùng thực lực nói chuyện chính là. Mặc dù nói, cứ như vậy, không hẳn là có thể loại bỏ trận pháp, nhưng hắn vẫn là có ý định trước tiên thử xem lại nói. Chỉ ít, muốn làm cho đối phương biết, chính mình có phải là thật hay không yêu cầu đến trên đầu hắn đi. Ha ha. Phùng Vân Tài trong lòng hơi sốt sắng. Lưu Phong lần công kích thứ nhất không mạnh, hắn cũng có đề phòng, vì lẽ đó, ung dung hóa giải. Nhưng, đối phương lần công kích thứ hai rõ ràng mạnh hơn, hiếu thắng, không ít. Tuy rằng, hắn vội vàng bên dưới cũng phòng hạ xuống, nhưng, này trong lòng trùng quy vẫn có chút kiêng kỵ. Bởi vì, sự công kích của đối phương một lần so với một lần mạnh. Vậy đã nói rõ, chính mình phán đoán đối phương chỉ có tiên thiên cảnh giới thực lực, khả năng còn có chút đánh giá thấp đối phương. Mà thực lực của đối phương nếu là cao hơn một chút, vậy mình có thể chống đỡ à? Điều này làm cho trong lòng hắn cũng là hơi sợ hãi. Có điều, nếu đã đi đến một bước này, hắn cũng không thể nhận sợ a. Vì lẽ đó, hắn mạnh cười nói rằng, ngươi cứ việc phóng ngựa lại đây chính là, ta muốn nhìn, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Nói như vậy đồng thời, sự chú ý của hắn cũng là độ cao tập trung. Đồng thời, cũng là đang không ngừng điều động trận pháp sức mạnh, hướng về chỗ cửa lớn tuần tới. Cái khác đừng nói trước, trước tiên đem cửa lớn phòng tốt lại nói. Bên ngoài Lưu Phong không nói gì, chỉ là không ngừng sử dụng phù linh ngưng tụ một cái lớn pháp thuật. Không hy vọng một đòn liền đem này cửa lớn nổ ra, nhưng nhất định phải làm đến hình thành hữu hiệu sát thương. Thời gian từng điểm qua. Trong nháy mắt, trăm tức thời gian trôi qua. Lúc này, Lưu Phong trước người đã ngưng tụ ra một cái to lớn quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng bên trên, hỏa mang lấp loé. Lưu Phong giơ ra một cái tay, trưởng không lấy cái này hỏa diễm quả cầu ánh sáng. Một con khác nhưng là lấy ra một tấm bùa, giơ tay ném một cái. Tấm bùa này giấy chính là hóa thành một đạo hàn mang hướng về cái kia cửa lớn bay qua. Ầm. Sau một khắc, lá bùa chính là rơi vào cửa lớn bên trên, chuyển đến nổ vang tiếng. Cửa lớn bên trong, Phùng Vân Tài đứng trong mắt trận, cũng không nhìn thấy bên ngoài là cái gì tình huống, chỉ có thể thông qua cửa lớn cảm nhận được bên ngoài công kích. Hắn nguyên bản là đã chuẩn bị kỹ càng, đang đợi Lưu Phong công kích, nhưng là chờ a chờ. Đợi trăm tức thời gian, vẫn là không đợi đến tiến công, vậy thì nhường hắn có chút thiếu kiên nhẫn. Chủ yếu là không ngừng ngưng tụ trận pháp lực lượng, đây đối với chính hắn bản thân tiêu hao cũng là có chút lớn. Ầm. Đột nhiên, cửa lớn bên trên, một tiếng nổ vang. Hắn độ cao tập trung thần kinh, mạnh bị điều động lên. Nhất thời, hết thảy trận pháp lực lượng, toàn bộ dâng tới cửa lớn bên trên. Ông. Cái kia nổ vang tiếng chỉ là vang lên một hồi, ngay ở hắn trận pháp mạnh mẽ lực lượng can thiệp bên dưới, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Liên này, Phùng Vân Tài nhìn thấy sự công kích của đối phương lại như vậy chi yếu, cũng là có chút ngộng. Chính mình làm đủ chuẩn bị phòng ngự, lại phòng công kích như vậy. Đây là ở đùa ta à? Ầm. Nhưng, ngay ở hắn hơi sững sờ thời khắc, đột nhiên, liền thấy cửa lớn chấn động mạnh. Một đạo mạnh mẽ ánh lửa vọt tới, trực tiếp đem cửa lớn chấn động đến mức dường như muốn bay ra ngoài. Cái kia ánh lửa càng là muốn vọt thẳng vào cửa lớn bên trong, trực tiếp muốn đụng vào trên mặt của chính mình đến rồi. Cũng may là này trận pháp sau khi mở ra, sức phòng ngự đủ mạnh, lại thêm vào chính mình ngưng tụ trận pháp lực lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Lúc này mới nhường cửa lớn miễn cưỡng chống đỡ đợt công kích thứ nhất. Không nhường cửa lớn trực tiếp phá tan, cũng không nhường nguồn sức mạnh kia ngay đầu tiên xông tới. Nhưng là, dù vậy, cũng là sợ đến Phùng Vân Tài giật mình. Hắn mau mau điên cuồng điều động trận pháp lực lượng, không ngừng phòng thủ cái kia phiến cửa lớn. Ầm. Ầm ầm ầm. Có thể cho dù là Phùng Vân Tài điên cuồng tử thủ cửa lớn, nhưng cái kia cỗ sức mạnh to lớn vẫn là đang không ngừng trùng kích cửa lớn. Hơn nữa, lần này xung kích là mạnh hơn nhiều trước xung kích. Bởi vì nguồn sức mạnh này đến tiếp sau lực xung kích, không ngừng rung động cửa lớn, trùng kích trận pháp. Nhưng cửa lớn điên cuồng run rẩy, trận pháp cũng là run rẩy không ngừng. Phản phất là bất cứ lúc nào đều muốn đổ nát như thế. Hơn nữa, tình huống như vậy còn kéo dài dòng dã 3 phút. Cao cường như vậy độ kéo dài xung kích, mang đến hậu quả là rất nghiêm trọng. Mắt trần có thể thấy tình huống là cửa lớn rõ ràng đã tổn hại, biến hình. Mà trận pháp sức phòng ngự tuy rằng không có yếu đi, nhưng ở loại cường độ này xung kích bên dưới, tiêu hao cũng là vô cùng lớn. Đặc biệt là Phùng Vân Tài chính mình, làm trận nhãn người trưởng khống, đang kéo dài cường độ cao 3 phút đối kháng bên dưới, trên trán đã là che kín mồ hôi, quần áo cũng đã bị ướt nhẹp, sắc mặt cũng là có vẻ hơi trắng xám. Tiêu hao như thế, đối với hắn mà nói, cái kia là vô cùng lớn. Cũng may là, sau 3 phút, cái kia cố lực xung kích rốt cục tiêu hao. Không phải vậy, hắn thật rất lo lắng, chính mình còn có thể hay không vác đến hạ xuống. Cùng một thời gian, biệt thự bên trong, chính đang kích hoạt màn ánh sáng, chuẩn bị luyện hóa Long mạch Mã Thiên Sư, sắc mặt cũng đồng dạng là hơi đổi. Nguyên vốn đã muốn kích hoạt màn ánh sáng, bởi vì Lưu Phong vệt hào quang kia năng lượng hung hăng xung kích, đảo ngược trận pháp chịu đến xung kích. Cho tới trận pháp sức mạnh, phần lớn đều tuân tới chỗ cửa lớn tiến hành bảo vệ. Vì lẽ đó, hắn bên này kích hoạt màn ánh sáng tốc độ lại là dưới giảm một ít. Điều này không khỏi làm hắn khẽ to mày. Thiên kia làm đến rất nhanh a. Mã Thiên Sư cau mày nói, hơn nữa, thực lực này cũng là mạnh a. Liên chỉ là này một tay bày ra lực sát thương, e sợ chí ít cũng là chút cơ cảnh giới thực lực đi. Ta đến là coi thường hắn a. Xem ra, ta đến dành thời gian mới được. Không phải vậy, bên ngoài Phùng Vân Tài còn không biết có thể hay không chịu nổi. Vạn nhất, hắn nếu như không chịu nổi, phía ta bên này nhưng là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nghĩ đến đây, Mã Thiên Sư cũng là không dám đại ý hơn nữa. Lập tức chính là tự hoài lần thứ 2 móc ra một viên hạt châu. Hạt châu này gọi Vạn Linh Châu, là một cái một lần pháp bảo sử dụng. Nó có thể trong khoảng thời gian ngắn, mạnh mẽ tăng lên một người thực lực, đồng thời, cung cấp lượng lớn linh lực bổ sung. Chính là hắn lần này lại đây chuẩn bị lá bài tẩy một trong. Nguyên bản, Mã Thiên Sư là chuẩn bị ở luyện hóa long mạch thời điểm sử dụng nữa vật này. Nhưng, hiện tại muốn dành thời gian, muốn tăng lên tốc độ, vì lẽ đó, nhất định phải muốn tăng lên dùng. Trước tiên bảo đảm đem màn ánh sáng kích hoạt, luyện hóa long mạch sức mạnh lại nói. Nhỏ máu luyện hóa. Sau đó, dùng cổ tay, vung vào màn ánh sáng bên trên. Ông. Nhất thời, hạt châu bên trên bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ linh lực. Này cỗ linh lực chia làm hai cỗ, một luồng dâng tới Mã Thiên Sư chính mình, một cỗ khác nhưng là nhắm phía màn ánh sáng. Mà theo này hai cỗ linh lực truyền vào, nhất thời Mã Thiên Sư trạng thái được tăng lên cực lớn. Đồng thời, màn ánh sáng kích hoạt tốc độ cũng được tăng nhanh. Cái kia màn ánh sáng hầu như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tiếp đó, có điều là ngăn ngắn 2-3 phút sau khi, màn ánh sáng chính là đột nhiên thả ra một trận mãnh liệt ánh sáng. Thấy cảnh này, Mã Thiên Sư ánh mắt sáng lên. Rốt cục kích hoạt rồi. Mã Thiên Sư hưng phấn lẩm bẩm một câu, sau đó, nhanh chóng lấy ra nhị hào long lệnh, ném về màn ánh sáng bên trong. Lập tức khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, bắt đầu nhanh chóng tiến hành luyện hóa. Một bên khác, bên ngoài biệt thự, ở hỏa diễm quả cầu ánh sáng sóng trùng kích qua sau khi, nhìn thấy cửa lớn cũng không có bị hướng hủy, trong lòng bao nhiêu cũng là có hơi thất vọng. Đương nhiên, thất vọng tuy thất vọng, Lưu Phong đến cũng không có quá mức lưu ý. Dù sao, cái này cũng là chuyện trong dự liệu. Nếu như thật liền như vậy một lần liền phá tan, cái kia đối thủ này không khỏi cũng quá yếu. Đối thủ thật muốn là như vậy yếu, vậy mình coi trọng như vậy đối phương, há không phải nói do ánh mắt của chính mình có vấn đề? Không sai, không sai. Hắn cười nhạt, quay về trong cửa lớn Phùng Vân Tài nói rằng, ngươi lại còn thật chống đỡ hạ xuống. Còn nói, có điều, ngươi có thể chống đỡ đợt thứ nhất, ngươi còn có thể chống đỡ làn sóng thứ hai cùng làn sóng thứ ba à? Lưu Phong cũng không nói nhảm ý tứ. Lúc này, lần thứ hai ngưng tụ quả cầu ánh sáng, chính là dự định lần thứ hai đi xung kích. Lần thứ nhất xung kích tuy rằng không có trực tiếp phá tan, nhưng tạo thành hiệu quả, nhưng là nhường Lưu Phong nhìn thấy phá tan trận pháp cùng cửa lớn hy vọng. Vì lẽ đó, hắn dự định tiếp tục lấy phương thức giống nhau, lại ra tay. Tấu chương xong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 194, giở trò lừa bịp. Chờ đã. Cửa lớn bên trong Phùng Vân Tài vừa nghe đến Lưu Phong còn muốn ra tay, biến sắc mặt. Lập tức hét lớn, trước ngươi nói cái kia giao dịch là cái gì? Ngươi nói nghe một chút. Lưu Phong vừa nãy công kích, đối với Phùng Vân Tài tới nói, xung kích thực sự là quá to lớn. Hắn hiện tại đều không lấy lại sức được. Nếu như lại nên tới một lần trùng kích như thế, hắn là thật không dám hứa chắc mình có thể gánh vác. Coi như thật gánh vác, phòng trường thân thể này cũng đến bị móc rỗng. Vì lẽ đó, hắn là thật sợ sệt, cũng không dám lại liều chết, gắng gượng chống đỡ. Vào lúc này, chính là mau mau kéo chút thời gian đi. Bên ngoài cái này Lưu Phong chính là cái quái vật, là tên biến thái, không thể lại đi khiêu khích đối phương, chỉ có thể thành thật ứng phó đối phương. Có thể kéo bao lâu là bao lâu. Hả? Hiện tại muốn nghe một chút là giao dịch gì? Bên ngoài Lưu Phong cười lạnh hỏi. Đúng đúng đúng, ta hiện đang muốn nghe. Phùng Vân Tài lập tức gật đầu nói rằng, ngươi nói nghe một chút. Ngươi đang cầu ta à? Lưu Phong cười nói, nhưng là, ngươi này cầu người thái độ có chút không đúng a. Phùng Vân Tài sắc mặt rất khó nhìn. Nay cơ mờ nở, đánh mặt cũng thật là có điều đêm a. Đối phương trước nói hợp tác thời điểm, tự mình nói đối phương là ở cầu chính mình, một cái chớp mắt ấy, lập tức liền báo ứng đến rồi. Hơn nữa, còn để cho mình lấy ra thái độ đến. Ta cơ mờ nở. Tính, không cùng cái tên này chấp nhận. Phùng Vân Tài mạnh mẽ nhịn xuống phẫn nộ kích động, nói rằng: "Lưu Phong đại sư, ta van cầu ngươi, nói một chút ngươi giao dịch kế hoạch đi. Đây chính là ngươi cầu người thái độ ạ?" Lưu Phong cười nói rằng: "Cầu người, là như ngươi vậy cầu người sao?" Phùng Vân Tài muốn mắng người, nhưng vẫn là nhịn xuống. "Lưu Phong đại sư, trước là ta sai rồi, là ta có mắt không trọng, là ta quá trang." Phùng Vân Tài cố nén oan ức, nói rằng: "Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, liền không nên cùng ta tính toán. Ngài xem, chúng ta hiện tại cũng biết sai rồi, cũng hối hận rồi. Ta cũng rất có thành ý muốn cùng ngài cầu hòa." Ngài liền cho ta một cơ hội, cùng ta nói một chút ngài giao dịch kế hoạch. Nguyên bản, Phùng Vân Tài là muốn nói, chúng ta cũng liều thành như vậy, còn như vậy tiếp tục đấu, cũng chưa chắc sẽ có cái gì kết quả tốt. Nhưng, cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy lời này nếu như nói đi ra, phòng trường lại phải đem người đắc tội rồi. Vì lẽ đó, liền dứt khoát trực tiếp sợ đến cùng. Được thôi, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút ta giao dịch kế hoạch. Lưu Phong lúc này liền nói rằng, ta nguyên bản dự định đây, là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Ngươi mở cửa ra, nhường ta đi vào, ta tha cho ngươi một cái mạng. Lưu ngươi một mạng, cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Dù sao, đây là ở chúng ta Thiên Long Quốc địa bàn bên trên, hơn nữa là ở ta sân nhà lên. Các ngươi muốn ở trước mặt ta chiếm được tiện nghi, cái kia rõ ràng là không thể. Nghĩ muốn lấy đi ta đồ vật, vậy thì càng không thể. Liền không nói cái khác, chỉ riêng chỉ nói chính ta một người, cũng đầy đủ thu thập các ngươi. Nếu là ta lại đem Thiên Long Quốc đặc linh cục tìm đến, như vậy, ngươi cảm thấy, các ngươi còn có thể mấy phần thắng? Nghe được lời ấy, Phùng Vân Tài sắc mặt khẽ thay đổi. Cao mày nói, ngươi là đặc linh của người, hiện tại còn không phải. Lưu Phong nói rằng, có điều, chỉ cần ta nghĩ, như vậy, ta bất cứ lúc nào đều là. Hơn nữa, đặc linh cục trương cục trưởng cùng ta quan hệ cũng không sai. Coi như ta không phải đặc linh của người, chỉ cần ta mở miệng, trên căn bản bất cứ chuyện gì, hắn cũng có vô điều kiện hỗ trợ. Nghe được lời ấy, Phùng Vân Tài chính là cười ha ha. Nói rằng, ngươi lời này chính là đang nói đùa đi. Người nào không biết đặc linh cục trương Ngọc Lâm cục trưởng là người nào? Cái kia nhưng là một cái thiết diện vô tư, thực lực rất mạnh người. Hắn sẽ nghe ngươi một cái không phải đặc linh của người. Hơn nữa, coi như là đồng ý nghe lời ngươi, cũng không thể là ngươi nói cái gì, chính là cái gì đi. Giúp ngươi một chuyện, có lẽ có thể, nhưng muốn nói giúp ngươi đến đối phó chúng ta, vậy hẳn là không thể. Dù sao, sư phụ của ta cũng không phải người bình thường. Hắn ở Hương Thành địa vị, cũng không phải trương cục trưởng dám dễ dàng động. Hương Thành đối với Thiên Long Quốc tới nói, có địa vị là thủ. Hương Thành đi ra người, địa vị tự nhiên không phải Thiên Long Quốc một ít phổ thông địa phương người có thể so với. Phùng Vân Tài cũng theo sư phó gặp qua không ít đại nhân vật, tự nhiên cũng biết mình vị sư phụ này năng lượng. Vì lẽ đó, nghe Lưu Phong nói đối phương có thể bất cứ lúc nào điều động Trương Ngọc Lâm, cũng là khá là có chút xem thường. Ha ha, Lưu Phong cười nhạt, nói rằng, ngươi nếu không tin, lớn có thể thử xem a. Phùng Vân Tài vừa nghe lời này, ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, làm sao thử? Cái khác đừng nói trước, cũng chỉ là này một cái đề nghị, làm cho đối phương đem người kêu đến, này liền cần muốn thời gian dài đi. Chờ đến đối phương người lại đây, sư phụ mình bên kia nên cũng đã xử lý xong đi. Mà một khi sư phó luyện hóa xong long mạch, thực lực tất nhiên tăng mạnh. Đến thời điểm do sư phó đến xử lý cái này Lưu Phong, vậy thì không liên quan chính mình sự tình. Ngươi mở cửa ra, chính mình chủ động đi ra quý hàng. Lưu Phong nói rằng, ta nhường Trương Ngọc Lâm Trương cục tự mình chiêu đãi ngươi. Phùng Vân Tài hơi sững sờ, nói rằng, đây chính là ngươi nói thử một lần. Lưu Phong cười nói, ngươi cũng có thể lựa chọn không thử. Phùng Vân Tài khẽ cau mày, hỏi, liền không biện pháp khác. Lưu Phong nói rằng, không còn. Phùng Vân Tài nói rằng, có thể hay không trước tiên đem người kêu đến, nhường ta nghe một chút tiếng nói của hắn. Còn nói, ta từng thấy hắn, ta đối với tiếng nói của hắn rất quen, chỉ cần ta xác nhận là hắn, ta liền lập tức đi ra quy hàng. Cái biện pháp này không sai. Lưu Phong cười nói, có điều, cần thời gian quá lâu. Còn nói, ta cho phép ngươi kéo dài một chút thời gian, nhưng muốn kéo dài thời gian lâu như vậy, ta liền không thể đáp ứng rồi. Phùng Vân Tài liền có chút lúng túng. Làm nửa ngày, tình cảm nhân gia sớm đã đem tất cả hiểu rõ. Thiệt thòi chính mình còn ở chỗ này nghĩ tất cả biện pháp kéo dài thời gian đây. Thế nhưng, thật để cho mình quy hàng, vậy cũng là không thể a. Muốn cho sư phó biết rồi, vậy còn không đến đánh chết ta. Suy nghĩ một chút, Phùng Vân Tài liền hỏi, ta có thể suy tính một chút à? Có thể. Lưu Phong khẽ mỉm cười, nói rằng, có điều, không muốn cân nhắc quá lâu a. Tốt. Phùng Vân Tài gật gù, ta sẽ không cân nhắc quá lâu. Nói xong, Phùng Vân Tài lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một viên đan dược để vào trong miệng. Hắn biết, đối phương sẽ không cho chính mình quá lo lắng nhiều thời gian. Thời điểm như thế này, vẫn là trước tiên khôi phục một chút thực lực lại nói. Ngược lại, để cho mình quy hàng, đó là không thể. Đối phương thiên phú là không thấp, nhưng sư phụ mình thực lực khẳng định là muốn càng mạnh hơn. So sánh với đối phương đến, Phùng Vân Tài vẫn cảm thấy sư phụ của chính mình muốn càng tin cậy một điểm. Lại nói, sư phó một khi luyện hóa long mạch, thực lực này tất nhiên sẽ lần thứ hai tăng vọt. Vì lẽ đó, hắn vẫn là muốn ôm khẩn sư phó này cái bắt đuổi. Cửa lớn ở ngoài, Lưu Phong hai tay không ngừng ngưng tụ linh lực. Hắn trước người phù linh cũng là đang không ngừng lớn lên. Lần này, hắn ngưng tụ ra quả cầu ánh sáng rõ ràng so với lần trước quả cầu ánh sáng còn muốn càng to lớn hơn. Hơn nữa, lần này ngưng tụ ra quả cầu ánh sáng cũng không phải hỏa diễm quang cầu, mà là lôi điện quang cầu. Đây là hắn có thể ngưng tụ ra lực sát thương nhất ở, lực phá hoại mạnh nhất sát chiêu. Hắn ngưng tụ cái này sát chiêu cần thời gian, hơi có chút lâu. Hơn nữa, vẫn chưa thể bị người quấy rối phá hoại. Vì lẽ đó, hắn mới vừa rồi cùng Phùng Vân Tài trò chuyện, kỳ thực cũng là đang trì hoãn thời gian. Vì chính mình ngưng tụ cái này sát chiêu tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Ngươi Phùng Vân Tài nghĩ kéo dài thời gian, vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Vừa vặn, ta cũng có thể dựa vào này chút thời gian, đến triển khai chính ta sát chiêu mạnh nhất. Mà hiện tại, cái này sát chiêu đã lập tức liền muốn ngưng tụ hoàn thành. Vì lẽ đó, Lưu Phong cũng là không quá sốt ruột. Dù sao, trước hắn đã thử qua cánh cửa này sức phòng ngự. Hắn biết, chính mình lần này sát chiêu, chỉ cần xuất kỳ bất ý, liền tuyệt đối có thể một lần đem cửa lớn phá hoại, trực tiếp đánh giết đi vào. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cần cân nhắc vấn đề là, làm sao mới có thể ra không dễ thả ra thuật này pháp. Cùng một thời gian, biệt thự bên trong, dưới nền đất bên dưới, Mã Thiên Sư đã triệt để kích hoạt rồi màn ánh sáng. Giờ khắc này, long mạch bên trong sức mạnh mãnh liệt mà ra, dâng tới màn ánh sáng bên trên. Mà Mã Thiên Sư nhưng là thông qua nhị hào long phủ cùng màn ánh sáng, không ngừng hấp thu long mạch sức mạnh. Chỉ là, bởi nhị hào long phủ trung quy không phải đồng bộ nhất long phủ, vì lẽ đó, ở luyện hóa long mạch phương diện lực lượng, nhưng là có vẻ hiệu suất rất thấp. Nhưng hắn cũng không vội vã. Hiệu suất thấp hơn, vậy cũng là long mạch sức mạnh a. Mỗi một lần long mạch sức mạnh tuôn vào trong thân thể thời điểm, hắn đều có thể cảm giác được rõ rệt chính mình sức mạnh trong cơ thể được tăng mạnh. Loại này có thể rất rõ ràng cảm giác được sức mạnh tăng cường cảm giác, đối với hắn mà nói, là phi thường thoải mái. Hắn lúc này, dĩ nhiên bên ngoài còn có một cái Lưu Phong chính đang công kích trận pháp. Đương nhiên, coi như chưa quên, hắn cũng sẽ không coi là chuyện to tát. Đối với hắn bây giờ tới nói, luyện hóa long mạch mới là trọng yếu nhất. Cho tới bên ngoài công kích, có người sư phụ này lưu lại trận pháp ở, còn có chính mình đệ tử ở bảo vệ trận nhãn. Hắn tin tưởng lấy đối phương năng lực là không thể phá được pháp trận này. Suy tính được thế nào rồi? Bên ngoài biệt thự, Lưu Phong trên trán đã có mồ hôi hột bốc lên. Nhưng hắn trước người lôi điện quang cầu, nhưng cũng là ngưng tụ ra một cái năng lượng phi thường mạnh mẽ chùm sáng. Lúc này, cái này năng lượng chùm sáng đang không ngừng tỏa ra các loại sấm sét ánh sáng. Lưu Phong khống chế này chùm sáng đồng thời trầm giọng hỏi, tính toán thời gian đã có 3 phút đi, nên cũng suy tính được gần như đi. Ta, Phùng Vân Tài há miệng nói rằng, có thể hay không lại cho một chút thời gian? Ta bảo đảm nhiều nhất 5 phút đồng hồ. Nếu như trong vòng 5 phút ta vẫn không có cho ngươi một cái đáp án chuẩn xác, như vậy ngươi bất cứ lúc nào có thể hướng về cửa lớn phát động tấn công. Ngươi xem có thể ạ? Phùng Vân Tài cái này cũng là thực sự không có cách nào. Hắn biết 5 phút đồng hồ nên chính là đối với mới có thể cho mình cực hạn. Nhiều hơn nữa, đối phương là tuyệt đối không thể lại đáp ứng. Thậm chí coi như là 5 phút đồng hồ, đối phương đều có thể sẽ không đáp ứng. 5 phút đồng hồ, Lưu Phong cao mày nói, thời gian này hơi dài đi. Ngươi nếu như cảm thấy dài ra, vậy cũng có thể ít hơn chút nữa a. Phùng Vân Tài lập tức nói rằng, ngươi xem một chút, ngươi nhiều nhất còn có thể lại cho ta bao nhiêu thời gian?
Ha ha, được a.
Lưu Phong cười nói, nếu ngươi muốn ta cho ngươi một cái thời gian, vậy ta liền cho ngươi
một trận.
Lưu Phong con mắt hơi híp lại, hai tay hơi động, nhất thời trước người sấm sét chùm sáng chính là manh sông ra ngoài. Ở lao ra trong nháy mắt, cái kia to lớn sấm sét ánh sáng đột nhiên trở nên cực kỳ chói mắt. Cửa lớn bên trong, Phùng Vân Tài đang nghiêm túc nghe Lưu Phong nói một cái thời gian cụ thể. Hắn sẽ cho ta mấy phút,
3 phút,
2 phút,
vẫn là chỉ đồng ý cho 1 phút.
Nếu như chỉ là 1 phút, cái kia không khỏi cũng quá ít đi. Có điều, chính mình hiện tại cũng khôi phục 6/7 dáng vẻ. Lại cho 1 phút, nên còn có thể khôi phục lại 8/10 dáng vẻ.
Ân, nếu như có thể khôi phục 8/10 trình độ, vậy hẳn là liền còn có thể lại đỉnh hai làn sóng.
Nhưng mà, giữa lúc Phùng Vân Tài như vậy đắc ý nghĩ thời điểm, đột nhiên,
ầm,
ầm ầm ầm. Phía trước cửa lớn bên trên, một đạo to lớn nổ vang tiếng truyền đến. Tiếp đó, hắn liền nhìn thấy cái kia phiến cửa lớn một trận run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào đều muốn tan vỡ như thế.
Mẹ kiếp, người của ta.
Phùng Vân Tài biến sắc mặt, giận dữ nói, ngươi lại giở trò lừa bịp. Mang xong, Phùng Vân Tài lập tức chính là điều động bốn phía trận pháp lực lượng, điên cuồng hướng về cái kia phiến cửa lớn tuần tới.
Ầm,
ầm ầm ầm. Thế nhưng, Lưu Phong phóng thích mà đi ra sấm sét phát cầu, chính là sát chiêu mạnh nhất. Mà Phùng Vân Tài bởi vì bản thân tiêu hao, vừa nãy cũng là nằm ở mộng bức trong trạng thái, phản ứng rõ ràng chậm không ít. Vì lẽ đó, ở sấm sét pháp cầu lần thứ nhất xung kích bên dưới, cửa lớn liền bị tách ra. Trận pháp sức mạnh cũng là bị đánh tan ra. Như vậy một là, quả cầu ánh sáng muốn nổ tung lên sau khi, mạnh mẽ sấm sét sức mạnh sản sinh to lớn xung kích, chính là ở một khắc tiếp theo, đối với cửa lớn tạo thành phá hoại cực lớn. Mà lúc này, làm Phùng Vân Tài thử độ điều động trận pháp sức mạnh, lại đi đối kháng thời điểm, đã là mượn. Ngay lập tức không có ngăn cản lại, không có hình thành hữu hiệu phòng ngự. Dĩ nhiên là chẳng khác nào không tiên cơ.
Vì lẽ đó,
ầm, cửa lớn theo tiếng mà nứt. Mạnh mẽ mà khủng bố sấm sét sức mạnh, nhất thời chính là nhảy vào biệt thự trong, đem toàn bộ biệt thự đều rọi sáng. Cái kia khủng bố sấm sét sức mạnh, càng là nhằm phía biệt thự bên trong mỗi mảnh đất mới. Mà trận pháp bởi phá tan rồi một đạo chỗ hổng, đảo ngược sấm sét sức mạnh ở bên trong tiến hành xung kích, vì lẽ đó, trực tiếp liền bắt đầu sụp đổ. Cho tới Phùng Vân Tài, vậy thì có điểm thảm. Bởi liền đứng ở sau cửa trận nhãn bên trên, điều động sức mạnh không có ngăn cản lại cửa lớn sau khi, cái kia cỗ sấm sét sức mạnh trùng kích vào đến, ngay lập tức chính là nhằm phía hắn. Vì lẽ đó, cả người hắn trực tiếp liền bị này cỗ mạnh mẽ sấm sét sức mạnh cho bắn trúng. Tại chỗ liền oanh trong đó non ở ngoài tiêu. Chỉ có điều ba, nam tức công phu, hắn chính là ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy không thôi. Ngoài cửa, Lưu Phong nhìn thấy cửa lớn bị phá, khoe miệng cũng là lộ ra một vệt ý cười.
Vù vù,
hắn liên tục làm mấy cái hít sâu sau khi, thân hình hơi động, trực tiếp liền nhảy vào trong cửa chính.
Tấu chương xong,
tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 195, luyện hóa long mạch. Tiến vào cửa lớn sau khi, Lưu Phong liếc mắt nhìn trên đất run rẩy không ngừng Phùng Vân Tài, cười lạnh, theo ta chơi tâm cơ,
theo ta tốn thời gian.
A, ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi pháp trận này không có cách nào hả?
Ngớ ngẩn.
Nói xong, thân hình hơi động, chính là bay thẳng đến bên trong phòng đi. Run rẩy Phùng Vân Tài nỗ lực hơi dương ra mắt, nhìn về phía Lưu Phong phương hướng ly khai. Trong mắt tất cả đều là thống khổ cùng hối hận bẻ. Cũng không biết là hối hận không có đồng ý Lưu Phong hợp tác ý kiến, vẫn là hối hận không có ra sức bảo vệ cái mắt trận này. Cùng một thời gian, biệt thự bên trong, chính đang thông qua màn ánh sáng cùng Nhị Hào Long phù đối với long mạch sức mạnh tiến hành luyện hóa Mã Thiên Sư, cũng là hoàn toàn biến sắc. Bởi trận pháp bị phá, cũng là nhường màn ánh sáng chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Màn ánh sáng chịu đến ảnh hưởng, hắn luyện hóa long mạch tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Bởi vì, màn ánh sáng là chịu đến trận pháp chống đỡ mới có thể ngăn cản long mạch bạo phát sức mạnh, do đó nhường Mã Thiên Sư tiến hành luyện hóa. Nhưng, trận pháp vừa vỡ, màn ánh sáng một yếu, long mạch sức mạnh không cách nào ngăn cản, chẳng khác nào là Mã Thiên Sư gần như muốn trực tiếp đối mặt khổng lồ long mạch sức mạnh. Liên Mã Thiên Sư thực lực bây giờ mà nói, hiển nhiên là căn bản không thể luyện hóa này cô long mạch sức mạnh. Nhị Hào Long Phủ không đồng bộ tình huống bên dưới, có thể giúp ngăn cản một chút long mạch sức mạnh, nhưng cũng rất có hạn, giúp không được quá to lớn bận dữ.
Cơ mờ nở, Phùng Vân Tài thằng ngu này, cái này đồ chó, thực sự là đầu heo a.
Mã Thiên Sư cắn răng, phẫn nộ mắng, ta làm sao liền tin tưởng hắn, có thể đem trận nhãn bảo vệ tốt, nhường ta không nỗi lo về sau đây. Đương nhiên mắng thì mắng, mắng xong sau khi, hắn vẫn phải là đối mặt trận pháp bị phá, màn ánh sáng suy yếu, mình đã vô lực luyện hóa long mạch lực lượng sự thực.
Chỉ trong thời gian ngắn muốn luyện hóa long mạch, đã là chuyện không thể nào.
Không được, còn tiếp tục như vậy, ta liền đến xong đời. Mã Thiên Sư mặt tâm trầm, lẩm bẩm nói, cái kia Lưu Phong một khi đi vào, tất nhiên sẽ đối với ta hạ tử thủ. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt cảnh khốn khó mới được. Mà chỉ ta tình huống trước mắt tới nói, biện pháp giải quyết đơn giản liền hai cái. Thứ nhất, từ bỏ nơi này long mạch, từ bỏ luyện hóa, lập tức đi ra ngoài. Nếu như đối với, liền cùng đối phương liều mạng một lần, nếu như không đối với, liền mau mau trốn. Có thể nếu là như thế, sẽ có hai vấn đề. Một trong số đó, từ bỏ long mạch sau khi, ta sẽ phải chịu bao lớn tổn thương, sẽ xuất hiện hay không trực tiếp trọng thương tình huống. Thứ hai, ta muốn làm sao mới có thể mang đi Nhị Hào Long Phủ. Đây là sư phó để cho ta di vật, cũng là ta dùng để trở mình tư bản, là tuyệt đối không thể lưu lại. Vì lẽ đó, ở không nghĩ tới có thể đủ giải quyết tốt đẹp hai vấn đề này biện pháp trước, ta vẫn chưa thể dễ dàng từ bỏ luyện hóa long mạch. Đã như thế, cũng chỉ còn sót lại biện pháp thứ hai. Chỉ là, nếu như thật muốn vận dụng biện pháp thứ hai này, cái kia.
Nói tới đây, Mã Thiên Sư con mắt hơi híp lại, trong con ngươi một vẻ tâm trầm ý lạnh chính là tái hiện ra.
Soạn. Mà cũng chính là vào lúc này, một bóng người cấp tốc mà đến, rơi vào phía sau hắn. Đến này người không phải người khác, chính là Lưu Phong. Lưu Phong tiến vào biệt thự trong sau, chính là đã đối với trận pháp có hiểu rõ. Sau đó, ung dung ngay ở giả sơn bên kia tìm tới năng lượng dày đặc nhất nơi. Lúc này, không có bất kỳ suy tư, chính là trực tiếp vào. Đúng như dự đoán, đi tới nơi này nhi sau khi, chính là nhìn thấy chính đang luyện hóa long mạch sức mạnh Mã Thiên Sư. Ngươi chính là cái kia Mã Thiên Sư. Lưu Phong nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng, hỏi. Mã Thiên Sư không nói gì, chỉ là hai tay đột nhiên động một cái. Nhất thời, phía trước màn ánh sáng một trận run rẩy. Liền thấy Tốt Viên Nhị Hào Long Phù đột nhiên liền từ màn ánh sáng bên trong thu lại rồi. Ầm. Tiếp đó, liền thấy màn ánh sáng mãnh nổ tung. Màn ánh sáng lớn lấp lóe ra thời điểm, khiến người không mở mắt ra được. Lại thêm vào cái kia màn ánh sáng bộc phát ra mạnh mẽ lực xung kích, càng là đối với cái lối đi này tạo thành cực kỳ mạnh mẽ xung kích. Ầm 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 nổ vang tiếng truyền đến, làm cho cả đường núi đều là bắt đầu run rẩy. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát như thế. Người muốn chạy. Lưu Phong đang nhìn đến đối phương hành động một khắc đó, liền biết rồi ý nghĩ của đối phương. Khi mắt lại, vung tay lên. Nhất thời, một đạo thủy hệ màn ánh sáng chính là hiện lên ở trước người của hắn, đem hết thể màn ánh sáng sức mạnh cùng lực xung kích toàn bộ đều cản lại. Ầm. Đồng thời, cũng đem muốn thừa cơ hội này lén đi ra ngoài Mã Thiên Sư cho cản lại. Mã Thiên Sư nguyên bản ý nghĩ chính là dựa vào màn ánh sáng bộc phát ra lực xung kích, mạnh mẽ chịu đựng nhất định xung kích, sau đó tùy tùng này nguồn sức mạnh kia đi ra ngoài. Cứ như vậy, tuy rằng thân thể sẽ chịu đến không nhỏ tổn thương, nhưng chí ít có thể bảo đảm Nhị Hào Long Phủ không ném, đồng thời chính mình có rất sát suất lớn chạy mất. Dù sao có màn ánh sáng sức mạnh mở đường, đến tiếp sau còn có long mạch sức mạnh tùy tùng, không có ai dám dễ dàng chặn nguồn sức mạnh này, cũng không có ai có thể dễ dàng đỡ nguồn sức mạnh này. Vì lẽ đó, hắn cảm giác mình thành công sát suất là rất lớn. Nhưng mà hắn nhưng quên hắn đối mặt Lưu Phong là một cái hạng người gì. Lưu Phong đúng là không có đỡ long mạch sức mạnh năng lực. Thế nhưng, một cái rách nát trận pháp màn ánh sáng nổ tung sức mạnh, hắn vẫn có thể ngăn chặn một chút. Vì lẽ đó, hắn mạnh mẽ ngưng tụ ra màn nước, đỡ màn ánh sáng đợt tấn công thứ nhất lực. Cũng là bởi vì này, là Mã Thiên Sư muốn theo lao ra thời điểm, cũng là bị màn nước cho mạnh mẽ cản lại. Mà màn ánh sáng sức mạnh bị đỡ sau khi, đến tiếp sau long mạch sức mạnh cũng là theo sát mà tới. Mã Thiên Sư bị ngăn trở sau khi, cũng là có chút tức đến nổ phổi. Điên cuồng hướng về màn nước khởi xướng công kích. Lưu Phong cũng không cùng đối phương cứng đối cứng. Quả đoán từ bỏ màn nước, nhanh chóng lùi về sau. Đương nhiên, đang lùi lại đồng thời, cũng là không ngừng triển khai màn nước, cũng không cầu trực tiếp đem Mã Thiên Sư mệt mỏi ở nơi đó, chỉ là làm hết sức đem Mã Thiên Sư ngăn cản, nhưng Mã Thiên Sư không có cách nào một đường lao ra. Mã Thiên Sư phá tan tầng thứ nhất màn nước sau khi, theo bản năng liền cho rằng đối phương đây là sợ sệt, đã chạy trốn. Kết quả, làm hắn vọt tới phía trước, nhìn thấy tầng thứ hai màn nước thời điểm, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Hắn điên cuồng giận dữ hét, ngươi là kẻ đần độn à? Ngươi còn không chạy, còn muốn ngăn cản ta? Ngươi có biết hay không, một khi long mạch sức mạnh bộc phát ra, ngươi ta đều là chắc chắn phải chết. Lúc này, mặt sau long mạch sức mạnh đã xông lên, nếu như còn như vậy kéo một lúc, hắn nhất định sẽ bị long mạch sức mạnh nuốt chửng. Đến thời điểm vậy thì đúng là chắc chắn phải chết, ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Vì lẽ đó, hắn hiện tại rất gấp, phi thường gấp. Thế nhưng hắn gấp, Lưu Phong không đội a. Lưu Phong căn bản là không thèm để ý long mạch sức mạnh liệu sẽ có bộc phát ra, bởi vì hắn có thể ngăn chặn long mạch sức mạnh lá bài tẩy, vì lẽ đó hắn căn bản không sợ. Thế nhưng hắn cũng không để ý tới Mã Thiên Sư, chỉ là vẫn không ngừng triển khai màn nước, không ngừng ngăn cản Mã Thiên Sư. Mã Thiên Sư ở phá tan đạo thứ hai màn nước sau khi, đón lấy tiếp tục xung kích đạo thứ ba màn nước. Làm hắn phá tan đạo thứ ba màn nước sau khi, hắn cũng cảm giác được mặt sau long mạch sức mạnh đã vô hạn tiếp cận với mình. Còn tiếp tục như vậy, vậy thì thật xong. Ngươi thật muốn tìm cái chết đúng không? Mã Thiên Sư cũng lên, nổi giận, gầm hết lên, tốt, nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Ta muốn nhìn, ngươi có thể hay không sống sót. Hắn giơ tay giương lên, nhất thời, Nhị Hào Long Phủ bị hắn phóng thích ra ngoài. Nhị Hào Long Phủ đã bị hắn luyện hóa. Hơn nữa, cũng hòa vào một phần long mạch sức mạnh. Giờ khắc này thả ra ngoài, hắn chính là nghĩ dựa vào này Nhị Hào Long Phủ sức mạnh, mạnh mẽ xông ra một con đường. Đương nhiên, đây chỉ là kết quả tốt nhất. Nếu như có thể xông ra, như vậy, chính mình còn có thể có sống sót cơ hội. Mà một khi hướng không mở một con đường, như vậy, này Nhị Hào Long Phủ chế tạo ra sức mạnh to lớn, sẽ cùng long mạch sức mạnh dung hợp hình thành nổ tung, sẽ tạo thành cực kỳ khủng bố phá hoại. Chỉ ít, lấy biệt thự làm trung tâm chu vi 5 dặm bên trong, tất nhiên sẽ gặp đến phá hoại cực lớn. Không dám nói không có một mảng cỏ, nhưng san thành bình địa nhưng là hoàn toàn đầy đủ. Ầm, ầm ầm ầm. Nhị Hào Long Phủ phóng thích mà ra, sức mạnh to lớn, hình thành một đạo mạnh mẽ sóng trùng kích, thẳng xông về phía trước màn nước. Ông, màn nước bị phá. Lần thứ hai vọt tới trước, lại một đạo màn nước. Ầm, lại phá. Còn có, lại phá. Màn nước không ngừng xuất hiện. Nhị Hào Long Phủ không ngừng xung kích, đem màn nước từng cái phá tan. Nhưng như là một cái chết tuần hoàn như thế, mỗi phá tan một đạo, đều sẽ có một đạo mới xuất hiện. Có điều ngàn mét tả hữu thông đạo dưới lòng đất, nhưng thật giống như là có vô số màn nước. Nhị Hào Long Phủ lực xung kích tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ở liên tiếp điên cuồng xung kích qua đi, sức mạnh cũng là không ngừng suy giảm. Rốt cục, ở mắt thấy lập tức liền muốn đến mặt đất thời điểm, Nhị Hào Long Phủ sức mạnh cũng là dùng hết. Ầm. Lần này, không có trực tiếp liền đem màn nước phá tan, bởi vì sức mạnh không đủ. Vì lẽ đó, đánh vào màn nước bên trên sau, sức mạnh liền tiêu tan, mà màn nước thì lại còn tồn tại. Không tiếp. Người điên. Mã Thiên Sư bị chắn ở bên trong, điên cuồng giận dữ hét, không muốn sống ngu xuẩn. Người muốn chết, cái kia thì cũng chết. Ta tắt thành ngươi a. Hắn điên cuồng gào thét, sau đó, đem chính mình sức mạnh trong cơ thể điên cuồng tràn vào nhị hào long phủ bên trong. Sau đó, điều khiển nhị hào long phủ lần thứ hai hướng về màn nước khởi xướng xung kích. Nhưng là, đều thời điểm như thế này, hắn như thế nào đi nữa điên cuồng ngưng tụ sức mạnh đến nhị hào long phủ bên trong, cũng là không kịp a. Bởi vì, mặt sau long mạch sức mạnh đã xông lên. Ầm. Hầu như chính là ở hắn điều khiển nhị hào long phủ đụng vào màn nước lên trong nháy mắt, mặt sau long mạch sức mạnh cũng là chạy tới. Gào gào gào. Long mạch sức mạnh phát ra rồng gầm gào thét tiếng, đánh tới. Ầm. Ầm ầm ầm. Nhị hào long phủ đánh vỡ màn nước. Long mạch sức mạnh theo sát mà tới, đụng vào Mã Thiên Sư trên người, cũng đánh vào nhị hào long phủ bên trên. A. Đang bị long mạch sức mạnh va vào trong nháy mắt, Mã Thiên Sư phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Tiếp đó, thân thể của hắn liền bị long mạch sức mạnh cho mạnh mẽ xông tới đến trên vách đá, sau đó, hùng mãnh đặt ở trên tường, không ngừng trùng kích thân thể của hắn. Thật giống như là thân thể của hắn bị chăm chú vào trên tường, đến tiếp sau long mạch sức mạnh không ngừng bay về thân thể của hắn tiến hành xông tới. Ở tình huống như vậy bên dưới, Mã Thiên Sư trừ kêu thảm thiết ở ngoài, liền cũng lại không có biện pháp nào khác, cũng không cách nào làm tiếp ra động tác khác đến. Giả sơn ơi, dưới nền đất đường nối ở ngoài, Lưu Phong ở liên tục thả ra màn nước sau khi lùi tới ngoài động. Lùi tới ngoài động sau khi, Lưu Phong sắc mặt cũng là hơi trắng bệnh. Có điều, đây đối với Lưu Phong tới nói ảnh hưởng cũng không tính quá to lớn. Dù sao, hắn còn có lá bài tẩy. Soạt. Hắn manh chính là từ trong lòng lấy ra cái viên này từ từ tể trong nhà bắt được thất hào long phủ. Đây là sư phụ hắn để cho hắn, là cùng chỗ này long mạch nơi xứng đôi bộ long phủ. Có cái này long phủ ở, là có thể trực tiếp đem long mạch nơi luyện hóa. Đồng thời, cũng có thể đem nơi này long mạch sức mạnh luyện hóa. Hắn đem cái này thất hào long phủ trực tiếp chính là đặt ở cửa động vị trí. Sau đó, đem phủ linh điều đi ra, cùng thất hào long phủ liên tiếp, cũng nhanh chóng điều động linh lực trong cơ thể, điên cuồng tràn vào phủ linh bên trong. Thông qua phủ linh cường hóa, bổ sung lại đến thất hào long phủ bên trong. Nhất thời, liền thấy thất hào long phủ hào quang chói lọi, đem toàn bộ cửa động bao phủ. Ầm. Hầu như liền ở nguồn sức mạnh này đem cửa động bao phủ lại trong nháy mắt, bên trong sức mạnh chính là trực tiếp vọt ra, trực tiếp đánh vào ánh sáng bên trên. Lần này, nguồn sức mạnh kia cũng không có phá tan ánh sáng, mà là bị cản trở lại. Nhưng, kéo dài thứ hai nguồn sức mạnh, cái kia cố dung hợp long mạch sức mạnh càng cường lực lượng, lần thứ hai vọt tới. Lần này, cũng tương tự không có đem ánh sáng phá tan, thế nhưng là liên quan ánh sáng vọt tới thất hào long phủ bên trên. Nhưng, thất hào long phủ nhưng là cứng đỉnh ở nơi đó, làm long mạch sức mạnh vọt tới thời điểm, trực tiếp liền đem này cố long mạch sức mạnh hút tới long phủ bên trong. Sau đó, những sức mạnh này lại từ long phủ bên trong tuôn ra, lan truyền đến phủ linh bên trong. Thấy cảnh này, Lưu Phong chính là nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa nguồn sức mạnh này. Thời gian từng điểm qua, cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài Phùng Vân Tài đã từ hôn mê trong trạng thái tỉnh lại. Chỉ có điều, lúc này Phùng Vân Tài đã phế bỏ, toàn thân trên dưới kinh mạch đứt đoạn, thân thể còn diện tích lớn vết bỏng, đã là sống không bằng chết. Vì lẽ đó, dù cho là tỉnh lại, cũng chỉ có thể là thống khổ thê thảm dây lên, cái gì cũng làm không được. Mà dưới nền đất bên dưới, bị oanh kích ở trên vách tường Mã Thiên Sư, giờ khắc này cũng đồng dạng là ở thống khổ thê thảm dây lên, bị long mạch sức mạnh không ngừng trùng kích hắn, giờ khắc này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là rách tạc hơi, thân thể bị phá hủy không nói, linh lực trong cơ thể cũng bị xung kích tàn đi. Mắt trần có thể thấy chính là nơi ngực của hắn đã trống rỗng rồi, tảng lớn vết máu chính đang đi ra ngoài chảy. Có thể nói hắn đã chống đỡ không được quá lâu thời gian. Thời khắc này hắn trong mắt rốt cục lộ ra sâu sắc tuyệt vọng vẻ mặt. Ông. Có điều, cũng nhưng vào lúc này, ngay ở hắn coi chính mình sẽ như vậy trực tiếp chết đi thời điểm, đột nhiên long mạch lực xung kích nhưng lại yếu đi. Nhìn thấy này cố yếu đi lực xung kích, Mã Thiên Sư trong mắt lập tức chính là lộ ra một vệt vẻ vui mừng. Điều này nói rõ này cố long mạch lực xung kích lập tức liền muốn tàn đi. Một khi này cố lực xung kích tiêu tan, như vậy chỉ cần cứu trị đúng lúc, chính mình liền còn có sống sót hy vọng à. Tấu chương xong, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 196, địa vị. Ông. Đúng như dự đoán, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, Mã Thiên Sư liền nhìn thấy những người kia trên người mình xung kích mà qua long mạch sức mạnh liền tiêu tan. Lập tức, Mã Thiên Sư thân thể liền như bại liệt như thế ngã trên mặt đất. Hô. Thật lâu sau khi, Mã Thiên Sư hít một hơi thật sâu, lúc này mới gian nan bỏ lên. Không thể không nói Mã Thiên Sư cũng là một kẻ hung ác. Thân thể bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, linh lực trong cơ thể hầu như biến mất sạch sẽ, nhưng vẫn kiên trì bỏ lên. Hắn cắn răng, chống cái kia đâu đâu cũng có huyết, trước ngực một mảnh máu thịt be bét thân thể, gian nan bắt đầu hướng về phía trước bỏ tới. Hắn biết rõ, nếu như mình không chịu đựng, như vậy nhất định sẽ chết ở chỗ này. Long mạch sức mạnh triệt để bạo phát bên dưới, tình huống bên ngoài tuyệt đối là không thể lạc quan. Dưới cái nhìn của hắn, lấy biệt thự làm trung tâm, chu vi năm dặm bên trong hẳn là không có sống sót sinh mệnh. Vì lẽ đó, liền tình huống trước mắt tới nói, hy vọng người khác tới cứu mình, đó là không thể. Chỉ có thể chính mình bò đi ra ngoài, khiến người đem mình đưa đi bệnh viện. Mặc dù nói, linh lực trong cơ thể không, kinh mạch cũng gần như phá hủy, nhưng chỉ cần sống sót, vậy thì còn có hy vọng. Vì lẽ đó, trong lòng hắn cái ý niệm đầu tiên chính là sống sót. Có cái ý niệm này làm chống đỡ, hắn bò lên liền cảm giác động lực mười phần. Kéo kẹt, kéo kẹt. Bò một lúc sau khi, đột nhiên, phía trước chính là truyền đến từng đạo tiếng bước chân. Mã Thiên Sư nghe được thanh âm này, sắc mặt nhất thời vui vẻ. Ta ở chỗ này, nơi này còn có việc người. Hắn há mồm ra sức gọi, nhưng đi ra âm thanh nhưng đặc biệt khàn khàn, hơn nữa còn rất nhỏ. Hắn càng là có một loại hở cảm giác. Có điều, hắn cũng không để ý những thứ này. Hắn lưu ý chính là, có người đi vào rồi, hắn sắp được cứu trợ. Vì lẽ đó, hắn rất hưng phấn. Hắn tận lực hô to, nhanh, nhanh tới cứu ta, ta. gọi gọi, đột nhiên, hắn liền sửng sốt. Bởi vì, chính vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mới vừa nhìn thấy người này thời điểm, hắn nguyên bản là có chút hưng phấn, thậm chí đã muốn đưa tay cầu cứu rồi. Chỉ là, lời chưa kịp ra khỏi miệng, tay cũng mới duỗi một nửa, hắn liền dừng lại. Cả người hắn liền như vậy cứng ở chỗ ấy. Ngươi, sắc mặt hắn khó coi, cực kỳ gian nan nói, ngươi làm sao còn không chết? Xuất hiện ở trước mặt hắn người này không phải người khác, chính là mới vừa đem long mạch luyện hóa Lưu Phong. Mã Thiên Sư tuy rằng chỉ gặp qua Lưu Phong một hai lần, nhưng đối với hắn người như thế tới nói, bất luận cái nào nhân vật trọng yếu, chỉ cần một lần liền có thể làm cho bọn họ sâu sắc nhớ kỹ. Trước mắt Lưu Phong cũng không ngoại lệ. Đây là một cái đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu người, cũng là một cái hắn phi thường lưu ý người. Vì lẽ đó, hắn nhớ tới rất rõ ràng. Cũng là bởi vì này, đang nhìn đến đối phương ngay lập tức, hắn liền há hốc mồm. Ở hắn nhận thức ở trong, người này hẳn là một cái kẻ chắc chắn phải chết. Dù sao, thực lực của đối phương không bằng chính mình, hơn nữa, đối phương cũng là gặp phải long mạch sức mạnh xung kích. Ở hắn lý giải ở trong, chính mình chạy không thoát, đối phương cũng tuyệt đối không thể chạy mất. Có thể hiện tại, người này không chỉ không có chết, hơn nữa, còn rất tốt đứng ở trước mặt chính mình. Vậy thì hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Ngươi làm sao liền cảm thấy ta sẽ chết đây? Lưu Phong khẽ mỉm cười, từng bước hướng về Mã Thiên Sư đi tới, lẽ nào, ngươi bị trọng thương, ta liền nhất định phải chết? Mã Thiên Sư hơi sững sờ. Đúng đấy, tại sao ta bị trọng thương, hắn liền nhất định phải chết? Hơn nữa, đối phương là ở ta mặt sau, coi như thực lực không bằng ta, nhưng là, đối phương muốn chạy trốn chạy, cơ hội khẳng định so với ta càng to lớn hơn. Có thể vấn đề là, long mạch sức mạnh lực xung kích lớn vô cùng, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Ở tình huống bình thường, đối phương là không thể chạy thoát ta. Chỉ coi như miễn cưỡng chạy mất, cũng không thể là hiện tại loại này lông tóc không tổn hại tình huống a. Hơn nữa, nhìn đối phương khí thế kia, cũng không chỉ là lông tóc không tổn hại đơn giản như vậy. Thực lực này còn giống như có tăng lên không nhỏ đây. Nghĩ đến đây, hắn trầm giọng hỏi, long mạch sức mạnh lực xung kích to lớn như thế, ngươi là làm thế nào sống sót? Lại hỏi, còn có, này long mạch sức mạnh là ai không chế lại? Mã Thiên Sư nhất tình huống muốn biết, vẫn là này long mạch sức mạnh, đến cùng là ai áp chế lại? Hắn biết rõ, cái kia phía dưới long mạch sức mạnh phi thường mạnh mẽ, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế liền tiêu tan. Mà nếu như không phải tiêu tan, vậy đã nói rõ nguồn sức mạnh kia hoặc là bị áp chế lại, hoặc là nhưng là bị luyện hóa. Bị luyện hóa độ khả thi hầu như là không có. Chỉ ở xem Mã Thiên Sư xem ra, trừ chính hắn ở ngoài, là không có ai có thể mang long mạch sức mạnh luyện hóa. Mà hắn sẽ cho là như thế, chủ yếu có 3 cái rất trọng yếu nhân tố. Một trong số đó, này cố long mạch sức mạnh là tính bùng nổ đột phá đi ra. Lực xung kích lớn vô cùng, hơn nữa, sức mạnh phi thường khổng lồ. Đây căn bản không phải người bình thường có thể gánh vác, cũng không phải người bình thường có thể luyện hóa. Thứ hai, muốn luyện hóa nguồn sức mạnh này, còn có một cái rất trọng yếu nhân tố, vậy thì là Long Linh Ngọc Phù. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, không thể có người cầm được đi ra Long Linh Ngọc Phù. Coi như miễn cưỡng lấy ra, nhiều nhất cũng giống như chính mình, là không đồng bộ. Nhưng chính mình, tốt xấu còn có sư phó lưu lại trận pháp làm dựa vào, có thể thông qua trận pháp áp chế, chậm rãi tương kỳ luyện hóa. Mà người khác, ở nguồn sức mạnh này mạnh mẽ xung kích bên dưới, vậy dĩ nhiên là không thể. Thứ ba, cũng là điểm thứ nhất dọc theo người ra ngoài. Vậy thì là đang trùng kích lực cùng kéo dài lực mạnh mẽ như vậy tình huống bên dưới, coi như có đồng bộ Long Linh Ngọc Phù làm dựa dẫm, thực lực của bản thân cũng muốn đủ mạnh mới được. Bằng không, đồng dạng vẫn là không cách nào đem nguồn sức mạnh này luyện hóa. Đặc biệt là vẫn là trong khoảng thời gian ngắn đem này cố long mạch sức mạnh luyện hóa, vậy thì càng không thể. Cho nên nói, Mã Thiên Sư cảm thấy Lưu Phong muốn luyện hóa nguồn sức mạnh kia, cái kia hầu như là không thể. Người muốn biết? Lưu Phong nhìn Mã Thiên Sư, bình tĩnh hỏi. Mã Thiên Sư nhìn Lưu Phong cái kia một bộ cao thâm khó dò, hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt dáng vẻ, sắc mặt cũng phi thường khó coi. Trong lòng cũng là phi thường căm tức. Chính mình tốt xấu cũng là một vị thiên sư cấp bậc nhân vật, thực lực cũng là trúc cơ cảnh giới tồn tại. Ở này Thiên Long Quốc bên trong, ai dám như thế coi thường chính mình? Ai dám như thế không đem chính mình để ở trong mắt? Có thể hiện tại, bởi vì bị thương, chính mình nhưng chỉ có thể bị đối phương như vậy xem thường, làm nhục như thế. Điều này làm cho hắn cực kỳ phiền muộn. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lúc này, Lưu Phong đi tới trước mặt hắn, nhìn xuống Mã Thiên Sư, nói rằng, một cái ở sau lưng ta khiến thủ đoạn nhỏ, âm ta tiểu nhân, hiện tại lại trở thành bại tướng dưới tay ta, biến thành một con chó mất chủ, nhưng còn dùng loại kia cao cao tại thượng ngữ khí tới hỏi ta vấn đề. Ngươi cảm thấy, ngươi đủ tư cách à? Ngươi cảm thấy, ngươi phối nhường ta cho ngươi biết đáp án à? Mã Thiên Sư trong lòng tức thật đấy. Thế nhưng, lại khí có thể thế nào? Mình bây giờ, xác thực chính là một tên rác rưởi, hoàn toàn không có bất kỳ một điểm cùng đối phương nói chuyện ngang hàng tư cách. Vì lẽ đó, đối phương nói cái gì, chính là cái gì. Hắn chỉ có thể nhịn, cũng chỉ có thể nhận. Mã Thiên Sư. Lưu Phong dùng một loại khá là xem thường ngữ khí nhắc tới một lần danh tự này. Sau đó, rêu cợt nói, nếu không, ngươi đoán một cái, là ai khống chế này cô long mạch sức mạnh? Nghe được lời ấy, Mã Thiên Sư khẽ cau mày. Đương nhiên, lông mày của hắn đã không có, trên mặt cũng tất cả đều là huyết. Vì lẽ đó, coi như là cau mày, cũng nhìn không ra đến rồi. Hiện nay Thiên Long Quốc có thể trong thời gian ngắn như vậy đem nguồn sức mạnh này áp chế lại người, ta bản thân biết sẽ không vượt qua 3 cái. Mã Thiên Sư lạnh lùng nói, chỉ ở bề ngoài là sẽ không vượt qua 3 cái, mà ở ta cho rằng những người này ở trong nhất có năng lực, nhất đủ tư cách áp chế nguồn sức mạnh này người, nên chính là. Một trận, hắn nhìn về phía Lưu Phong, nói rằng, Thiên Long Quốc đặc linh cục trưởng Trương Ngọc Lâm. Nghe được danh tự này, Lưu Phong cười cợt. Chỉ là, này bôi ý cười có chút ý tứ sâu xa ý tứ, khiến người căn bản không nhìn ra đến cùng là đúng, vẫn là sai. ta hẳn là không đoán sai đi. Mã Thiên Sư không xác định hỏi. Ngươi có thể lại đoán xem. Lưu Phong nói rằng, ta cho ngươi 3 lần cơ hội. Còn nói, ngươi có thể đem ngươi cho là người, đều đoán 1 lần. Mã Thiên Sư nghe được lời ấy, cũng là hơi sững sờ. Hắn lại không phải người ngu. Há có thể nghe không hiểu, Lưu Phong lời này ý tứ nói rõ chính là nói, chính mình cho rằng 3 người này, đều không phải áp chế này cô long mạch sức mạnh người à. Mã Thiên Sư cau mày nói, không phải ta cho rằng 3 người kia, chẳng lẽ nói, là một vị ẩn giấu Thiên Long Quốc cao thủ. Lưu Phong không nói lời nào, chỉ là mỉm cười nhìn Mã Thiên Sư. Mã Thiên Sư lông mày lại nhăn, sắc mặt lần thứ 2 trở nên khó xem ra. Hỏi, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta, là chính ngươi áp chế lại này cô long mạch sức mạnh. Lưu Phong nụ cười trên mặt hơi động động. Vẫn như cũ không nói lời nào, nhưng là nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Ken ken ken. Lúc này, Lưu Phong di động vang lên. Lưu Phong lấy ra vừa nhìn. Điện báo biểu hiện là Trương Ngọc Lâm Trương Cục. Lúc này, trực tiếp liền nhận nghe điện thoại. Đương nhiên, dưới chân nhưng là không ngừng lại, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Vừa đi vừa đối với di động bên kia Trương Ngọc Lâm hỏi, Trương Cục, có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại Trương Ngọc Lâm hỏi, ta vừa nãy nhận được cắt cục điện thoại, hắn hương thành cái kia Mã Ngọc ở Tinh Thành, hơn nữa, ngươi đi tìm hắn. Nghe được lời ấy, Lưu Phong bước chân dừng lại. Quay đầu liếc mắt nhìn Mã Thiên Sư, nói rằng, đúng, ta tìm tới Mã Ngọc. Trương Ngọc Lâm hỏi, hắn hiện tại ngay ở trước mặt ngươi. Ân, đúng. Lưu Phong gật gù, hồi đáp, ngươi hiện tại không cùng hắn lên xung đột đi. Trương Ngọc Lâm lập tức nói rằng, A Phong, ta cho ngươi biết, người này vô cùng nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không nên cùng hắn lên xung đột. Sư phụ của hắn, lúc trước cùng sư phụ của ngươi còn từng giao thủ, tuy rằng sư phụ của ngươi lúc đó nhỏ thắng một chiêu nửa thức, thế nhưng trả giá cũng là khá là nặng nề. Ngươi biết sở dĩ sẽ sớm ngã xuống, cùng trận chiến đó quan hệ rất lớn. Mà cái này Mã Ngọc chính là người kia thân truyền đại đệ tử, cả người bản lĩnh phi thường mạnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cảnh giới bây giờ đẳng cấp, chí ít cũng là trúc cơ cảnh giới. Năm đó ta thậm chí động qua ý định muốn chiêu hắn tiến vào đặc linh cục. Vì lẽ đó, ngươi tuyệt đối không nên cùng hắn lên xung đột. Ta hiện tại đã mua xong vé máy bay, ta lập tức sẽ chạy tới. Nghe được lời ấy, Lưu Phong khẽ mỉm cười, vừa liếc nhìn nằm trên mặt đất Mã Ngọc, nói rằng, hắn hiện tại liền ở trước mặt ta, khả năng hắn cơ hội nói chuyện sẽ không quá nhiều, ngươi có muốn hay không cùng hắn nói 2 câu? Hắn ngay ở trước mặt ngươi. Đầu bên kia điện thoại Trương Ngọc Lâm nghe được lời ấy, cũng là có chút khiếp sợ, lập tức nói rằng, được, ngươi đưa điện thoại cho hắn, ta cùng hắn nói vài câu. Lưu Phong lui về phía sau 2 bước, đưa điện thoại di động đưa tới Mã Ngọc trước mặt, nói rằng, đặc linh cục Trương Ngọc Lâm Trương cục trưởng nói muốn cùng ngươi nói 2 câu. Nghe được lời ấy, Mã Ngọc vẻ mặt ngơ. Ở hắn giải đến tin tức ở trong, Lưu Phong là không có Thiên Long Quốc chính thức bối cảnh, hơn nữa thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn theo bản năng liền cho rằng Lưu Phong chỉ là một cái tán tu. Nhưng chưa từng nghĩ này Lưu Phong lại còn nhận thức Trương Ngọc Lâm, hơn nữa này còn giống như là Trương Ngọc Lâm chủ động gọi điện thoại lại đây. Tuy rằng vừa nãy không nghe được đối phương theo Lưu Phong nói cái gì, nhưng có thể nhìn thấy chính là Lưu Phong thái độ có chút cứng rắn, có chút kiêu ngạo, cũng không có nửa điểm túi người dưới khí ý tứ. Cứ như vậy liền nói rõ cái này Lưu Phong ở Trương Ngọc Lâm trong lòng địa vị là tuyệt đối không thấp. Ta là Mã Ngọc. Trong lòng tuy rằng có chút khiếp sợ, nhưng Mã Ngọc vẫn là mở miệng hỏi, ngươi là Trương Ngọc Lâm? Đúng, ta là Trương Ngọc Lâm. Đối diện Trương Ngọc Lâm lúc này liền cực kỳ chính nặng nói rằng, Mã Ngọc, ngươi cho ta nghe, ta hiện tại chính nặng nói cho ngươi, di động chủ nhân Lưu Phong chính là chúng ta đặc linh cục người trọng yếu nhất, ngươi như dám làm tổn thương hắn 1 phân 1 hào, ta bảo đảm ngươi coi như là xuất ngoại cũng nhất định sẽ đuổi bắt cho ngươi. Nghe được lời ấy, Mã Ngọc bối rối. Làm nửa ngày này Lưu Phong lại là đặc linh cục người trọng yếu nhất, hắn biết rõ có thể làm cho Trương Ngọc Lâm dùng lời như vậy uy hiếp chính mình, liền đã nói rõ cái này Lưu Phong đối với đặc linh cục thậm chí toàn bộ Thiên Long Quốc tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Dù sao thân phận của chính mình địa vị cùng thực lực xếp ở chỗ này, hắn Trương Ngọc Lâm địa vị lại cao, thực lực mạnh đến đâu cũng không dám dễ dàng nói loại này đuổi bắt đến nước ngoài đến. Mà nếu nói rồi đuổi bắt đến nước ngoài, cái kia rất rõ ràng cái này Lưu Phong ở toàn bộ Thiên Long Quốc cao tầng bên kia đều là có tên gọi. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Phong, ngươi tại sao không nói sớm ngươi ở đặc linh cục có như thế cao địa vị? Mã Ngọc cắn răng nói, ngươi muốn sớm nói ngươi ở đặc linh cục có như thế cao địa vị, ngươi đối với Thiên Long Quốc có trọng yếu như vậy, ta làm sao có khả năng cùng ngươi đối nghịch? Lại nói rằng, ta lại làm sao có khả năng sẽ trong bóng tối làm những chuyện này? Lưu Phong cười nhạt, hỏi, hả, ở trước hôm nay, chúng ta chiếu qua diện, nói chuyện nhiều hả? Còn nói, ngày hôm nay, nguyên bản, chúng ta đến là có cơ hội gặp mặt, đáng tiếc, ngươi muốn trốn ở hờ ưu trường chơi trò vặt, không muốn đi ra thấy ta, ta có thể có biện pháp gì đây? Mã Ngọc hơi sững sờ, cẩn thận nghĩ lại một hồi, thật giống cũng đúng đấy. Hơn nữa, ngươi xác định ta chỉ cần nói cho ngươi, ta ở Thiên Long Quốc địa vị, ngươi thì sẽ không làm những này mờ ám à? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 197, ba bọc. Hơn nữa, ngươi xác định ta chỉ cần nói cho ngươi, ta ở Thiên Long Quốc địa vị, ngươi thì sẽ không làm những này mờ ám à? Mã Ngọc hơi sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng đúng như Lưu Phong từng nói, mình coi như biết rõ đối phương ở Thiên Long Quốc địa vị, cũng chưa chắc sẽ bỏ qua. Bắt long mạch này không chỉ là sư phó nguyện vọng, càng là chính mình nguyện vọng lớn nhất. Nếu là không có tìm tới long mạch, cái kia liền thôi. Nếu dễ như ăn bánh liền ung dung tìm tới địa phương, hắn tự nhiên là không thể từ bỏ. Chớ đã, Mã Ngọc, ngươi vừa nãy lời kia có ý gì? Lúc này, đầu bên kia điện thoại Trương Ngọc Lâm âm thanh truyền đến, ngươi thật đối với A Phong độc thủ? Được, ngươi có gan, ngươi nếu dám đối với A Phong độc thủ, ngươi chờ ta, ta bảo đảm nhường ngươi hối hận. Đầu bên kia điện thoại Trương Ngọc Lâm âm thanh có vẻ có chút tức đến nổ phổi dáng vẻ.
Không cần ngươi nhường ta hối hận.
Mã Ngọc cười khổ nói, ta hiện tại đã rất hối hận rồi.
Lúc này đến phiên Trương Ngọc Lâm mở bức.
Ngươi lời này là có ý gì?
Trương Ngọc Lâm hỏi, cái gì gọi là ngươi đã rất hối hận rồi?
Còn không đợi Mã Ngọc trả lời, Lưu Phong chính là dành trước nói rằng, bởi vì hắn sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này.
Bên kia Trương Ngọc Lâm hơi sững sờ,
khiếp sợ hỏi, ngươi có thể giết hắn?
Lưu Phong bình tĩnh nói, liền trạng thái của hắn bây giờ, một đứa bé đều có thể giết hắn.
A Phong, đến cùng là xảy ra chuyện gì?
Trương Ngọc Lâm khiếp sợ hỏi.
Chúng ta Tinh Thành có một chỗ long mạch bảo địa.
Lưu Phong liền nói rằng, chính là chín lớn long mạch chi địa Thất Hào Long Mạch.
Trước đó, chỗ này Thất Hào Long Mạch bảo địa bị một người bình thường giữ lấy.
Người bình thường kia giữ lấy nơi này,
cũng là chịu này Mã Ngọc Sư phó sai khiến.
Cái kia Mã Ngọc Sư phó bị chết khá là vội vàng, vì lẽ đó, cũng chưa kịp nói cho Mã Ngọc cụ thể long mạch địa điểm ở đâu.
Vì lẽ đó, này Mã Ngọc cho tới nay cũng không biết nơi này có long mạch.
Mãi đến tận trước đây không lâu, Mã Ngọc đệ tử Phùng Vân Tài mang theo người bình thường kia qua tìm hắn, Mã Ngọc mới biết nơi này.
Sau đó, hắn liền chạy tới bên này.
Đi tới nơi này sau khi, lại từ ta người quen trên người cảm ứng được Thất Hào Long Phủ tồn tại.
Kết quả, liền thiết kế muốn bắt được Thất Hào Long Phủ.
Nhưng này Thất Hào Long Phủ chính là sư phụ của ta lưu lại, như thế nào là hắn có thể dễ dàng bắt được?
Mà hắn ở biết không cách nào bắt được Thất Hào Long Phủ sau khi, liền quả đoán lựa chọn phương án thứ hai.
Lấy sư phụ hắn lưu lại trận pháp làm trụ cột, dùng trong tay hắn nhị Hào Long Phủ đối với long mạch tiến hành luyện hóa.
Mặc dù nói, cứ như vậy, tốc độ luyện hóa sẽ chậm một chút, có thể thu được long mạch sức mạnh cũng sẽ yếu rất nhiều, nhưng chí ít cũng sẽ đối với hắn có tăng lên cực lớn.
Chỉ tiếc, vừa lúc bị ta nắm lấy người bình thường kia, nói cho ta biết chuyện này.
Sau đó, ta chạy tới.
Kết quả là ta phá hắn trận pháp, nhường hắn không cách nào lấy trận pháp làm dựa vào đến đối với long mạch sức mạnh tiến hành luyện hóa.
Sau đó, lại hướng về hắn khởi xướng tiến công, bức bách hắn không cách nào luyện hóa long mạch sức mạnh.
Long mạch sức mạnh bộc phát ra, ta lại đem hắn chắn ở bên trong, ngươi nói, hắn còn có thể sẽ có cái gì kết quả tốt.
Nghe được lời ấy, đầu bên kia điện thoại Trương Ngọc Lâm triệt để bối rối.
Miệng mở lớn, cả người đều là ngây ngốc.
Tuy rằng, Lưu Phong nói tới cực kỳ ung dung, nhưng hắn nhưng phi thường rõ ràng, chuyện này tuyệt đối sẽ không như hắn nói như vậy ung dung.
Đầu tiên, nếu là Mã Ngọc sư phó bày xuống trận pháp, vậy thì tuyệt đối không thể là thông thường trận pháp.
Đối với vị kia truyền thuyết như thế nhân vật, hắn biết rõ đối phương ở trận pháp một đạo bên trên năng lực.
Có thể nói, hiện nay thế giới, nếu bàn về trận pháp trình độ, người kia tuyệt đối là hắn nhận thức người ở trong người số 1.
Hơn nữa, là không thể tranh chấp người số 1.
Năm đó, đối phương sở dĩ sẽ thảm bại bỏ chạy, cái kia hay là bởi vì nhóm người mình đúng lúc chạy tới, giúp Lưu Phong sư phó một cái.
Nếu không, Lưu Phong sư phó có thể sẽ tại chỗ chết ở trên tay của đối phương.
Hơn nữa, Mã Ngọc thực lực của người này cũng không yếu, người cũng không ngu.
Nếu như hắn muốn luyện hóa long mạch sức mạnh, cũng tất nhiên sẽ có hậu chiêu chuẩn bị.
Nếu như trận pháp không cách nào để cho hắn an tâm luyện hóa, hắn khẳng định còn có cái khác hậu chiêu.
Ngược lại, nếu như không có cái khác hậu chiêu, vậy đã nói rõ trận pháp sức mạnh bình thường người căn bản không thể phá được.
Cho nên nói, Lưu Phong muốn phá vỡ cái kia trận pháp, tuyệt đối sẽ không là như vậy chuyện dễ dàng.
Chớ nói chi là phá trận sau khi một đường giết đi vào, đem Mã Ngọc vây chết ở trong đó.
Hơn nữa, này ở trong còn có một cái mặt khác vấn đề.
Cổ Thắng Cường chỉ biết ta muốn luyện hóa bên này long mạch sức mạnh, cũng không biết trong tay ta có nhị Hào Long Phủ.
Lúc này, Mã Ngọc đồng dạng là khiếp sợ nhìn về phía Lưu Phong, hỏi: "Ngươi là làm sao biết?"
Lưu Phong cười nói rằng: "Ta nói, là ngươi nói cho ta, ngươi tin sao?"
"Ta..."
Mã Ngọc hơi sững sờ, cau mày nói: "Ta lúc nào từng nói với ngươi?"
"Vừa nãy."
Lưu Phong nói rằng: "Theo ý ta hướng về ngươi thời điểm, ngươi liền đem hết thảy tất cả đều nói cho ta."
Mã Ngọc ngậm bứt nói: "Là ta mất trí nhớ, vẫn là ta vừa nãy nằm mơ?"
"Còn nói, không phải vậy, vì sao ta vốn không biết ta đã nói với ngươi những này?"
Lưu Phong cười cợt, nhưng là không hề trả lời.
Ngược lại là đầu bên kia điện thoại Trương Ngọc Lâm mở miệng nói rằng: "Không cần ngươi nói."
"Còn nói, liền ngươi trọng thương trạng thái, hắn muốn đưa ngươi gốc gác dò điều tra rõ ràng là phi thường dễ dàng."
"Có ý gì?"
Mã Ngọc cau mày nói: "Ý của ngươi là, hắn có thể đoán mệnh?"
"Đoán mệnh?"
Trương Ngọc Lâm cười nói: "Hắn không chỉ có riêng chỉ có thể đoán mệnh, mà là sẽ báo trước quá khứ và tương lai.
Nếu như ngươi không có bị thương, hắn muốn tra xét quá khứ của ngươi tương lai, có thể sẽ có chút độ khó.
Nhưng ngươi bị trọng thương, hắn là có thể dễ dàng hiểu rõ ngươi tất cả."
Mã Ngọc ngậm bực:
"Chấn kinh rồi, đây là năng lực gì?
Tại sao có thể có người có năng lực như vậy?"
"Đây chính là thiên mệnh nhất đạo năng lực đặc thù, biết thiên mệnh."
Trương Ngọc Lâm nói rằng: "Sư phụ của ngươi lẽ nào không từng nói với ngươi à?"
"Sư phụ của ta chỉ nói thiên mệnh nhất đạo người có thể nhận biết được một ít chuyện sắp xảy ra, hoặc là có thể suy tính một điểm chuyện của quá khứ."
Mã Ngọc nói rằng: "Nào giống ngươi nói như vậy, có thể trực tiếp biết qua tất cả, còn có thể báo trước tương lai tất cả."
"Sư phụ của ngươi cũng nói không sai."
Trương Ngọc Lâm hồi đáp: "Chỉ có điều, đó là phổ thông thiên mệnh đệ tử năng lực.
A Phong không phải phổ thông thiên mệnh đệ tử, mà là thiên mệnh đạo tử.
Vì lẽ đó, hắn ở phương diện này năng lực muốn so với ngươi biết mạnh một chút nhỏ."
Mã Ngọc lúc này liền nở nụ cười:
"Mạnh một chút điểm?
Điều này có thể gọi mạnh một chút điểm?
Ngươi sợ không phải đối với một chút có cái gì hiểu lầm?"
"Đúng, A Phong, còn có một vấn đề."
Trương Ngọc Lâm thấy Mã Ngọc không có trả lời, cũng là không lại để ý tới đối phương,
ngược lại hướng về Lưu Phong hỏi: "Ngươi nói long mạch sức mạnh bạo phát sau khi, ngươi đem Mã Ngọc gáp chế ở sức mạnh bạo phát sân bãi bên trong.
Như vậy, ngươi hiện tại lại là làm sao đi vào?
Ngươi có thể không cần nói cho ta, ngươi là chờ long mạch sức mạnh bạo phát qua đi mới đi vào."
Trương Ngọc Lâm rất rõ ràng, long mạch chi địa sức mạnh, một khi bạo phát, lực phá hoại là cực kỳ khủng bố.
Lực phá hoại tương đương với một viên loại nhỏ đạn hạt nhân nổ tung.
Chỉ có điều là sẽ không có ô nhiễm mà thôi.
Nhưng,
kéo dài tính nhưng là phi thường lâu. Nếu như Lưu Phong thật chờ đến long mạch sức mạnh triệt để bạo phát xong lại đi vào, như vậy Mã Ngọc đừng nói là sống sót, khả năng liền hài cốt cũng không tìm tới. Đương nhiên không phải. Lưu Phong nói rằng, ta nếu thật sự chờ long mạch sức mạnh bạo phát xong lại đi vào, ta còn có thể nhìn thấy người này à? Nghe được lời ấy, Trương Ngọc Lâm biến sắc mặt, cả kinh nói, chẳng lẽ nói ngươi là dùng thất hảo long phủ đem cái kia long mạch sức mạnh cho luyện hóa?
Ân.
Lưu Phong gật gù, đây là long mạch chi địa sức mạnh, ta làm sao có khả năng nhường hắn liền như vậy bộc phát ra biến mất? Ngươi cho ta nhiệm vụ là nhường cựu long tụ hội, ta nếu đáp ứng ngươi, coi như là liều mạng cũng phải hoàn thành. Đương nhiên sẽ không nhường nguồn sức mạnh này biến mất. Mặc dù nói quá trình có chút mạo hiểm, thực lực của ta cũng hơi hơi yếu đi một điểm, nhưng cũng may là sư phụ của ta lưu lại thất hảo long phủ vẫn tính ra sức, cho ta chống đỡ lớn vô cùng, nhường ta rất dễ dàng liền đem long mạch sức mạnh cho luyện hóa. Nghe được lời ấy, Trương Ngọc Lâm hưng phấn, hét lớn, tốt được được, tốt vô cùng. A Phong, ngươi quá tuyệt. Ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, vì ngươi cảm thấy tự hào. Ngươi là khá lắm. Cựu Long tụ hội xem như là có một cái tốt bắt đầu. Có cái này bắt đầu, chuyện kế tiếp khẳng định liền càng dễ dàng.
Hả? Đúng, ngươi nếu luyện hóa long mạch sức mạnh, vậy thì lại đi long mạch chi địa nơi sâu xa nhìn. Chỗ ấy nên có một ít liên quan với long mạch chi địa tin tức. Sẽ đối với chúng ta tìm kiếm long mạch chi địa cùng long phủ có giúp đỡ lớn.
Lưu Phong gật gù, nói rằng, ta vừa nãy chính là chuẩn bị đi xem, kết quả điện thoại của ngươi liền đánh tới.
Ha ha, đó là ta quấy rối ngươi.
Trương Ngọc Lâm cười nói, được, vậy ta liền không quấy rầy ngươi, ngươi trước tiên đi làm, có chuyện gì chúng ta quay đầu lại tán gẫu.
Lưu Phong gật gù, nói, tốt.
Nói xong, Lưu Phong liền cúp điện thoại.
Sau đó, lần thứ hai đứng lên,
hắn cũng không có lại đi để ý tới ngốc ở tại chỗ Mã Ngọc, liền hướng về bên trong đi đến.
Ngươi thật luyện hóa long mạch sức mạnh.
Mã Ngọc nhìn Lưu Phong bóng lưng, vẫn có chút không quá tin tưởng hỏi.
Phía trước Lưu Phong cũng không quay đầu lại, chỉ là vẫn hướng về phía trước đi đến, nhưng vẫn là trả lời một câu, sau đó, nhường ngươi tự mình cảm thụ một chút.
Mã Ngọc hơi sững sờ, hắn có chút không hiểu cái kia Lưu Phong rốt cuộc là ý gì, tại sao muốn đợi lát nữa. Cái nghi vấn này cũng không có ở trong lòng của hắn tồn tại quá lâu. Rất nhanh, hắn liền được đáp án. Bởi vì, ngay ở đại khái sau 3 phút, hắn liền nhìn thấy long mạch chi địa nơi trọng yếu, có một luồng kình phong kéo tới. Tiếp đó, hắn liền nhìn thấy một luồng mạnh mẽ long mạch sức mạnh đột nhiên rung động ra. Này không phải một luồng lực phá hoại rất mạnh, lực sát thương khủng bố long mạch sức mạnh. Đây chỉ là một luồng rất bình thường long mạch sức mạnh. Như vậy bình thường long mạch sức mạnh là chỉ có người vì là khống chế mới phải xuất hiện long mạch sức mạnh. Mã Ngọc biết, đây là Lưu Phong đang dò xét long mạch dưới nền đất gây ra sóng năng lượng. Này cũng là từ mặt bên chứng minh, Lưu Phong đúng là luyện hóa cái kia cố long mạch sức mạnh, cũng thành công trưởng khống lấy cái kia cố long mạch sức mạnh.
Ai?
Mã Ngọc thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Hắn biết, chính mình triệt để thua. Không chỉ thua của cải, cũng thua mệnh. Này cố long mạch sức mạnh vừa qua, chính mình chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, hắn cũng sẽ không làm tiếp bất kỳ giấy rủa.
Hô,
long mạch sức mạnh qua. Mã Ngọc triệt để nằm hòa. Đường nối dưới nền đất, Lưu Phong tiến vào long mạch sức mạnh ngưng tụ trung tâm nơi. Cái này long mạch sức mạnh tụ tập ao, lại như là một cái đã đầy nước giếng. Lưu Phong sau khi đi vào, nước liền tóe bắn ra. Vì lẽ đó, cái kia cố triệt để đánh giết Mã Ngọc sức mạnh chính là tóe bắn ra. Mà Lưu Phong ở tiến vào chỗ này long mạch ngưng tụ nơi sau, cũng rốt cục ngay đầu tiên cảm ứng được long mạch sức mạnh mạnh mẽ. Cái kia tràn ngập long mạch sức mạnh ở tiến vào thân thể hắn thời điểm, cho thân thể của hắn mang đến cực kỳ mạnh mẽ bổ sung. Nguyên bản chỉ là tiên thiên cảnh giới thực lực hắn, đang không có hệ thống hỗ trợ tình huống bên dưới, lại trực tiếp liền tăng lên một cảnh giới lớn. Từ tiên thiên thăng tiến đến trúc cơ cảnh giới, mà quá trình này cũng vẹn vẹn chỉ là dùng nửa canh giờ mà thôi. Thực lực được tăng lên sau khi, long mạch trong ao long mạch sức mạnh cũng là bị làm sạch. Có điều, Lưu Phong nhưng cũng không hề rời đi này long mạch chi địa, bởi vì ở chỗ này hắn còn có những chuyện khác phải làm. Đầu tiên, chuyện ắt phải làm chính là đem nơi này phong ấn, nhường nơi này biến thành một cái chỗ bình thường. Chỉ không nên để cho người khác biết nơi này là một chỗ long mạch chi địa, tránh khỏi người khác tới phá hoại nơi này. Bởi vì chờ đến chín nơi long mạch chi địa triệt để tìm đủ sau khi, nơi này còn có tác dụng lớn, vì lẽ đó là không thể bị phá hỏng. Cũng là bởi vì này, Lưu Phong nhất định phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian đối với nơi này tiến hành bố trí. Cũng may là cảnh giới của hắn được tăng lên, đạt đến trúc cơ cảnh giới. Vì lẽ đó, tuy rằng tiêu hao tinh lực tương đối nhiều, cũng là vẫn bận đến lúc rạng sáng, nhưng cũng may là thành công đem nơi này bố trí hoàn thành. Chờ hắn kéo hệ vải thân thể từ long mạch dưới nền đất sau khi đi ra, dưới nền đất tất cả liền toàn bộ ẩn cất đi. Bất cứ người nào đi tới, cũng không thể lại phát hiện phía dưới này chính là long mạch chi địa. Dù cho là đem biệt thự này móc xuống, đem phía dưới đào rỗng, cũng phát hiện không được long mạch tồn tại. Đương nhiên, thật muốn đào rỗng, cũng là sẽ phá hư long mạch căn cơ. Vì lẽ đó, Lưu Phong cũng đối với nơi này làm bảo hộ bố trí, như thế máy móc là căn bản đào không xuống đi. Mà đem bên này tất cả xử lý tốt sau khi, Lưu Phong liền cho Cát Trường Minh gọi một cú điện thoại, làm cho đối phương đến xử lý một chút chuyện bên này. Thuận tiện, cũng là đem bên này địa bàn trước tiên bao bọc lên, không nên bán cho bất luận người nào, cũng không cho phép bất luận người nào làm khai phá. Cát Trường Minh tốt xấu là một cái cục trưởng, xử lý chút chuyện nhỏ này, vậy còn là rất dễ dàng, vì lẽ đó, rất thoải mái đáp ứng rồi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 198, có chuyện. Xử lý xong biệt thự chuyện bên đó sau khi, Lưu Phong trở về đến khách sạn, vội vã rửa mặt một phen liền ngủ đi. Bởi quá mệt mỏi, hắn cũng không có lại đọc thanh tâm chú. Này một giấc hắn ngủ đến mức rất say. Vẫn ngủ thẳng ngày thứ 2 buổi chiều. Nguyên bản, hắn là còn muốn ngủ, chỉ là di động vẫn vang lên không ngừng, đem hắn đánh thức. Sau khi tỉnh lại, Lưu Phong lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, thấy là chính mình Trương Thiên Linh gọi điện thoại tới, sắc mặt cũng là hơi đổi. Trương Thiên Linh là một cái rất hiểu chuyện người, nếu như không phải ra chuyện quan trọng gì, là tuyệt đối không thể sẽ gọi điện thoại cho chính mình tới quấy rầy mình. Chớ nói chi là, còn liên tiếp giao đấu hơn cái điện thoại. Vì lẽ đó, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chính là nhận nghe điện thoại. Điện thoại mới vừa chuyển được, bên kia liền chuyển đến Trương Thiên Linh khá là cấp thiết âm thanh, "Sư phó, ngài cuối cùng cũng coi như nghe điện thoại. Còn nói, ngài lại muốn không nghe điện thoại, ta cũng không biết nên làm gì." Lưu Phong trực tiếp hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" "Sư phó, là bạn gái của ta sự tình." Trương Thiên Linh nói rằng, "Còn nhớ ta lần trước theo ngài nói qua sự tình đi. Nguyên bản gái của ta nhà nàng là đồng ý nàng học xong cái này học kỳ lại nói. Nhưng, ngay hôm nay buổi sáng, nàng người trong nhà đột nhiên chạy tới, nói là đệ đệ của nàng đã biết tâm tích, nhưng cần nàng lập tức trở lại cứu đệ đệ của nàng. Vì lẽ đó, chính là mạnh mẽ đem nàng bắt trở lại. Ta ngăn cản không được, ta tìm trường học hỗ trợ, trường học cũng nói đây là nhân gia việc nhà, bọn họ không có cách nào mạnh mẽ can thiệp. Ta trước còn phát tin tức cho ngươi, nhưng ngươi không có trả lời ta. Ta cũng sẽ không dám quấy rầy nữa ngươi. Nhưng, ta lại không yên lòng bạn gái của ta, vì lẽ đó, chỉ có một người lén lút mua vé máy bay, theo bọn họ một đường đi tới Lệ Nam bên này. Có điều, đến bên này sau khi, bọn họ đã đi rồi, ta không có cách nào đuổi tới bọn họ. May là, bạn gái của ta trước đem địa chỉ cho ta biết làm sao vượt qua. Vì lẽ đó, liền tìm chiếc xe, hiện tại, ta liền ở trên xe, hướng về nhà bọn họ đi. Mà cho nên ta như thế sốt ruột cho ngài gọi điện thoại, là bởi vì ngay ở đại khái 10 phút trước, bạn gái của ta lén lút phát một cái tin tức cho ta. Nói là đệ đệ của nàng xảy ra chuyện, muốn dùng nàng đi đổi. Còn nói, nàng khả năng không có cách nào lại sống sót trở về. Hơn nữa, còn nhường ta tuyệt đối không nên đi tới, không phải vậy, ta khả năng không có cách nào sống sót. Ta hiện tại cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, vì lẽ đó, cũng chỉ có thể tìm ngài. Nghe được lời ấy, Lưu Phong khẽ to mày. Hỏi, ngươi hiện tại ở đâu? Nghe tài xế nói, nơi này gọi Song Thành. Trương Thiên Linh hồi đáp, ta đại khái còn muốn 3-4 tiếng mới có thể đến chỗ cần đến. Lưu Phong suy nghĩ một chút, liền hỏi, ngươi bây giờ cách Song Thành nội thành có còn xa lắm không? Trương Thiên Linh liền nói, ta hỏi thăm tài xế. Sau khi hỏi xong, Trương Thiên Linh liền trả lời Lưu Phong nói, tài xế nếu như là đi Song Thành nội thành, liền muốn đi vòng, đại khái sẽ nhiều muốn thời gian 1 tiếng. Ngươi trước hết để cho tài xế làm tốt đi vòng đi Song Thành chuẩn bị. Lưu Phong liền nói rằng, ta trước tiên gọi điện thoại, sau đó lại liên hệ ngươi, nói cho ngươi làm thế nào. Trương Thiên Linh gật gù, tốt. Ầm. Lưu Phong cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, cho Song Thành bên kia Đông Linh Vương gia Đông Phương Huyền gọi một cú điện thoại qua. Rất nhanh, điện thoại liền chuyển được. Đại sư, ngài tốt. Đầu bên kia điện thoại Đông Phương Huyền phi thường khách khí nói, ngài ngày hôm nay gọi điện thoại cho ta, đúng không có chuyện tốt gì à? Lần trước Song Phương trong lúc đó giao thiệp với kết quả cũng khá. Đặc biệt là mặt sau tách ra thời điểm, Đông Phương Huyền vẫn tính ở Lưu Phong bên này lưu lại một cái ấn tượng không tồi. Lại thêm nữa Lưu Phong vào lúc này lại chủ động gọi điện thoại lại đây, điều này làm cho Đông Phương Huyền có vẻ tức bất ngờ, lại có chút mừng rỡ. Đông Phương Huyền, phía ta bên này có một việc muốn ngươi giúp một chuyện, không biết thiệt không? Lưu Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Ha ha. Đông Phương Huyền cười nói, đại sư khách khí à, ngài đối với ta cùng con gái của ta nhưng là có ân cứu mạng, ngài nhường ta giúp một chuyện, cái kia trực tiếp mở miệng là được rồi. Chỉ cần ta có thể làm được, cái kia tuyệt đối sẽ không hai lời. Nào có tiện không vấn đề. Nghe nói như thế, Lưu Phong cũng không có khách khí nữa. Hỏi, nếu như vậy, vậy ta liền không phí lời, ngươi hiện tại có ở hay không Song Thành? Đông Phương Huyền hồi đáp, Song Thành là lãnh địa của ta, ta tự nhiên ở Song Thành. Tốt, vậy ta cho ngươi một cái số điện thoại, sau 5 phút, ngươi liên hệ người này. Lưu Phong nói rằng, chờ ngươi nhận được hắn sau khi, hỏi rõ ràng đến cùng là cái gì tình huống, lại liên hệ ta. Tốt. Đông Phương Huyền cũng không hỏi nhiều, gật gù, đồng ý. Lưu Phong cúp điện thoại, đem số phát qua, sau đó, lại cho Trương Thiên Linh đánh tới một cái điện thoại. Một bên khác, trên xe taxi, Trương Thiên Linh giờ khắc này đang ngồi ở trên xe taxi sốt ruột chờ đợi. Phía trước tài xế xe taxi xuyên thấu qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Trương Thiên Linh, liền nói rằng, ta nói đại huynh đệ, ta vừa nãy nghe ngươi gọi bên trong điện thoại người kia sư phụ phó, đó là dạy ngươi cái gì sư phó à? Trương Thiên Linh hồi đáp, hả? Ta chỉ là sư phó một cái đệ tử ký danh, sư phó tạm thời còn đã không dạy ta bất luận là đồ vật gì. Tài xế lại hỏi, ta nghe sư phụ của ngươi khẩu khí rất lớn, thật giống rất có năng lực dáng vẻ à? Đó là đương nhiên. Trương Thiên Linh hồi đáp, mặc dù nói sư phó đã không dạy ta đồ vật, nhưng chỉ cần sư phó đồng ý dạy ta, dù cho chỉ là tùy tiện dạy ta cái một chiêu nửa thức, ta đều có thể trở thành một cao thủ. Ha ha. Tài xế cười nói, nghe ngươi nói như vậy, sư phụ của ngươi hẳn là một cái cao thủ võ đạo. Hẳn là đi. Trương Thiên Linh chỉ biết Lưu Phong đoán mệnh bản lĩnh rất mạnh, cũng không biết Lưu Phong những phương diện khác bản lĩnh. Nhưng ở hắn nghĩ đến, Lưu Phong nếu ở đoán mệnh một đạo bên trên bản lĩnh mạnh như vậy ở những phương diện khác bản lĩnh cũng chắc chắn sẽ không yếu. Vì lẽ đó, liền nói rằng, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết sư phó rất mạnh. Đại huynh đệ, ta xem ngươi như thế thổi phồng ngươi người sư phụ này, nghĩ đến hắn ở trong lòng ngươi địa vị là rất cao. Tài xế vừa lái xe vừa nói, vì lẽ đó, theo lý mà nói, ta như thế một người ngoài là không nên nói linh tinh gì vậy. Thế nhưng ta đi, liền trời sinh có chút yêu thích nói lung tung, đặc biệt là không chịu nổi ngươi loại này tuổi trẻ chàng trai bị người khác lừa gạt, cho nên ta vẫn phải nói vài câu. Nghe được lời ấy, Trương Thiên Linh hơi nhướng mày, vừa muốn mở miệng liền nghe tài xế kia nói rằng, ngươi người sư phụ này đi, ta nghe hắn tiếng nói rất trẻ trung, hẳn là sẽ không vượt qua 30 tuổi. khả năng cũng là lớn hơn ngươi cái mấy tuổi. Cao thủ võ đạo đây, ta từng thấy, nhưng như hắn như thế tuổi trẻ cao thủ võ đạo, ta còn xác thực không làm sao gặp. Dù sao, tu luyện võ đạo là cần thời gian, đại đa số cao thủ đều chí ít là 30 tuổi trở lên. Hơn 20 tuổi cao thủ, đừng nói thấy, ta liền nghe đều chưa từng nghe tới. Hơn nữa đi, hiện tại xã hội này, võ công lại mạnh thì có ích lợi gì đây? Liền bắt chúng ta Lệ Nam tới nói đi. Chúng ta Lệ Nam hắc ám thế giới thì có ngũ đại vương gia. Này ngũ đại vương gia mỗi một vị đều là vang dội đại nhân vật. Mỗi người trên tay đều có một nhóm tinh anh cao thủ. Những tinh anh này cao thủ, bao quát cái kia năm vị vương gia chính mình, đều không phải cái gì cao thủ võ đạo. Thế nhưng chưa từng có vị nào cao thủ võ đạo dám ở trước mặt bọn họ kêu gào. Không chỉ như vậy à, ta còn nghe nói, có không ít cao thủ võ đạo đều là nghĩ đi thủ hạ của bọn họ làm việc. Cho nên nói, này cao thủ võ đạo mà, kỳ thực cũng không cái gì có thể khoe khoang, cũng không nghĩ như mạnh như vậy. Hơn nữa à, ta vừa nãy nhưng là nghe ngươi theo sư phụ của ngươi nói, bạn gái của ngươi xảy ra vấn đề rồi, ngươi hiện tại là muốn qua đi cứu bạn gái ngươi. Vì lẽ đó, ngươi tìm sư phụ của ngươi liền càng vô dụng. Hắn khẩu khí to lớn hơn nữa, võ công lại cao, cũng không thể giúp được ngươi. Trương Thiên Linh hơi nhướng mày, có chút bất mãn hỏi, làm sao ngươi biết? Ngươi muốn đi nơi này gọi Tây Minh Trấn. Tài xế liền giải thích, cái trấn này ở chúng ta Lệ Nam là xương tên đáng sợ. Bởi vì, nơi này người địa phương đều nắm giữ cực kỳ thâm hậu văn hóa truyền thừa. Bọn họ tư tưởng, bọn họ quy tắc, cùng chúng ta là không giống nhau. Mà nơi này, lại vừa vặn là ở Song Thành cùng Tàng Thành chỗ giao giới. Nay vừa vặn cũng là Lệ Nam tỉnh cùng Tây Bố tỉnh chỗ giao giới. Song phương ai cũng không muốn đi quản lý như thế một chỗ, liền đảo ngược nơi này phi thường loạn. Người ngoài như nghĩ đi quản chuyện của bọn họ, vậy hay cùng muốn chết không có gì khác nhau. Cái này cũng là bạn gái của ngươi không cho ngươi đi tìm nàng nguyên nhân. Bởi vì, nàng cũng không muốn ngươi qua chịu chết. Một trận. Liền cười nói, ta cùng ngươi nói à, sư phụ của ngươi trừ phi là bên này thằng chột làm vua sứ mù, tỉ như Đông Linh Vương gia loại hình tồn tại. Nhưng, rất rõ ràng, ta nghe ngươi mới vừa rồi cùng sư phụ của ngươi đối thoại khẩu khí để phán đoán, hắn khẳng định không phải Lệ Nam người. Hơn nữa, cũng khẳng định không ở Lệ Nam. Vì lẽ đó, hắn làm sao có khả năng giúp được ngươi? Phàm là hắn nói muốn giúp ngươi, vậy thì tuyệt đối là ở lừa ngươi. Liền chúng ta Thiên Long Quốc đều không quản được chỗ ấy, ngươi nói như thế người có thể quản được chỗ ấy? Nghe được lời ấy, Trương Thiên Linh sắc mặt khẽ thay đổi. Tài xế trước mắt là Lệ Nam người, như vậy, tài xế nói liền khẳng định là sự thực. Nói cách khác, Lệ Nam bên này rõ ràng muốn so với hắn tưởng tượng càng hắc ám. Liên sát người chuyện như vậy, ở chỗ này đều là thường thường phát sinh, hơn nữa, Thiên Long Quốc còn không quản được, này liền có chút đáng sợ. Đã như thế, sư phó Lưu Phong e sợ vẫn đúng là liền không có cách nào giúp mình. Ta nói đại huynh đệ, ta không biết ngươi người sư phụ này là cái người nào. Tài xế lại nói rằng, nhưng ta nghe hắn lời mới vừa nói khẩu khí, tựa hồ là muốn giúp ngươi. Có điều, ta cùng ngươi nói lời thật tình a, phàm là hắn hỏi ngươi đòi tiền, hoặc là muốn ngươi bỏ ra cái giá gì, ngươi liền không cần để ý hắn. Cái kia 89/10 chính là hố ngươi không thể nghi ngờ. Một người ngoài muốn ở Tây Minh trấn nghị cứu người, cái kia trên căn bản là không thể. Nghe được lời ấy, Trương Thiên Linh trầm mặc. Trong lòng càng lo lắng, càng gấp, cũng càng sợ. Ken ken ken. Cũng tại lúc này, Trương Thiên Linh di động vang lên. Ha, đại huynh đệ, nhớ kỹ ta mới vừa nói. Tài xế vừa nhìn điện thoại đến rồi, lập tức nói rằng, nếu như hắn nói muốn giúp ngươi, 89/10 chính là muốn ngươi trả giá thật lớn, hơn nữa, 100% là hố ngươi. Trương Thiên Linh không hề trả lời, chỉ là yên lặng nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa mới truyền được, bên kia liền truyền đến Lưu Phong âm thanh. Nhưng tài xế trực tiếp chuyển đạo đi Song Thành. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Phong nói rằng, ta đã thông báo Song Thành người bên kia, sau đó sẽ có người gọi điện thoại của ngươi, ngươi nghe hắn sắp xếp là được. Tốt. Trương Thiên Linh vừa nghe lời ấy, sắc mặt vui vẻ, lập tức nói rằng, cảm ơn sư phó. Lưu Phong không nhiều lời nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Ha, đại huynh đệ, ngươi còn tạ hắn. Tài xế liền nói rằng, ngươi không nghe hắn nói à? Hắn muốn giúp ngươi à? Hơn nữa, còn sắp xếp người tới đón ngươi, này 100% chính là muốn hố ngươi. Tài xế đại ca, cảm ơn ngươi lòng tốt ta. Trương Thiên Linh cười nói, có điều, ta sự tình, ngươi liền không cần quan tâm. Người khác có lẽ sẽ hố chính mình, nhưng người sư phụ này là tuyệt đối sẽ không hố chính mình. Sư phó là người nào, hắn biết rõ. Sư phó nếu như không giúp được hắn, vậy thì chắc chắn sẽ không theo liền mở miệng. Nhưng nếu nói muốn giúp hắn, liền nói rõ chuyện này, sư phó nắm chắc trong lòng. Hơn nữa, sư phó ở chỗ này còn có người quen, vậy thì càng tốt nói rồi. Vì lẽ đó, hắn này trong lòng cũng là an tâm không ít. Đại huynh đệ, ta nhưng là lòng tốt đang giúp ngươi a. Tài xế nói rằng, ngươi nếu như không nghe ta, ngươi khẳng định liền sẽ hối hận. Trương Thiên Linh chỉ là cười, cũng không lại nói tiếp. Ken ken ken. Chỉ chốc lát sau, điện thoại lần thứ hai vang lên. Trương Thiên Linh nhanh chóng chuyển được. Là Trương Thiên Linh đi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một âm thanh, ta là Lệ Nam Đông Linh Vương gia Đông Phương Huyền, là đại sư nhường ta liên hệ ngươi. A. Trương Thiên Linh cả kinh nói, ngài nói ngài là Đông Linh Vương gia. Bên kia Đông Phương Huyền hỏi, ân, có vấn đề gì không? Không có, không có. Trương Thiên Linh hưng phấn. Vừa nãy tài xế cũng đã có nói, đi Tây Minh trấn làm việc, duy nhất có thể giúp đỡ bận điệu, chính là cái này Đông Linh Vương gia. Kết quả, sư phó vẫn đúng là liền tìm một cái Đông Linh Vương gia lại đây. Vậy chuyện này 89/10 liền có thể hoàn thành. Ngươi hiện tại ở đâu? Đông Phương Huyền tiếp tục hỏi. Chúng ta hiện tại ở hướng về Song Thành phương hướng đi. Trương Thiên Linh nói rằng, tài xế đại ca nói, còn có nửa giờ mới có thể đến Song Thành. Đông Phương Huyền gật cụ, nói rằng, ngươi nói cho tài xế, nhường hắn từ Song Thành trạm Tây lối ra đi ra. Ta ngay ở trạm Tây lối ra bên này chờ ngươi. Ta xe là một chiếc màu đen Benz, bảng số xe là 5 cái 8. Trương Thiên Linh lập tức gật đầu. hồi đáp, tốt. Nói xong, chính là cúp điện thoại. Sau đó, nói với tài xế đại ca, lời nói mới rồi, ngươi nghe được đi. Sư phụ của ta tìm đến giúp đỡ người, chính là ngươi nói duy nhất có thể giúp được ta người, Đông Linh Vương gia. Hơn nữa, này Đông Linh Vương gia còn sẽ đích thân tiếp đón ta. Ngươi từ song thành trạm tây lối ra xuống cao tốc, hắn liền ở lối ra chỗ ấy chờ ta. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 199, ngây thơ. Đại huynh đệ, ngươi sẽ không thật tin tưởng đi. Nhìn thấy Trương Thiên Linh lại như vậy tín nhiệm đối phương, tài xế không nhịn được nói rằng, này nói rõ chính là một tên lừa gạt ta. Đông Linh Vương gia là cái gì cấp bậc nhân vật? Vậy cũng là chúng ta Lệ Nam vùng phía tây vua một cõi, coi như là chính phủ cũng là muốn cho mấy phân mặt mũi, mà trừ chính phủ ở ngoài, bọn họ trên căn bản là sẽ không cho bất luận người nào mặt mũi. Ngươi người bạn này một cái điện thoại qua, liền có thể làm cho Lệ Nam vua một cõi tự mình tới đón ngươi, tình huống như vậy, đừng nói ta sẽ không tin tưởng. Liền nói chính ngươi đi, ngươi có tin hay không? Trương Thiên Linh gật gù, nói rằng, ta tin a, tại sao không tin? Tài xế có chút ngượng. Ngươi đây ngươi cũng có thể tin. Tài xế có chút cúi lên. Liên bận bịu nói rằng, đại huynh đệ, ta như thế nói cho ngươi đi, nếu như à, ta là nói nếu như ngươi là Đông Linh Vương gia cái này cấp bậc nhân vật, gia đại nghiệp đại, thực lực cũng rất mạnh mẽ, tòa chấn một phương, dưới một người trên vạn người, trừ ở ứng đối chính thức thời điểm, khả năng cần cho chút mặt mũi, những người khác, ngươi trên căn bản không để vào mắt. Ở tình huống như vậy bên dưới, ngươi cảm thấy, ngươi sẽ bởi vì một cái nơi khác cao thủ võ đạo một câu nói, liền chủ động chạy tới giúp một người bình thường à? Nếu như nói, hắn chỉ là Đông Linh Vương gia một cái thủ hạ, ta miễn cưỡng còn có thể tin. Nay Đông Linh Vương gia lại còn tự mình tới đón ngươi, ngươi đây cũng có thể tin tưởng. Trương Thiên Linh nhìn thấy tài xế đại ca rất có điểm tức đến nổ phổi dáng vẻ, chính là cười nói, tài xế đại ca, ta biết ngươi ý tứ, ta nói rồi, ta cũng cảm ơn ngươi ý tốt. Có điều, chuyện như vậy, tin hay không đã không trọng yếu. Chờ đến địa phương, nhìn thấy người, dĩ nhiên là biết tất cả mọi chuyện. Đối phương đúng không Đông Linh Vương gia, cũng là vừa xem hiểu ngay. Vị kia Đông Linh Vương gia không phải đã nói rồi sao? Tự mình đang chờ ta, hơn nữa, còn nói bảng số xe. Ta tin tưởng, có thể mở nổi loại kia xe cùng biển số xe người, nên không thể sẽ lừa gạt ta như vậy một người bình thường. Nghe được lời ấy, tài xế hơi nhướng mày. Nói rằng, đại huynh đệ, xe có thể là mượn, biển số xe cũng có thể là bộ bài. Còn nói, hiện tại cái này thế đạo a, động tác võ thuật quá nhiều. Trương Thiên Linh cười cợt, không tiếp tục nói nữa. Lời đều nói đến đây mức, nhưng đối phương còn muốn nói như vậy, vậy còn có cái gì dễ bàn? Được thôi, ngược lại, nên nói, ta cũng đã nói rồi. Tài xế đại ca nói rằng, có tin hay không, sẽ theo chính ngươi. Nói xong, lại là lắc lắc đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Trương Thiên Linh cũng không có lại để ý tới đối phương. Sau nửa giờ, tài xế đại ca mang theo Trương Thiên Linh xuống cao tốc. Mới vừa rời đi cao tốc lối ra, liền nhìn thấy bên kia ngừng mấy chiếc xe. Cầm đầu chiếc kia chính là một chiếc Benz 5 cái 8 xe. Ở bên cạnh xe còn đứng một loạt người, đều ở bảo vệ cầm đầu chiếc xe kia. Tài xế đại ca, xe ở bên kia, ngươi mở đến chỗ ấy dừng lại là được. Trương Thiên Linh một chút xem liền đến chiếc xe kia, lúc này, liền chỉ vào bên kia nói rằng. Tài xế đại ca nhìn thấy cái kia phô trương, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Lẩm bẩm nói, lẽ nào thật sự là Đông Linh Vương gia? Trương Thiên Linh không nói gì, chỉ là khẽ mỉm cười. Chờ xe dừng lại sau khi, bên kia chính là có mấy người vây quanh. Sau đó, có người gõ gõ chỗ ngồi lái xe pha lê. Tài xế đại ca lập tức liền mở ra pha lê. Người kia hướng về mặt sau Trương Thiên Linh vừa nhìn, hỏi, xin hỏi, ngài đúng không cứ gọi Trương Thiên Linh? Trương Thiên Linh gật gù, là ta. Chúng ta Vương gia các loại ngài đã lâu. Người kia lập tức nói rằng, ngài xuống đây đi. Trương Thiên Linh nói, chờ chút, ta trước tiên trả tiền. Không cần. Người kia nói rằng, tiền này chúng ta đến trả là được. Trương Thiên Linh còn muốn nói nữa cái gì thời điểm, đã có người đem mặt sau cửa xe mở ra, làm một cái thỉnh thủ thế. Thấy cảnh này, Trương Thiên Linh cũng không có lại chấp nhất. Lúc này liền là nhanh chóng xuống xe. Có điều, trước lúc ly khai, Trương Thiên Linh nhưng là quay đầu lại liếc mắt nhìn chỗ ngồi lái xe tài xế đại ca. Lúc này tài xế đại ca, sắc mặt đã có chút thay đổi. Rất rõ ràng, vị này tài xế đại ca là biết mình vừa nãy quên bảo là có chút xấu mặt. Tài xế đại ca, ta cùng ngươi nói đi, sư phụ của ta không phải người bình thường. Trương Thiên Linh cười nói rằng, hắn nếu không giúp ta thì thôi, một khi đồng ý giúp ta, vậy thì không thể sẽ nói lung tung. Nói xong, xoay người rời đi. Chỉ để lại xấu hổ vô cùng tài xế đại ca nhìn cái kia mấy cái canh giữ ở cửa xe một bên người. Cửa xe một bên người cau mày liếc mắt nhìn tài xế, hỏi, bao nhiêu tiền? Không muốn. Tài xế đại ca liền vội vàng khoát tay nói, liền coi như ta miễn phí hỗ trợ. Đùa giỡn, đám người này nếu là Đông Linh Vương gia thủ hạ người, hắn nơi nào còn dám đòi tiền a? Chỉ cần có thể an toàn rời đi, vậy thì là vạn sự đại cát. Hỏi ngươi bao nhiêu tiền đây? Người kia cau mày nói, ai bảo ngươi miễn phí hỗ trợ? Chúng ta Vương gia là thiếu này vài đồng tiền người. Còn nói, hơn nữa, chúng ta Vương gia đã sớm định quy củ, không thể bắt nạt các ngươi những này kiếm lời tiền mồ hôi nước mắt người. Tài xế đại ca liền nói rằng, cái kia 600 đi. Người kia từ trong lồng ngực móc ra vài tờ tiền giấy, đưa cho tài xế, cho ngươi 700. Trương Thiên Linh bị người mang theo đi tới xe mẹ xe đét bên trong, ngồi vào ghế sau xe. Xếp sau vị trí còn có một người khác. Người này trừ Đông Phương Huyền bản thân ở ngoài, tự nhiên không thể là người khác. Phương Hà, lên đường đi Tây Minh trấn đi. Đợi đến Trương Thiên Linh sau khi lên xe, Đông Phương Huyền chính là đối với phía trước tài xế phân phó nói. Tài xế này không phải người khác, chính là Đông Phương Huyền tín nhiệm nhất hai người một trong, Phương Hà. Phải. Phương Hà gật gù, chính là nổ máy xe, hướng về Tây Minh trấn mà đi. Trương Thiên Linh đúng không? Xe khởi động sau khi, Đông Phương Huyền nhìn về phía Phương Hà, nói rằng, ngươi sự tình, đại sư đã nói với ta. Nhưng, tình huống cụ thể, ta tạm thời cũng không rõ ràng. Đại sư ý tứ là, nhường trước tiên ta hỏi rõ ràng ngươi tình huống ở bên này sau khi, lại với hắn liên hệ. Vì lẽ đó, ta muốn trước nghe một chút ngươi tình huống ở bên này. Trương Thiên Linh gật gù, sau đó, nhanh chóng đem sự tình tình huống cụ thể theo Đông Phương Huyền nói một lần. Đông Phương Huyền đang nghe xong Trương Thiên Linh giảng giải sau khi, sắc mặt cũng là hơi đổi. Trong ánh mắt càng là lóe qua một vẻ hơi ngưng vẻ. Làm sao? Chuyện này rất khó làm à? Trương Thiên Linh vừa nhìn Đông Phương Huyền sắc mặt, chính là nghi ngờ hỏi. Ân, hơi bó tay. Đông Phương Huyền nói rằng, có điều, tình huống cụ thể nói cho ngươi, cũng không nhiều lắm dùng. Còn nói, ta vẫn là trước tiên liên hệ đại sư, trực tiếp theo đại sư nói đi. Nói xong, Đông Phương Huyền chính là lấy ra di động, rút thông Lưu Phong điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng sau khi, chính là chuyển được. Uy, đại sư à? Đông Phương Huyền lập tức nói rằng, phía ta bên này đã nhận được Trương Thiên Linh, cũng hướng về hắn hiểu rõ tình huống. Ân, vậy ngươi nói một chút phán đoán của ngươi, hãy nói một chút chuyện này ngươi có thể hay không xử lý. Lưu Phong nói rằng, hoặc là, có cái gì là cần ta hỗ trợ. Liên tình huống trước mắt tới nói, chuyện này ta khả năng căn bản không xen tay vào được. Đông Phương Huyền trầm giọng nói rằng, nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa đến một cái bảo vệ tốt Trương Thiên Linh tác dụng. Đương nhiên, nếu như là không tuân theo quy củ, như vậy, ta có thể giúp được bận điệu. Nhưng, trước ngài liền đã nói với ta, không thể sang bậy. Mà ta cũng vừa định ra rồi mới quy củ. Nếu như vào lúc này chính mình lại chủ động sang bậy, vậy ta lập xuống quy củ, khả năng liền không ý nghĩa gì. Đầu bên kia điện thoại Lưu Phong nghe được lời ấy, chính là gật gật đầu. Nói rằng, nếu định ra rồi quy củ, đương nhiên không thể tùy tiện phá hoại. Còn nói, ngươi trước hết nói cho ta một chút, bên kia là cái gì tình huống, ngươi có thể làm cái nào một số chuyện, lại cần ta làm cái nào một số chuyện là được. Đại sư, thành thật mà nói, ta cũng không biết ngươi có thể làm cái nào một số chuyện. Đông Phương Huyền cười khổ nói, bởi vì, càng tình huống cụ thể, ta còn không rõ ràng lắm. Ta hiện tại có thể xác định một chuyện là, Trương Thiên Linh hắn bạn gái trong nhà khẳng định là Tây Minh trấn một cái cổ xưa gia tộc lớn. Như vậy cổ xưa gia tộc lớn, bọn họ đối với gia quy cùng truyền thừa là phi thường coi trọng. Nếu đệ đệ của nàng xảy ra chuyện, cần dùng nàng đi thay đổi người, như vậy liền không ai có thể ngăn cản được. Trừ phi có người có thể đem đệ đệ hắn mang về. Nhưng liền ta biết, dù cho là thật sự có người đem đệ đệ của nàng mang về, chính nàng cũng hay là muốn chết. Bởi vì Tây Minh trấn bên kia cổ xưa gia tộc phần lớn có một quy củ hiến tế. Nói cách khác, nếu như đệ đệ của nàng trở về, chính nàng liền cần bị hiến tế. Có thể là trực tiếp chôn sống, cũng có thể là trực tiếp treo cổ. Lời này vừa nói ra, một bên Trương Thiên Linh sắc mặt trắng nhợt, có chút sợ sẽ hỏi, Đông Linh Vương gia, ngài nói đây là thật à? Tại sao bạn gái của ta nàng không có nói qua? Nàng nói với ta chính là, đệ đệ của nàng nếu như không trở lại, nàng liền muốn thế thân đệ đệ của nàng vị trí, thế gia tộc các nàng chiêu một người đàn ông trở về, sinh con dưỡng cái, bồi dưỡng đời kế tiếp. Mà đệ đệ của nàng nếu là trở về, nàng là có thể tự do lựa chọn lập gia đình. Nàng chưa từng có nói qua, đệ đệ của nàng trở về, còn cần hiến tế nàng a? Đông Phương Huyền cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, những đại gia tộc này quy củ, không phải người bình thường có thể biết đến. Có thể nói như vậy, coi như là chính bọn họ gia tộc người nội bộ, cũng chỉ có cấp bậc cao nhất mấy người mới có thể biết. Cho nên ta biết những này, hay là bởi vì rất nhiều năm trước, ta nữ nhân cũng từng tao ngộ những chuyện tương tự. Lúc đó, ta dưới cơn nóng giận, liền tìm người diệt cái kia gia tộc. Nhắc tới cũng là buồn cười, ta nữ nhân đến hiện tại đều còn không biết tình huống cụ thể. Vẫn trách ta không có cứu nàng người trong nhà. Ta cũng thực sự là không biết nên làm sao cùng với nàng giải thích chuyện này, vì lẽ đó, đến hiện tại cũng vẫn bị hiểu lầm. Trương Thiên Linh biến sắc mặt, lẩm bẩm nói, cái kia vậy phải làm thế nào? Bạn gái của ta nàng chẳng phải là chết chắc rồi? Lưu Phong hỏi, báo cảnh sát có hay không dùng? Đúng, báo cảnh sát. Trương Thiên Linh lập tức liền phục hồi tinh thần lại, nói rằng, những người này vốn là xem mạng người như cỏ rác, không có bất kỳ lý do gì, liền muốn đem một người sống như thế, còn muốn đem người coi như vật phẩm đưa đi cho người hoặc chôn cất. Chuyện như vậy, Long Cảnh nhất định sẽ quản. Đông Phương Huyền lắc lắc đầu, cười khổ nói, tiểu huynh đệ, ngươi quá ngây thơ. Nếu như báo cảnh sát thật sự có dùng, ngươi cảm thấy Tây Minh trấn nơi như thế này còn có thể tồn tại à? Ta liền như thế nói cho ngươi đi, đừng nói là báo cảnh sát không dùng, coi như là chúng ta qua, nếu như không dùng tới ra tay toàn lực, cũng là không dùng. Những tên kia không chỉ là lá gan trời lớn, hơn nữa trong tay bọn họ còn khống chế một ít vũ khí nóng. Nếu như thật đem bọn họ bức cúng lên, bọn họ là chuyện gì đều làm được. Hơn nữa bên kia vẫn là một cái việc không ai quản lý khu vực, trên căn bản không ai dám chọc tới bọn họ. Coi như là ta ngày hôm nay mang ngươi tới, ta cũng không dám một mình đi. Ngươi thấy ta đoàn xe không có, xe ta đây lên tất cả đều là người cùng vũ khí, không có cái này ăn ngồi, ta giống như ngươi cũng là không dám qua. Không phải vậy, có thể liền chết như thế nào cũng không biết. Nghe được lời ấy, Trương Thiên Linh liền trầm mặc. Hắn nghĩ tới chuyện này có thể sẽ rất khó, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy khó. Nay đã không phải đơn giản tìm người hỗ trợ liền có thể giải quyết vấn đề. Nói tới khuyết đại một điểm, đây cơ hội chính là muốn từ Diêm Vương ra trong tay cướp người a. Như vậy đi, các ngươi trước tiên qua xem một chút tình huống. Lưu Phong nói rằng, nghĩ biện pháp tận lực đem bọn họ ngăn cản, ta hiện tại liền đi mua vé. Còn nói, ta tranh thủ tờ ở mau đi tới. Đối với Lưu Phong tới nói, chuyện này nếu muốn triệt để giải quyết vấn đề, khả năng còn phải chính hắn tự mình qua mới được. Bằng không, là căn bản là không có cách giải quyết vấn đề. Chỉ bằng Đông Phương Huyền cùng Trương Thiên Linh là không thể giải quyết vấn đề. Được, ta trước tiên dẫn người tới nhìn tình huống. Đông Phương Huyền gật gù, nói rằng, ngươi hiện tại đi mua vé. Còn nói, có điều, nhớ tới di động không muốn tắt máy, có tình huống, ta cũng tốt bất cứ lúc nào liên hệ ngươi. Ta muốn không có thời gian, vì lẽ đó, khẳng định là muốn đi máy bay. Lưu Phong nói rằng, đến trên phi cơ, di động nhất định phải đóng một quãng thời gian mới được. Nghe được lời ấy, Đông Phương Huyền hơi suy tư một hồi. Lúc này mới nói rằng, ta phòng trừng, đêm nay khẳng định là không có chuyện gì. Như vậy đi, đại sư, ngươi tranh thủ đêm nay bay đến bên này. Ta hiện tại liền sắp xếp xe ở Song Thành sân bay chờ ngươi. Ngươi xuống máy bay, ta cũng làm người ta đưa ngươi tới. Ngươi thấy thế nào? Lưu Phong gật gù, nói rằng, được, vậy cứ như thế sắp xếp đi. Nói xong, Lưu Phong chính là cúp điện thoại. Sau đó, lập tức chính là đi đặt vé máy bay. Hắn lựa chọn một chuyến nhanh nhất chuyến bay. Nhưng, coi như là nhanh nhất chuyến bay, cũng chỉ có Hừng Đông ban điểm. Nói cách khác, lần này máy bay muốn 6 giờ sáng mới có thể đến Song Thành. Mua vé máy bay, Lưu Phong liền lại cho Đông Phương Huyền đánh tới một cái điện thoại, nói rõ một hồi tình huống. Đông Phương Huyền cũng không nói cái khác, chỉ nói sẽ an bài người tiếp hắn. Cúp điện thoại sau khi, Lưu Phong rời giường rửa mặt như thế, sau đó, ăn bữa cơm. Lại cho Vương Phúc Sơn đám người gọi điện thoại, với bọn hắn đơn giản giao cho một phen đất sự tình, chính là hướng về sân bay đổi đi. Tấu chương xong. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nguyết ra ngoài. Chương 200, Bố Tàng Vương. 10 giờ tối. Đông Phương Huyền mang theo Trương Thiên Linh một nhóm người đi tới Tây Minh Trấn. Ở lại đây trước, bọn họ đã sớm định tốt một khách sạn. Vì lẽ đó, đến bên này, liền trực tiếp vào ở. Ta người đã giúp ngươi nghe qua, tăng ra người bên kia trở lại sau khi, tạm thời còn không có bất kỳ động tác gì. Ở và ở sau khi, Đông Phương Huyền cố ý theo Trương Thiên Linh giải thích, hiện tại đã là buổi tối, chúng ta qua cũng không tiện, sáng mai, chúng ta sẽ đi qua. Tăng gia chính là Trương Thiên Linh bạn gái gia tộc. Vương gia, ta vẫn có chút lo lắng, nếu không, ngươi nói cho ta địa phương ở đâu, ta đi bảo vệ. Trương Thiên Linh có chút không yên lòng nói, vạn nhất, bọn họ nếu là có động tác gì, ta liền cứ gọi điện thoại thông báo các ngươi, ngươi xem coi thế nào. Hiền chất, ngươi an tâm ngủ là được. Đông Phương Huyền vỗ vỗ Trương Thiên Linh vai, cười nói, chuyện này, ngươi liền không cần phải để ý đến. Ta bản thân nếu đã lại đây, như vậy, những chuyện này, dĩ nhiên là có người sẽ đi làm. Ngươi yên tâm, phàm là tang gia bên kia có động tĩnh gì, ta đều sẽ ngay lập tức biết đến. Hơn nữa, đêm nay ta còn muốn đi gặp mấy cái nhân vật trọng yếu. Ngày mai, chúng ta đi tang gia, khả năng còn cần bọn họ hỗ trợ mới được. Cho nên, ngươi liền thành thật ở lại chỗ này, không nên chạy loạn, đừng cho ta gây phiền toái, chính là lớn nhất hỗ trợ. Nghe được lời ấy, Trương Thiên Linh chỉ được gật gù. Cung kính nói rằng, vương gia, khổ cực ngài, cũng cảm ơn ngài, ta. Tốt, đừng nói nhảm. Đông Phương Huyền nói rằng, trên đường thời điểm không phải đã nói rồi hả? Ngươi là đại sư đồ đệ, chính là mình người, ta gọi ngươi một tiếng hiền chất, ngươi gọi ta một tiếng thúc là có thể. Ngươi hiện tại nhất định phải gọi vương gia, ta cũng vẫn có điều ngươi. Nhưng, chuyện này mà, ngươi liền không cần phí lời. Đại sư là nhà chúng ta đại ân nhân, hắn mở miệng chuyện cần làm, ta nhất định sẽ tận lực. Nói xong, liền đem Trương Thiên Linh đẩy mạnh trong phòng, sau đó, khép cửa phòng lại. Tiếp đó, Đông Phương Huyền liền sắp xếp một cái canh giữ ở cửa. Phân phó nói, ghi nhớ kỹ, không nên để cho hắn chạy loạn, bên này không yên ổn, hắn đi ra ngoài rất dễ dàng có chuyện. Người kia gật gù, biểu thị biết rồi. Sau đó, Đông Phương Huyền chính là đi vào. Phía dưới, Phương Hà đã ở trong xe chờ. Đông Phương Huyền sau khi lên xe, liền hỏi, địa phương an bài xong à? Phương Hà gật gù, ân, đã an bài xong. Đông Phương Huyền lại hỏi, có mấy người lại đây? Không nhiều, liền ba người. Phương Hà nói rằng, những người khác đều nói chuyện này, bọn họ không muốn tham dự, cũng không muốn tham dự, sợ có chuyện. Đông Phương Huyền gật gù, không nói gì, chỉ là hơi lim di mắt, nhíu mày, tựa hồ là đang trầm tư cái gì. Vương gia, lần này sự tình, ta cảm giác khả năng không đơn giản như vậy. Phương Hà đột nhiên mở miệng nói rằng, năm người kia, ở tình huống bình thường, chỉ cần ngài mở miệng, bọn họ nên liền sẽ tới. Dù sao, ngài là bên này thổ hoàng đế. Tuy rằng, bọn họ ở địa bàn của chính mình bên trên, thực lực cũng không tính là yếu. Nhưng, thật muốn trêu chọc cuống lên ngài, hậu quả cũng không phải bọn họ có thể gánh được trách nhiệm. Hơn nữa, trước đây ngài bày ra thủ đoạn, bọn họ cũng là biết đến. Vì lẽ đó, nếu như không phải đặc biệt gì nhường bọn họ sợ sệt sự tình, bọn họ dễ dàng là sẽ không từ chối ngài triệu kiến. Nhưng, lần này, vừa nghe nói ngài là dự định đúng tay tang ra sự tình, thì có hai người đánh chống lui quân. Ba người khác bên trong, cũng có hai người nói, vương gia có lệnh, bọn họ sẽ tới, nhưng, tang ra sự tình, bọn họ là không dám loạn nhúng tay. Vì lẽ đó, ta cảm thấy đi, này ở trong sự tình, e sợ không chỉ là tang ra người thừa kế biến mất đơn giản như vậy. Đông Phương Huyền gật gù, hỏi, bên trong điện thoại, bọn họ đều không có tiết lộ bất kỳ tin tức cả. Không có. Phương Hà hồi đáp, ta hỏi, nhưng, bọn họ đều không nói. Đông Phương Huyền trầm mặt lại, không nói nữa. Phương Hà cũng không nói gì thêm nữa. Đại khái sau nửa giờ, xe mở đến một chỗ hẻo lánh giữa sườn núi lên. Nơi này có một tòa biệt thự. Bên ngoài biệt thự có trọng binh canh gác. Phương Hà trực tiếp đem lái xe tiến vào biệt thự bên trong, dừng lại. Hai người hạ xuống sau khi, có người tới hành lý. Sau đó, mang theo hai người tiến vào biệt thự trong phòng khách. To lớn biệt thự bên trong phòng khách, giờ khắc này đang ngồi ba cái người trung niên. Này ba cái sắc mặt của người trung niên đều có chút nghiêm nghị. Chờ nhìn thấy Đông Phương Huyền cùng Phương Hà sau khi đi vào, ba người lập tức đứng dậy, hướng về Đông Phương Huyền hành lý. Vương gia, Vương gia, Vương gia. Đông Phương Huyền hướng về ba người gật gù, ra hiệu ba người ngồi xuống. Sau đó, đi tới sofa bên cạnh, chính mình cũng ngồi xuống. Phương Hà không ngồi, chỉ là đứng ở Đông Phương Huyền phía sau. Đều lui ra đi, đóng cửa lại. Lúc này, trong đó một người trung niên đứng lên, hướng về cửa người khoát tay áo một cái, phân phó nói. Người kia lập tức lùi ra, đem cửa phòng quan lên. Tiếp đó, trung niên nhân này liền cho Đông Phương Huyền rót chén trà. Nói một chút đi, tang gia bên kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đông Phương Huyền thừa dịp châm trà công phu, hỏi, xem dáng dấp của các ngươi, tang gia chuyện này liền theo Ôn Dịch như thế, để cho các ngươi rất sợ à. Lúc này, người kia đem trà ngã xong, Đông Phương Huyền nâng chung trà lên, nhìn về phía ba người. Người châm trà không nói gì, hai người khác cũng là ngồi ở đằng kia không nói gì, chỉ là thỉnh thoảng đưa mắt tìm đến phía người rót trà. Đông Phương Huyền hơi nhướng mày, nhìn về phía người rót trà, hỏi: "Lão tể, ngươi nói trước đi nói đi." Lão tể gật gù, nói rằng: "Vương gia, tang gia sự tình, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Sở dĩ nói không nhỏ đây, là bởi vì chỉ cần tang gia nghe lời, phối hợp bên kia đem sự tình làm thỏa đáng, vậy thì không chuyện gì, cũng sẽ không nhắc lên bất kỳ sóng lớn. Có thể mấu chốt của vấn đề chính là, chuyện này cũng không có như vậy dễ dàng xử lý. Bởi vì, tang gia bên này có thể hay không lấy ra như vậy đồ vật đến rất then chốt ta. Nếu là tang gia lấy ra nhà bọn họ cái này tổ truyền đồ vật, vậy thì là đại sự. Cho tới đến cùng lớn bao nhiêu?" Một trận, lão tể nói rằng: "Vương gia, ngài nói, nếu như bố Tàng Vương nổi giận, chuyện này sẽ là việc nhỏ ạ?" Nghe được lời ấy, Đông Phương Huyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong ánh mắt càng là lộ ra một vẻ khiếp sợ, "Bố Tàng Vương? Chuyện này là hắn ở sau lưng thao tác?" "Ân." Lão tể gật gù, nói rằng: "Nếu không là bố Tàng Vương sự tình, mấy người bọn hắn lại làm sao đến mức sợ thành như vậy? Còn nói, cái kia hai người nhát gan quỷ, càng là liền cùng ngươi gặp đều sợ. Nếu như nói, Lệ Nam Ngũ Đại Vương gia là Lệ Nam năm vị thổ hoàng đế, như vậy, bố Tàng Vương chính là toàn bộ Tây Nam khu vực kinh khủng nhất lòng đất kẻ thống trị. Vị này bố Tàng Vương thế lực tuy rằng không có đặt chân Lệ Nam, nhưng chỉ cần hắn đồng ý, như vậy, chỉ cần một cái câu nói thì có thể làm cho Lệ Nam cách cục phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn là loại kia dậm chân một cái, liền thật có thể để cho toàn bộ Tây Nam khu vực run rẩy tồn tại. Chỉ là, vị này bố Tàng Vương từ trước đến giờ phi thường biết điều, cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay Tây Bố tỉnh ở ngoài sự tình. Vì lẽ đó, người khác đều không biết rõ lắm sự tồn tại của người này. Nhưng, bọn họ những này thổ hoàng đế tự nhiên là không thể không biết. Liền giống với lần trước hắn bắt Tây Minh trấn bên này thời điểm, cũng là sớm theo bố Tàng Vương chào hỏi. Nếu như không phải như vậy, bố Tàng Vương một câu nói thì có thể làm cho hắn cái này vương gia trong nháy mắt biến thành chó mất chủ. Mà hiện tại, hắn Đông Phương Huyền tuy nhiên đã ở Lệ Nam đứng vững chân dễ, cũng đã trở thành vương gia. Nhưng, nếu là dám trêu vị này bố Tàng Vương, như vậy, đối phương đồng dạng chỉ cần một câu nói, địa bàn của hắn liền có thể biến mất. Đơn giản một điểm, Lệ Nam Ngũ Đại Vương gia bên trong có ít nhất 3 vị đối với bố Tàng Vương, đó là nói gì nghe nấy. Vì lẽ đó, giờ khắc này Đông Phương Huyền, sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Hỏi, cụ thể là xảy ra chuyện gì, các ngươi theo ta nói rõ hơn một chút. Vương gia, ngài vậy thì làm khó dễ chúng ta. Lão tể cười khổ nói, chúng ta lại làm sao biết cụ thể là xảy ra chuyện gì đây? Hai người khác cũng là gật gật đầu. Phu không ngờ nói rằng, vương gia, chúng ta duy nhất biết đến chính là chuyện này, là bố Tàng Vương bên kia nhúng tay sự tình, muốn tang gia bên này đem tổ truyền đồ vật cùng con gái đưa tới. Đông Phương Huyền không hề trả lời, chỉ là cao mày đang trầm tư. Thật lâu sau khi, Đông Phương Huyền lúc này mới nhìn về phía ba người, hỏi, có biết hay không, tang gia cụ thể giao người giao hàng thời gian là lúc nào? Không biết. Lão tể lắc lắc đầu, nói rằng, có điều, theo ta suy đoán, không phải ngày mai thì là ngày mốt đi. Đông Phương Huyền nhìn về phía lão tể ba người, nói rằng, như vậy đi, các ngươi giúp ta làm một chuyện, ngày mai ta muốn gặp tang gia chủ nhân, các ngươi cho ta liên lạc một chút. Vương gia, chuyện này chúng ta có thể làm không được. Đúng đấy, vương gia, chuyện này ngài vẫn là không nên làm khó chúng ta, bố Tàng Vương sự tình, chúng ta là thật không dám loạn nhúng tay a. Lúc này, hai người khác liền trực tiếp mở miệng từ chối. Chỉ có lão tể không nói gì. Đông Phương Huyền nhìn về phía lão tể, ngươi làm sao nói? Vương gia, thực không dám giấu giếm, ta cũng rất sợ. Lão tể cười khổ hồi đáp, nếu như lựa chọn được, ta cũng không muốn đi theo tang gia giao thiệp với. Bởi vì, ta hiện ở vào thời điểm này, chạy đi theo tang gia giao thiệp với, một khi tang gia không nộp ra như vậy tổ truyền đồ vật, ta liền có thể chọc một thân phiền phức. Đến thời điểm, khả năng chết như thế nào cũng không biết. Nhưng, chúng ta mấy người này ở trong, ta được ngài ân huệ nặng nhất, coi trọng nhất. Ta có ngày hôm nay tất cả những thứ này, tất cả đều là ngài một tay bị nắm. Vì lẽ đó, ngài nếu như nhất định nhường ta đi, vậy ta khẳng định còn phải đi. Nghe được lời ấy, Đông Phương Huyền cũng là trầm mặc lại. Hắn hơi do dự một chút sau khi, lúc này mới nói rằng, ta trước tiên gọi điện thoại đi. Nói, Đông Phương Huyền chính là lấy ra di động, bắt đầu rút đánh Lưu Phong điện thoại. Lúc này Lưu Phong vẫn không có lên máy bay, vì lẽ đó, còn có thể gọi điện thoại. Điện thoại một đánh tới, rất nhanh liền đường dây được nối. Đại sư, sự tình khả năng hơi rắc rối rồi. Điện thoại một chuyển được, Đông Phương Huyền liền trực tiếp nói rằng, chuyện này chính là bố Tàng Vương ở thao tác. Lão tể ba người nghe được Đông Phương Huyền lại theo một người ngoài nói thẳng bố Tàng Vương sự tình, sắc mặt cũng là hơi đổi. Đặc biệt là hai người khác, lúc này thì có đứng lên đến muốn rời khỏi kích động. Thân thể đều ở nơi đó có chút đứng ngồi không yên. Bố Tàng Vương. Đầu bên kia điện thoại Lưu Phong hơi nhướng mày, nói rằng, chính là các ngươi Tây Nam bên kia, cái kia quanh năm núp trong bóng tối, cực kỳ biết điều cái kia trong bóng tối vương giả. Lời này vừa nói ra, lão tể ba người sắc mặt lần thứ hai hơi đổi. Trong ánh mắt vẻ mặt càng khó coi. Đúng, chính là hắn. Đông Phương Huyền gật gù, nói rằng, người này phi thường thần bí, cũng phi thường đáng sợ, năng lượng còn lớn vô cùng. Có người nói, tang gia bên này muốn giao người, chính là bố Tàng Vương bên kia muốn, hơn nữa, không chỉ muốn người, còn muốn tang gia bên này đem tổ truyền đồ vật cũng cùng nhau giao ra. Mà một khi tang gia bên này không nộp ra hai thứ đồ này, liền rất có thể sẽ ra đại sự. Tang gia bị diệt khả năng đều là việc nhỏ. Đến thời điểm, toàn bộ Tây Minh trấn đều có khả năng muốn theo xui xẻo. Đầu bên kia điện thoại Lưu Phong nghe được lời ấy, khẽ cau mày. Hỏi, hắn lúc nào muốn người? Liên quan với bố Tàng Vương tin tức, Lưu Phong cũng là từ Đông Phương Huyền nơi này biết đến. Lúc trước, ở kiểm tra Đông Phương Huyền Nhân sinh thời điểm, liền biết rồi cái này Bố Tàng Vương. Chỉ có điều, chuyện khi đó cũng không có dính dáng đến cái này Bố Tàng Vương, hơn nữa, Đông Phương Huyền đối với Bố Tàng Vương tin tức biết đến cũng không nhiều. Vì lẽ đó, cũng không có quá nhiều nhắc lên. Hoặc là ngày mai, hoặc là ngày kia. Đông Phương Huyền hồi đáp, nên chính là hai ngày nay. Ngày mai không thể giao. Lưu Phong nói rằng, ngươi nghĩ biện pháp nhường Tang gia đem sự tình đệ lên, chờ ta lại đây lại nói. Nhưng là, chuyện này rất phiền phức a. Đông Phương Huyền nói, một khi chúng ta cùng Tang gia đánh liên hệ, nếu là Tang gia không nộp ra đồ vật đến, vị kia Bố Tàng Vương liền nhất định sẽ độc thủ. Dưới tay hắn rất nhiều người, năng lượng rất lớn. Chỉ cần hắn hoài nghi đồ vật ở trên tay của chúng ta cũng phải có chuyện. Hiện tại, phía ta bên này liên hệ mấy người, bọn họ cũng không dám nhiễm chuyện này. Lưu Phong hơi nhướng mày, hỏi, bọn họ không nhúng tay vào, ngươi liền làm không được sao? Ta. Đông Phương Huyền vừa định nói ta cũng rất khó làm, nhưng vừa nghĩ tới Lưu Phong năng lực, lại nghĩ tới Lưu Phong là người. Lúc này, cắn răng nói, ta có thể làm, có điều, Tang gia bên kia chưa chắc sẽ nghe ta, hơn nữa, Bố Tàng Vương khả năng cũng sẽ nhúng tay. Còn nói, ta chỉ có thể nói tận lực, không dám hứa chắc. Ngươi trước tiên đem Tang gia ổn định, có bất cứ chuyện gì, chờ ta lại đây lại nói. Lưu Phong nói rằng, đương nhiên, nếu như ngươi không vững vàng Tang gia, liền cho ta phát video tin tức. Còn nói, nhờ ta cùng Tang gia chủ Viễn Trình giao lưu một phen. Phải. Đông Phương Huyền cung kính gật gù, vậy ta sáng sớm ngày mai liền qua tìm Tang gia người. Được, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Lưu Phong nói rằng, ngươi không cần có cái khác lo lắng, thật muốn có chuyện gì xảy ra, ta còn đỉnh ở mặt trước đây. Rõ ràng. Đông Phương Huyền gật gù, sau đó, không cần phải nhiều lời nữa, cúp điện thoại. Tấu chương xong. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 201, Tang Nhã. Vương gia, cái này là ai vậy? Ngài làm sao nói với hắn Bố Tàng Vương sự tình? Đông Phương Huyền bên này điện thoại vừa cút. Trên ghế xạ lồng hai người khác liền mở miệng. Chính là a, Bố Tàng Vương sự tình, đó cũng không là chuyện nhỏ a. Chúng ta ở trong đấy lòng nghị luận, đã là mạo hiểm, ngài còn gọi điện thoại cho hắn nói, này muốn cho Bố Tàng Vương biết rồi, chúng ta nhưng là đều muốn có chuyện a. Cũng không phải sao, lần trước, lão bác gia lão già kia, chính là ở bên ngoài theo người khác nói chuyện phiếm thời điểm, trong lúc vô tình tiết lộ Bố Tàng Vương tin tức, tối về liền bị diệt khẩu. Hai người đều có vẻ rất sợ sệt. Ngược lại là lão tể, chỉ là cười khổ ngồi ở một bên, cũng không nói chuyện. Các ngươi nếu như sợ sệt, hiện tại là có thể đi rồi. Đông Phương Huyền cũng lười nói quá nhiều, trực tiếp chỉ vào cửa, nói, cửa ở bên kia, không tiễn. Hai người kia đối diện một chút, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Có điều, nhưng là ở do dự một chút sau khi, đều là đứng lên. Vương gia, chuyện này, thật không phải việc nhỏ, chúng ta sợ sệt, vì lẽ đó, vẫn là không núng tay vào. Vương gia, hy vọng ngài có thể thông cảm chúng ta a. Hai người chắp tay, sau đó, xoay người liền hướng về cửa đi đến. Ầm. Không lâu lắm, đóng cửa âm thanh truyền đến. Đông Phương Huyền liền ngẩng đầu nhìn hướng về phía lão tể, ngươi không sợ à? Vương gia, ngài nói giỡn, ta sao có thể không sợ a? Lão tể cười nói, có điều, ta trước cũng nói rồi, ta nếu lựa chọn theo ngài, ngài nói cái gì, vậy thì là cái gì? Còn nói, là sống hay chết, ta đều theo định ngài. Ha ha. Đông Phương Huyền cười cợt, nói rằng, cuối cùng cũng coi như vẫn không có toàn bộ nhìn nhầm, năm người có một cái như ngươi vậy, ta con mắt này, vẫn không có toàn mù. Vương gia, chuyện này đi, kỳ thực ngài cũng không thể hoàn toàn trách tội mấy người bọn hắn. Lão tể liền nói rằng, nếu là những chuyện khác đi, cái kia mấy cái khẳng định là theo ngài xông pha. Còn nói, nhưng là, quan hệ đến Bố Tàng Vương sự tình, bọn họ không sợ, đó là không thể. Ngươi cũng đừng cho bọn họ nói hêm hay nói. Đông Phương Huyền cười lạnh nói, một đám chỉ muốn nhặt sẵn có tiện nghi ra hỏa, có thể cùng ngươi so với à? Có chỗ tốt, không cần tỏa cái gì nguy hiểm, liền toàn bộ chạy tới. Hả? Hiện tại ta muốn bọn họ làm việc, vừa nghe nói nguy hiểm quá lớn, liền toàn trốn đi. Này gọi cái gì? Rất sợ chết. Không dùng kẻ vô dụng. Như người như vậy, ta tùy tiện bắt chuyện một tiếng, không phải một đám lớn à? Lão Tề nghe được lời ấy, cũng là nở nụ cười, nói rằng, vương gia, ngài lời này ta tán thành. Ha ha. Lần này, Đông Phương Huyền trái lại là không cười, ngẩng đầu nói rằng, lão tể, thành thật mà nói, ngươi sợ à? Ta cho ngươi cái cơ hội a, nếu như ngươi không muốn nhúng tay, vậy ta hiện tại liền đi. Yên tâm, ta sẽ không trách ngươi. Vừa nãy nghe ngươi trả lời, ta đã rất hài lòng. Chuyện này đi, nếu như ngươi sợ sệt, như vậy, có thể không liên lụy ngươi, ta liền không muốn liên lụy ngươi. Lão tể lắc lắc đầu, cười nói rằng, vương gia, ngài mới vừa rồi còn khen ta tới đây. Vào lúc này nói lời này, là muốn cho chính ta đánh mặt của mình à? Chuyện như vậy, ta có thể làm không được a? Ta nói rồi, theo ngài một con đường đi tới đen, vậy thì chắc chắn sẽ không quay đầu lại. Hơn nữa, một trận lại là nói rằng, ta xem ngài vừa nãy gọi điện thoại thời điểm, gọi người bên kia vì là đại sư. Hơn nữa, ngài thật giống đối với hắn cực kỳ tôn trọng. Nghĩ đến, người kia cũng không phải cái gì người bình thường. Mà đối phương nếu cũng biết Bố Tàng Vương tồn tại, còn nói phải đợi hắn lại đây xử lý chuyện này. Vậy đã nói rõ, hắn là có niềm tin chắc chắn. Vì lẽ đó a, ta thì càng không lý do lùi bước. Đông Phương Huyền cười cợt, nói rằng, lão tể, ngươi thật là khá. Có điều, thành thật mà nói, vị đại sư kia tuy rằng đúng là rất lợi hại, nhưng lần này sự tình, nhưng không hẳn có thể xử lý tốt. Chỉ ta là tuyệt đối không dám khẳng định hắn có thể xử lý tốt. Dù sao, hắn muốn đối mặt chính là Bố Tàng Vương. Vì lẽ đó, ta này trong lòng cũng là rất không chắc chắn. Lão tể cười hì hì, nói rằng, sợ gì chứ? Quá mức cùng đi ra sự tình thôi. Đông Phương Huyền khẽ mỉm cười, đứng lên, nói rằng, hành, ngươi nếu nói như vậy, vậy ta liền không phí lời. Sáng mai ta mang người đi Tang gia, ngươi sớm an bài xong. Ta muốn tiến vào đi gặp Tang gia chủ nhân, còn có cái kia bọn họ mang về nữ hải. Lão tể gật gù. Vỗ bộ ngực bảo đảm nói, vương gia yên tâm, chuyện này ta bảo đảm cho ngài làm tốt. Đông Phương Huyền không nói thêm nữa, bắt chuyện Phương Hà chính là rời đi. Lão tể lập tức đứng dậy đưa bọn họ đi ra ngoài. Lão tể đứng ở cửa, nhìn Phương Hà lái xe, mang theo Đông Phương Huyền rời đi. Mà ngay ở Đông Phương Huyền sau khi bọn hắn rời đi, hai bóng người lại là từ phía sau đi ra. Lão tể, ngươi thật dự định đúng tay chuyện này?
Đúng đấy, lão tể, chuyện này ngươi thật muốn dính lên à?
Hai người này rõ ràng là trước nói muốn rời khỏi hai người kia. Hai người này ở Tây Minh Trấn cũng là rất người có phân lượng.
Lão Trang, lão Tất, ta và các ngươi hai người không giống.
Lão tể quay đầu nhìn hai người một chút, ha ha cười nói, phía sau của các ngươi có một cái to lớn gia tộc muốn bận tâm. Các ngươi thế lực cũng so với ta mạnh hơn.
Ta mà chính là một cái chỉ huy một mình.
Tuy rằng trên tay ta cũng một thế lực, nhưng lại không các ngươi nhiều như vậy bận tâm.
Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là ta cái mạng này là hắn cứu được. Ta tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng là hắn cho.
Thời điểm như thế này, nếu như ta như các ngươi như thế, cũng không với hắn đứng chung một chỗ, như vậy, hắn khẳng định sẽ thất vọng.
Cứ như vậy, hắn không chỉ sẽ không lại tín nhiệm ta, thậm chí còn có thể sẽ nhằm vào các ngươi.
Đừng xem vương gia thật giống cái gì cũng không thèm để ý.
Nhưng, vương gia là người, các ngươi là rõ ràng.
Làm tức giận hắn, mà hắn lại thật biết mình muốn có chuyện, như vậy các ngươi cùng ta, 100% nhất định sẽ sớm có chuyện.
Nghe được lời ấy, cái kia lão Trang cùng lão Tất biến sắc mặt, lập tức chính là trầm mặc lại, không nói thêm gì nữa.
Hơn nữa, đối với ta mà nói, này không hẳn liền không phải một cơ hội.
Lão Tề lại nói rằng, vừa nãy vương gia gọi điện thoại thời điểm, gọi người bên kia vì là đại sư, vậy đã nói rõ, người kia lai lịch khẳng định cũng không nhỏ.
Không chắc, vẫn đúng là có thể cùng bố Tàng Vương so tay đây.
Thật muốn là như vậy, vương gia ở chỗ này địa vị nhất định sẽ càng cao hơn, mà địa vị của ta cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên.
Nghe được lời ấy, lão Trang cùng lão Tất sắc mặt hơi ngưng lại.
Cao mày nói, lão Tề, ngươi đây là đang nằm mơ đây, bố Tàng Vương là người nào?
Liên vương gia đều không thể với hắn đối đầu nói, ngươi cảm thấy người khác có thể theo bố Tàng Vương đối đầu nói?
Đúng đấy, lão tể, ngươi đây là đang suy nghĩ gì đấy?
Bố Tàng Vương không chỉ biết điều thần bí, hơn nữa năng lượng rất lớn, người ngoài đừng nói là với hắn đối thoại, liền ngay cả hắn là hình dáng gì, khả năng đều không có mấy người biết chưa.
Nghe được hai người lời ấy, lão tể cũng không thèm để ý, chỉ là cười cợt nói rằng, ta cũng chính là ngẫm lại, ngược lại đi, cũng không hy vọng quá nhiều.
Nói xong, quay đầu nhìn về phía hai người, nói rằng, tốt, các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều.
Chuyện này, nếu là ta một người tiếp tục chống đỡ, vương gia bên này cũng là phải bằng giao, các ngươi cũng là không cần lo lắng cái gì.
Cho tới kết quả làm sao, vậy thì chỉ nghe theo mệnh trời.
Nói, khoát tay áo một cái, trở về đi.
Nói xong, lão tể vừa xoay người hướng về chính mình gian phòng đi đến.
Hai người kia hơi do dự một chút, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là không nói gì, xoay người đi rồi.
Trên xe, Phương Hà vừa lái xe, một bên nói rằng, vương gia, mặt khác bốn người có muốn hay không gõ một hồi.
Còn nói, hoặc là, thẳng thắn trực tiếp phế bỏ tính.
Đông Phương Huyền hơi nhướng mày,
nhưng là không nói gì, chỉ là trầm mặc.
Như loại này người không nghe lời, diệt liền diệt.
Phương Hà nói rằng, ngược lại, bọn họ này mấy cái gia tộc người cũng nhiều, tùy tiện nâng đỡ một cái là được.
Nói linh tinh gì vậy?
Đông Phương Huyền chửi nhỏ một câu, nói rằng, quên đại sư trước là làm sao giao đợi chúng ta. Hiện tại chúng ta, không thể giống như trước kia như thế, coi chính mình là thành thổ phỉ á bá.
Đáng chết người, chúng ta mới giết.
Không đáng chết người, chúng ta không thể giết lung tung.
Nghe được lời ấy, Phương Hà khẽ to mày.
Này nếu như trước đây, đều không cần chính mình mở miệng, vương gia liền trực tiếp hạ lệnh.
Có thể hiện tại.
Ai?
Phương Hà trong lòng tuy rằng có chút không quá thoải mái,
nhưng cũng thanh sở vương gia là không thể vi bị đại sư ý nguyện.
Liên thanh thật trả lời, vương gia phê bình chính là ta lỗ mãng.
Đông Phương Huyền khoát tay áo một cái, cố gắng lái xe, trở lại sau khi nghỉ sớm một chút, còn không biết ngày mai đến cùng là cái gì tình huống đây.
Phương Hà gật gù, không cần phải nhiều lời nữa, thành thật lái xe.
Cùng một thời gian,
Tây Minh Trấn,
Tang gia, một gian lòng đất lao tù bên trong.
Tang gia gia chủ Tang Chính Quân ngồi ở trên một cái ghế,
trước người là một cái nằm trên mặt đất nữ hải.
Cô bé này chính là hắn cháu gái, cái kia ở bên ngoài lên đại học nữ sinh viên đại học, Tang Nhã.
Tiểu Nhã, ngươi hãy thành thật nói, chúng ta Tang gia tổ truyền đồ vật, ngươi đến cùng có biết hay không ở đâu?
Tang Chính Quân nhìn trước mắt cháu gái, trầm giọng hỏi.
Gia gia, ta đã nói qua rất nhiều lần rồi, ta vốn không biết ta.
Tang Nhã có chút suy yếu nằm trên mặt đất, hồi đáp, năm đó trộm tổ truyền đồ vật người là đệ đệ,
chỗ đó cũng là hắn mang theo ta đi vào,
ta lúc đó cũng không biết là xảy ra chuyện gì.
Ầm.
Tang Chính Quân một cái tát liền đập ở bên cạnh trên bàn gỗ.
Hắn phẫn nộ nhìn trước mắt Tang Nhã, giận dữ hét, đều thời điểm như thế này, ngươi còn muốn ngụy biện, còn muốn ẩn dấu à?
Ngươi nói là đệ đệ ngươi trộm đồ vật, như vậy, đệ đệ ngươi tại sao nói là ngươi lấy đi?
Hơn nữa, hắn hiện tại liền bị người khác khống chế ở trong tay, nếu như đồ vật trên tay hắn, người khác đã sớm bắt được, còn sẽ đến hỏi ta Tang gia muốn à?
Tang Nhã nghẹn nào,
khóc giống nói, thực sự là đệ đệ nắm a, ta thật không biết vật kia ở đâu a.
Tang Chính Quân cắn răng nói, xem ra, đêm nay nếu như không đối với ngươi dùng đại hình, ngươi là căn bản sẽ không thừa nhận.
Nói, Tang Chính Quân đứng lên, giận dữ hét, người đến, bắt hắn cho ta giải đến hình giá đi tới.
Lão giả, đừng nóng.
Lúc này, một cái lão phụ nhân đi tới.
Lão bà tử, chuyện này, việc quan hệ chúng ta Tang gia sống còn, ngươi nói ta có thể không phát hỏa à?
Tang Chính Quân cắn răng nói, bên kia đã nói rồi, chúng ta bên này nếu như không nộp ra đồ vật, cái kia Tang gia liền đến chôn cùng a.
Tốt, ta biết rồi.
Lão phụ nhân ôn nhu nói rằng, ngươi cũng vì Tang gia suy nghĩ, có điều, Tiểu Nhã dù sao cũng là ngươi cháu gái, hơn nữa, nàng cũng chưa chắc liền thật cầm đồ vật. Còn nói, như vậy đi, ngươi đi về nghỉ trước, ta cùng hắn tâm sự.
Ai? Tang Chính Côn thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Đợi đến Tang Chính Côn rời đi, lão phụ nhân liền đi tới nữ hài trước mặt, đỡ nữ hài ngồi dậy đến, lại cho nữ hài đút nước. Lúc này mới nói rằng, Tiểu Nhã à, ngươi cũng không nên trách gia gia ngươi, gia gia ngươi kỳ thực cũng không muốn ngươi có chuyện. Ngươi nên cũng rõ ràng, gia gia ngươi kỳ thực vẫn luôn là rất thương ngươi. Đệ đệ ngươi ở không có biến mất trước, gia gia ngươi còn cho ngươi đi bên ngoài học đại học. Lúc đó, gia gia ngươi ý nghĩ là cho ngươi đi bên ngoài va chạm xã hội, ở bên ngoài tìm một nhà khá giả gả cho, đừng làm tổ ở chúng ta nơi này chịu tội. Đáng tiếc a. Nói, lão phụ nhân cũng là thở dài một tiếng. Tang Nhã khóc lóc, nghẹn ngào, mãi mãi, ta đều biết, nhưng là, ta thật không biết tổ truyền đồ vật ở đâu. Ta lúc đó, đúng là nhìn thấy đệ đệ cầm vật kia. Ta còn hỏi hắn là món đồ gì tới. Hắn nói là món đồ chơi, sau đó, hắn liền lấy đi. Ta lúc đó liền xảy ra chuyện gì cũng không biết. Mãi đến tận ra ra lại đây, hướng về ta phát một trận hỏa, ta mới biết xảy ra chuyện. Lão phụ nhân nghe được lời ấy, lần thứ hai thở dài một tiếng. Nói rằng, ngươi xác định là đệ đệ ngươi lấy đi à? Ân ân, ta thấy đệ đệ trong tay liền cầm một cái thạch anh ngọc bội như thế đồ vật. Tang Nhã hồi đáp, ta hỏi hắn, đó là cái gì? Hắn nói là một cái món đồ chơi ngọc bội, còn nói bên trong còn có một cái, nhường ta đi lấy. Ta đi vào liếc mắt nhìn, quả thật có một cái. Nhưng, ta không dám nắm. Bởi vì, ta biết đồ vật rất quý trọng, vì lẽ đó, liền ở bên ngoài bảo vệ. Mãi đến tận ra ra lại đây, ta mới theo ra ra báo cáo chuyện này. Lão phụ nhân vô vô Tang Nhã vai. Nói rằng, được rồi, Tiểu Nhã, mãi mãi biết rồi, ngươi ngày hôm nay liền an tâm ở chỗ này ngủ đi, những chuyện khác, đừng suy nghĩ nhiều. Nói xong, lão phụ nhân đứng lên, liền hướng về bên ngoài đi đến. Không lâu lắm, nàng đi tới bên ngoài. Tang Chính Côn liền ở đây chờ nàng. Nhìn thấy nàng đi ra, liền hỏi, làm sao? Đứa nhỏ này từ nhỏ thành thật, nàng nói nên đều là thật. Lão phụ nhân nói rằng, vật kia, 89 phần 10 chính là Tiểu Điển lấy đi. Nhưng là, Tiểu Điển đã bị bên kia trảo, cũng không có bắt được đồ vật ta. Tang Chính Côn cau mày nói, chẳng lẽ nói, là Tiểu Điển đem Đông Ích giết lên. Thấu chương xong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 202, kỳ hạn. Chẳng lẽ nói, là Tiểu Điển đem Đông Ích giết lên. Nghĩ đến đây, Tang Chính Côn lập tức lại lắc đầu. Nói, không đúng, nếu như thực sự là Tiểu Điển giấu đi, hắn dám không nói à? Lấy Bố Tàng Vương thủ đoạn, hắn nếu dám không nói, cái kia Bố Tàng Vương tuyệt đối có thể làm cho hắn sống không bằng chết. Tiểu Điển chỉ cần hơi hơi nếm thử Bố Tàng Vương thủ đoạn, liền tuyệt đối không dám có bất kỳ ẩn dấu. Lão phụ nhân thở dài một tiếng, nói rằng, ai, chuyện này à, chính ngươi nhìn làm à, thật muốn không có cách nào, vậy liền đem người tiềm tàng đi. Còn nói, có thể sống mấy cái, là mấy cái. Nói xong, lão phụ nhân con người rời đi. Tang Chính Côn sắc mặt rất khó nhìn, nhíu mày rất chặt. Ken ken ken. Mà cũng là lúc này, hắn di động cũng là vang lên. Lúc này, Tang Chính Côn chính là cầm điện thoại di động lên, tiếp nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một âm thanh, "Lão Tang, ngày mai ta mang mấy người đến gặp gỡ ngươi, thuận tiện cũng gặp gỡ nhà ngươi cháu gái." Nghe nói như thế, Tang Chính Côn hơi nhướng mày. Nói rằng, "Lão tể, thời điểm như thế này, ngươi lại còn dám dẫn người mang thấy ta cùng ta cháu gái?" Lại lạnh giọng nói, "Làm sao? Ngươi là nhàn nhà chúng ta sự tình còn chưa đủ nhiều, còn chưa đủ lớn à?" "Lão Tang, nhà các ngươi sự tình, ta tạm thời không làm bình luận." Đầu bên kia điện thoại lão tể nói rằng, "Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, Vương gia bên kia muốn bảo đảm ngươi cháu gái. Phía sau hắn còn có người đang nhúng tay việc này. Vì lẽ đó, ngày mai ta mang đến người, ngươi nên là muốn gặp một lần mới đúng. Dù sao, liền ta bản thân biết tình huống, nhà ngươi tổ truyền đồ vật, tựa hồ là đã không tồn tại. Vì lẽ đó, nhà các ngươi nếu muốn tồn tại được, khả năng này chính là các ngươi duy nhất nhánh cỏ cứu mạng." Nghe được lời ấy, Tang Chính Côn sắc mặt hơi ngưng lại. Trầm giọng nói rằng, "Ngươi cảm thấy, người ta sẽ tin à?" Lão tể hỏi ngược lại, "Ngươi có thể không tin sao?" "Tốt, lão Tang, phí lời chúng ta liền không nói nhiều." Lão tể lần thứ hai nói rằng, "Ngày mai các ngươi chớ đem người giao ra, có chuyện gì, chờ ta cùng Vương gia lại đây sau khi lại nói. Ngược lại, nhà các ngươi cũng cách diệt vong không xa, này một cơ hội cuối cùng, không lý do không thử xem đi. Hơn nữa, ta cùng Vương gia cũng không sợ theo xui xẻo, các ngươi sợ cái gì đây?" Tang Chính Côn sắc mặt rất khó nhìn. Có điều, chỉ là hơi làm trầm ngâm, chính là cắn răng gật đầu nói, "Tốt, ngày mai ta liền gặp một lần các ngươi. Nhưng, ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu như các ngươi không thể giúp ta đem tổ truyền đồ vật tìm tới, như vậy, cũng chớ có trách ta kéo các ngươi xuống nước." Lão tể cười nhạt, nói rằng, "Lão Tang, ngươi là người nào, ta vẫn là rõ ràng, ngươi cũng không cần hù dọa ta, chúng ta nếu như thật sợ phiền phức, cũng sẽ không tìm đến ngươi." Nói xong, lão tể bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Tang Chính Côn nhìn cắt đứt di động, sắc mặt có vẻ phi thường khó coi. Hơi làm trầm ngâm, hắn chính là xoay người hướng về chính mình gian phòng đi đến. Không lâu lắm, hắn chính là trở lại trong phòng của mình. Lúc này, lão phụ nhân đã chuẩn bị muốn lên giường. "Lão bà tử, vừa nãy, lão tể gọi điện thoại tới, bảo là muốn mang theo Vương gia tới gặp thấy ta cùng Nhã Nhi." Tang Chính Côn nói rằng, "Bảo là muốn giúp chúng ta cứu Nhã Nhi." Lão phụ nhân hơi sững sờ, lập tức nói rằng, "Đây là chuyện tốt à, bọn họ đồng ý giúp đỡ cứu người, đó là không thể tốt hơn. Nhưng là, chuyện này, nói rõ không phải bọn họ có thể giúp được a." Tang Chính Côn nói rằng, "Này Bố Tàng Vương sự tình, ai nhúng tay, ai xui xẻo a? Chính bọn họ xui xẻo cũng là thôi, then chốt là còn rất có thể sẽ liên lụy đến chúng ta. Chúng ta nếu là không cùng người khác giao thiệp với,
cái kia tìm không ra đồ vật đến, còn có lời có thể nói. Nhưng chúng ta cùng vương gia tiếp xúc, cái kia không bỏ ra nổi đồ vật đến, liền hoàn toàn không thể nói được gì à? Hơn nữa, cũng không ai biết bọn họ qua đến giúp đỡ cứu Nhã Nhi đến cùng là đánh ý định gì. Nếu là bọn họ cũng là hướng về phía vật kia đến đây. Lão phụ nhân liếc mắt nhìn Tang Chính Côn, nói rằng, lão giả, bọn họ cũng không sợ, ngươi sợ cái gì đây? Hơn nữa, thời điểm như thế này, trừ bọn họ ra, còn có ai đồng ý đến giúp chúng ta? Liền không nói đến người khác, nói một chút nhà của một mình ngươi bên trong người đi. Chính là Nhã Nhi thân sinh mẫu thân, đang nhìn đến Nhã Nhi bị tóm, nghe nói Nhã Nhi muốn bị hiến tế sau khi, cũng là chẳng quan tâm. Thậm chí, ta mới vừa rồi còn nghe nói, nàng đã ở thu dọn đồ đạc. Một khi tình huống không ổn, nàng liền dự định trước tiên chạy trốn. Cùng những người này so ra, vương gia những người kia coi như là có mục đích, cũng hầu như quy là tới cứu người đi. Hơn nữa, lùi một bước nói, coi như vương gia bọn họ không đến, ngươi không nộp ra đồ vật, ngươi liền có thể giải thích được rõ ràng. Kết quả cuối cùng, không phải là đến diệt vong. Bố Tàng Vương chẳng lẽ còn sẽ quản ngươi có đúng hay không gặp nạn nói chi viện. Nghe được lời ấy, Tang Chính Côn thở dài một tiếng, trầm mặt lại. Cẩn thận ngẫm lại, lão phụ nhân nói cũng đúng là đối với. Liền nói, được thôi, vậy thì ngày mai gặp lại nói. Hôm sau trời vừa sáng, 6 giờ 10, Lưu Phong từ Song Thành sân bay đi ra. Bên ngoài, có người giơ bảng hiệu, đang đợi hắn. Lưu Phong hướng về người kia đi tới, người kia là Đông Phương Huyền trong nhà quản gia, nhận ra Lưu Phong, lập tức cười ha ha tiến lên đón, "Đại sư, ngài tốt, là vương gia để cho ta tới tiếp ngài." Lưu Phong gật gù, "Đi thôi, lập tức lên đường, mang ta đi Tây Minh trấn." "Phải." Người đến gật gù, mang theo Lưu Phong lên xe. Sau đó, một đường tiến lên, thẳng đến Tây Minh trấn mà đi. 7 giờ rưỡi, Đông Phương Huyền rời giường, đánh thức Trương Thiên Linh. Sau đó, mang tới người, cùng lão tể hội hợp sau khi, thẳng đến Tang gia mà đi. Giờ khắc này, Tang gia người cũng đã lên, chính đang bận điệu. Làm Tang Chính Côn nghe nói Đông Phương Huyền cùng lão tể bọn họ sau khi đến, liền để cho người kêu lên bọn họ, mang tới phía sau trong phòng khách. Khắp nơi ngồi xuống sau khi, Đông Phương Huyền chính là trực tiếp đã nói rằng, "Tang gia chủ, liên quan với nhà các ngươi sự tình, ta đã nghe lão tể nói qua. Cái khác phí lời, ta liền không nói nhiều. Ta liền nói một điểm đi." Nói, chỉ bên cạnh Trương Thiên Linh. Vị này gọi Trương Thiên Linh, là nhà các ngươi Tang Nhã bạn trai. Tang Nhã bị tóm sau khi, gấp nhất chính là hắn. Mà hắn đây, tìm tới sư phụ hắn hỗ trợ. Sư phụ hắn là một vị đại nhân vật, cũng là ta người sau lưng. Chuyện này, hắn nếu mở miệng muốn nhúng tay, như vậy, liền tất nhiên là có niềm tin chắc chắn. Hiện tại, sư phụ hắn chính đang đuổi tới trên đường tới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trước giữa trưa, nên có thể chạy tới bên này. Vì lẽ đó, các ngươi ở trước giữa trưa không muốn giao người. Có chuyện gì, các loại sư phụ hắn lại đây sau khi lại nói. Nghe được lời ấy, Tang Chính Quân có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Trương Thiên Linh. Hỏi, ngươi chính là cái kia chúng ta người đi đón Tiểu Nhã thời điểm, ngăn ở Tiểu Nhã trước mặt, không cho chúng ta người dẫn nàng trở về Tiểu Trương. Là, ra ra. Trương Thiên Linh gật gù, nói rằng, ta thật rất yêu thích Tiểu Nhã. Ta cũng đã đáp ứng Tiểu Nhã, nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng, sẽ không để cho nàng có chuyện. Vì lẽ đó, còn hy vọng ra ra ngài có thể cho ta một cơ hội. Tang Chính Côn sắc mặt hơi ngưng gật gật đầu. Nói rằng, ân, ngươi là đứa trẻ tốt. Có điều, đáng tiếc ra, chuyện này, cũng không phải ta cho ngươi một cơ hội sự tình. Ngươi còn nhỏ, còn không biết chuyện này ở trong hung hiểm quan hệ. Vì lẽ đó a, tốt nhất vẫn là không muốn tham dự vào. Nói tới đây, Tang Chính Côn hơi trầm ngâm một chút. Nói rằng, nếu không như vậy đi, ta hiện tại liền phái người đưa ngươi rời đi, ngươi lập tức trở lại. Còn nói, coi như chưa từng tới bên này, thế nào? Ra ra. Trương Thiên Linh cũng lên, lập tức nói rằng, ta không có nhìn thấy Tiểu Nhã, chưa hề đem Tiểu Nhã cứu ra trước, là sẽ không đi. Tang Chính Côn hơi nhướng mày, trầm giọng nói, cứu? Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ ở chỗ này cứu người? Ngươi biết chuyện này liên lụy lớn bao nhiêu hả? Không làm được, chúng ta toàn bộ Tang gia đều muốn diệt tộc. Mà ngươi một khi liên lụy vào, nói không chắc, liền ngay cả người nhà của ngươi cũng muốn có chuyện. Ngươi cho rằng đây là trò đùa hả? Ngươi cho rằng ta là ở lung tung tháo rời các ngươi hả? Ta đây là đang vì ngươi tốt. Trương Thiên Linh lắc đầu, nói rằng, ra ra, ta không quản nó liên lụy lớn bao nhiêu, nói chung, ta nếu lại đây, liền tuyệt đối sẽ không như vậy trở lại. Hoặc là, ta mang Tiểu Nhã đồng thời trở lại. Hoặc là, ta thấy Tiểu Nhã không có chuyện gì, ta có thể xác định nàng sẽ không lại có chuyện. Bằng không, ta là tuyệt đối sẽ không đi. Tang Chính Côn khẽ to mày, sau đó quay đầu nhìn về phía Lão Tể cùng Đông Phương Huyền, hỏi, hai vị, các ngươi lại đây mục đích, thật liền chỉ là bởi vì hắn à? Lão Tể cười khổ nói, ta là bởi vì vương gia. Đông Phương Huyền nói rằng, ta là bởi vì sau lưng ta người kia. Nói, chỉ về Trương Thiên Linh, mà sau lưng ta người kia, nhưng là bởi vì hắn. Tang Chính Côn hơi làm trầm âm, chính là hỏi, vương gia, dám hỏi một câu, sau lưng của hắn vị đại nhân vật kia, đến cùng lớn bao nhiêu năng lực? Ngươi xác định hắn có thể cùng bố Tàng Vương giao thủ à? Ta không biết. Đông Phương Huyền nói rằng, bởi vì ở cuộc đời của ta ở trong, bố Tàng Vương là duy nhất một cái nâng đặt tên, liền có thể làm cho ta sợ sệt cùng kiêng kỵ người. Nhưng sư phụ của hắn cũng là duy nhất một cái, ta căn bản nhìn không thấu, cũng không biết hắn đến cùng lớn bao nhiêu năng lực người. Ta chỉ biết, không có hắn không biết sự tình, cũng không có hắn chuyện không giải quyết được. Chỉ ở trước hôm nay là như vậy. Vì lẽ đó, hắn nói muốn đi qua, muốn để giải quyết chuyện này, ta đem mệnh đánh bạc, cũng theo đến rồi. Tang Chính Côn nghe được lời ấy, sắc mặt hơi ngưng lại, gật gù, nói rằng, được thôi, nếu là như vậy, vậy thì đợi một chút. Ngược lại, bố Tàng Vương bên kia đưa ra thời gian là 2 ngày, ngày hôm nay cũng không đội vã. Nói, Tang Chính Côn đứng lên, nói rằng, đến đây đi, trong nhà bị điểm cơm nước, trước tiên đi ăn cái bữa sáng đi. Đông Phương Huyền đến cũng không có khách khí, mang người đứng lên, đi theo ra ăn điểm tâm. Ăn xong bữa sáng sau khi, đã sắp muốn đến 9 giờ rưỡi. Lúc này, Tăng Chính Côn di động vang lên. Tăng Chính Côn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn điện báo biểu hiện, nhất thời, sắc mặt liền thay đổi. Cũng không dám nhiều do dự, lập tức liền nhận nghe điện thoại. "Lão giả, ngươi không sai a?" Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm khàn khàn, thời điểm như thế này, lại còn dám chiêu đãi người khác, còn nghĩ để cho người khác giúp ngươi bật điệu. Thanh âm này rất khàn khàn, hơn nữa, có chút âm u mờ ảo. Nghe tới có loại cảm giác khủng bố. Quan trọng nhất chính là, hắn lời nói ra, cái kia cảm giác ngột ngạt cùng ý hiếp tính rất mạnh. Cho tới Tăng Chính Côn trên trán, đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Lập tức trả lời, "Bố Tàng Vương, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ta vậy thì đem bọn họ đánh rồi." Ở bố Tàng Vương trước mặt, hắn là không dám làm bất kỳ giải thích nào. Bởi vì, bất kỳ giải thích gì đều là dư thừa. Chỉ có thành thật nhận sai, mới có một tí tẹo như thế không bị trừng phạt cơ hội. "Không cần." Điện thoại bên kia bố Tàng Vương cười lạnh nói, "Sự tình nếu đã phát sinh, cái kia cũng không cần phải khiến cho phiền phức như vậy. Các ngươi giao người cùng giao hàng thời gian sớm đi. Buổi trưa hôm nay 2 điểm trước, đem đồ vật đưa tới. Địa phương vẫn là chỗ cũ. Thời gian vừa đến, ta không có nhìn thấy đồ vật cùng người, vậy các ngươi nhà người, ta sẽ không giữ lại ai." Tăng Chính Côn chỉ cảm thấy hai chân đều có chút như nhũn ra, không dám thở mạnh, cũng không dám từ chối, chỉ được thành thật gật đầu nói, "Là, ta nhất định sẽ đúng giờ đem đồ vật cùng người đưa tới." Lúc này, bố Tàng Vương lại hỏi, "Đông Phương Huyền đây, ở bên cạnh ngươi đi." "Ân, ở đây." Tăng Chính Côn lập tức gật đầu nói rằng, "Ngay ở bên cạnh ta." Bố Tàng Vương nói rằng, "Đem loa ngoài mở ra." Tăng Chính Côn đem loa ngoài mở ra, đưa tới Đông Phương Huyền trước mặt. Đông Phương Huyền tiếp nhận di động, "Bố Tàng Vương, ngài tốt." "A, tiểu Huyền tử, ngươi lá gan này là càng lúc càng lớn a." Đầu bên kia điện thoại, bố Tàng Vương cười lạnh nói, "Làm sao? Lên làm Đông Linh Vương gia, này sức lực liền đủ. Bản vương sự tình, ngươi cũng dám nhúng tay. Đúng không, ngươi cái kia mạng nhỏ sống được quá lâu, chán sống." Nghe được lời ấy, Đông Phương Huyền biến sắc mặt, nhưng cũng không dám phản bác. Chỉ đến nói rằng, "Bố Tàng Vương, chuyện này, ta cũng là được người nhờ vả, giúp bọn họ hỏi thăm một chút chuyện đã xảy ra. Còn nói, người kia đã cứu ta mệnh, hắn đưa ra như vậy một cái yêu cầu nho nhỏ, ta không có lý do gì từ chối. Vì lẽ đó, ngươi liền dám đến cho ta." Bố Tàng Vương cười lạnh nói, "Được a, tiểu Huyền tử, gan đủ đéo. Cái kia ngươi liền chờ xem. Chuyện bên này xử lý xong, cái mạng nhỏ của ngươi bao quát địa bàn của ngươi, liền không muốn hy vọng." Đông Phương Huyền hoàn toàn biến sắc. Lúc này liền nói rằng, "Bố Tàng Vương, chuyện này..." Ầm. Nhưng, lời còn chưa nói hết, bên kia đã đưa điện thoại cho treo. Nhìn bị cắt đứt di động, Đông Phương Huyền sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. "Tốt, lần này đều xong." Tăng Chính Côn cười khổ nói, "Ta sớm nói, bố Tàng Vương sự tình, không là các ngươi có thể nhúng tay. Các ngươi cuốn bảo, chỉ có một con đường chết. Có thể các ngươi một mực chính là không nghe. Hiện tại thế nào?" Nói, lắc lắc đầu, khoát tay nói, "Tốt, đều trở lại chuẩn bị hậu sự đi thôi. Còn nói, ta chuyện bên này, các ngươi cũng không cần lo." Đông Phương Huyền nhưng là hơi nhướng mày, nói rằng, "Không đợi. Còn nói, các loại sau lưng ta người kia đến rồi lại nói. Còn chờ." Tăng Chính Côn cười lạnh nói, "Chờ chết à? Còn nói, bố Tàng Vương đã truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc, người của các ngươi coi như đến rồi có thể thế nào?" Đông Phương Huyền nói rằng, "Sợ cái gì? Ngược lại đã như vậy, còn gấp ở này nhất thời à? Ngươi nói tới đến nhẹ, ngươi là không sợ, chúng ta sợ a." Lúc này nói chuyện không phải Tang Chính Côn, mà là đứng ở cách đó không xa một vị phụ nhân. Phụ nhân này chính là Tang Nhã mẫu thân, Trác Cương. Liền nghe nàng nói rằng, "Các ngươi còn có thời gian, chúng ta không có a. Bố Tàng Vương cho thời gian của chúng ta, liền đến 2 giờ chiều. 2 giờ chiều chúng ta không nộp ra người đến, nhất định phải chết. Liền này chút thời gian, chúng ta đương nhiên muốn lập tức làm chuẩn bị mới được." Lời này vừa nói ra, lập tức được người khác tán đồng. Dồn dập gật đầu phụ hòa nói, "Đúng a, ngươi còn có thời gian, chúng ta không có. Ngươi không sợ chết, chúng ta sợ a. Bố Tàng Vương nói muốn giết chúng ta cả nhà, chúng ta có thể chạy một cái là chạy một cái, đều muốn dành thời gian chuẩn bị rời đi mới được. Gia chủ nhà ta còn muốn cho chúng ta sắp xếp chuyện về sau, nơi nào còn có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hao?" Nhìn thấy mọi người mồm năm miệng 10 phản bác chính mình, Đông Phương Huyền lông mày cũng là cao lên đến. "Tốt, tất cả yên lặng cho ta." Lúc này, Tăng Chính Côn bên cạnh lão phụ nhân khẽ quát một tiếng, ngăn lại mọi người. Sau đó, lão bà này đứng lên đến, nhìn về phía Đông Phương Huyền, nói rằng, "Việc đã đến nước này, cũng đúng là nhiều lời vô ích. Các ngươi vẫn là đi về trước đi. Chúng ta cũng muốn làm chuẩn bị mới được. Nếu như, ngươi người sau lưng thật đến rồi, chỉ cần là 11 giờ trước, ngươi bất cứ lúc nào dẫn hắn lại đây là được. Chúng ta nên cũng muốn 11 giờ sau đó, mới sẽ đem người cùng đồ vật đưa tới." Nghe được lời ấy, Đông Phương Huyền sắc mặt liền hơi khó coi. Có điều, hắn cũng biết không biện pháp khác. Liền muốn đứng dậy rời đi. Có điều, Trương Thiên Linh nhưng là không muốn, hắn đứng lên, nói rằng, "Không được, ta phải đợi sư phó lại đây." Lại đối với Đông Phương Huyền nói, "Vương gia, ta sợ bọn họ sẽ sớm đem người đưa đi, ta nghĩ hiện tại đi xem tiểu nhã." "Hai tử, tâm tình của ngươi, ta có thể lý giải." Lão phụ nhân nói rằng, "Có điều, chuyện này hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, ngươi cũng không cần lại nói." Còn nói, lại nói, "Chúng ta Tang gia có thể liền không nói được." Này thái độ rất rõ ràng, chính là không muốn nói nhảm nữa, lãng phí thời gian nữa. "Không phải vậy, liền không khách khí." Trương Thiên Linh tự nhiên cũng nghe rõ ràng ý tứ, liền nói rằng, "Ta cho sư phó gọi điện thoại." Đông Phương Huyền đè lại Trương Thiên Linh, nói, "Ta đến đây đi." Trương Thiên Linh không có phản đối, gật gù, đồng ý. Đông Phương Huyền không phải gọi điện thoại, mà là trực tiếp phát video. Rất nhanh, video liền chuyển được. "Đại sư, vừa nãy bố Tàng Vương gọi điện thoại lại đây, 2 giờ chiều trước muốn Tang gia đem người cùng đồ vật đều đưa tới. Đông Phương Huyền nói rằng, Tang gia bên này không bỏ ra nổi đồ vật đến, muốn đuổi chúng ta đi, hơn nữa, khả năng muốn sớm đem người đưa tới. Còn nói, chuyện này có hơi phiền toái, ngươi xem làm sao làm? Lưu Phong liền nói rằng, đem điện thoại di động cho Tang gia gia chủ, ta cùng hắn nói vài câu. Đông Phương Huyền gật gù, đem điện thoại di động đưa cho Tang Chính Côn. Tang Chính Côn tiếp nhận di động, liếc mắt nhìn trong video người, biến sắc mặt. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía Đông Phương Huyền, "Vương gia, ngươi xác định không phải ở nói đùa ta à? Như thế tuổi trẻ một người, ngươi nói với ta, hắn là đại sư. Hơn nữa, vẫn có thể cùng bố Tàng Vương đối thoại đại sư. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn có một đến hai chương quyển sách này liền kết thúc. Chủ yếu là đến tiếp sau thành tích thực sự là quá kém. Trên căn bản cũng không người nào nhìn." Tấu chương xong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 203, tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Tang Chính Côn nếu không phải trực tiếp từ Đông Phương Huyền trong tay tiếp nhận di động, liền nhất định sẽ cho rằng đây là có người lầm, hoặc là nói, có người đang đùa hắn. Bố Tàng Vương là già sao tồn tại? Vậy cũng là toàn bộ Tây Nam khu vực chân chính lòng đất vương giả, là liên lệ Nam Ngũ đại vương gia thấy đều muốn quỳ xuống tồn tại. Nhân vật như vậy, há lại là như vậy một cái chưa mọc lông tiểu tử có thể ứng đối. Hơn nữa, nay tiểu tử vắt mũi chưa sạch tính toán đâu ra đấy, cũng có điều chính là khoảng chừng 20 đi. Đỉnh trời, cũng chính là so với cái kia Trương Thiên Linh lớn hơn một chút đi. Liên như vậy một người trẻ tuổi, có thể có bản lĩnh gì? Còn lớn sư, sợ không phải một tên lừa gạt đại sư đi. Làm sao? Đông Phương Huyền cao mày nói, ngươi là đang chất vấn con mắt của ta cùng trí lực. Tang Chính Côn nghe được Đông Phương Huyền lời nói, hơi sửng sốt một chút. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng a. Đông Phương Huyền không phải người ngu, cũng không phải người mù. Nếu như cái này đại sư đúng là giả, thật không năng lực gì, như vậy, Đông Phương Huyền làm sao dám đem dòng dõi tính mạng đánh bạc đi? Có thể, cái này cái gọi là đại sư, chỉ là một tầng bề ngoài. Hắn thân phận thật sự, khả năng là một vị đỉnh cấp đại lao hậu bối, có cực kỳ thâm hậu bối cảnh. Nghĩ đến đây, Tang Chính Côn nhìn về phía trong điện thoại di động Lưu Phong, nói rằng, được rồi, ngươi muốn nói gì liền nói đi, ta nghe một chút xem, ngươi có biện pháp gì tốt. Bên cạnh ngươi quá nhiều người, không phải chỗ nói chuyện. Di động ở trong Lưu Phong nói rằng, ngươi tìm cái xung quanh không ai địa phương, ta cùng ngươi nói vài câu. Tang Chính Côn hơi nhướng mày, nói rằng, không cần phải vờ ơ ý đi. Ta cảm thấy là rất tất yếu. Lưu Phong nói rằng, không phải vậy, ta nếu là nói nhiều rồi, e sợ mọi người đều sẽ rất lúng túng. Thiếu ở nơi đó thừa nước đục thả câu, có lời gì nói thẳng là được. Lúc này, một bên Tang Nhã Mẫu thân chắc gương lạnh lùng nói, thời gian của chúng ta rất căng. Lưu Phong không lên tiếng, chỉ là nhìn Tang Chính Côn. Tang Chính Côn hơi trầm ngâm một chút, chính là nói rằng, các ngươi không nên chạy loạn, chờ ta trở lại. Nói xong, nắm điện thoại di động xoay người rời đi. Chắc gương còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Tang Chính Côn đã xoay người rời đi, liền cũng chỉ là há miệng, cuối cùng vẫn là nhắm lại. Tang Chính Côn sau khi rời đi, bên trong gian phòng tất cả mọi người là trầm mặc lại, không có ai mở miệng nói chuyện nữa. Bầu không khí trong lúc nhất thời liền có vẻ hơi nặng nề. Tang Chính Côn nắm điện thoại di động, đi tới một cái phòng bên trong. Sau đó, đối với di động ở trong Lưu Phong nói rằng, tốt, xung quanh không ai, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói đi. Lưu Phong gật gù, nói rằng, Tang Chính Côn, liên quan với ngươi tình huống trong nhà, ta liền không nói nhiều. Ta liền nói điểm khác người không biết bí mật đi. Ngươi dưới gối liền một đứa con trai. Nhưng, cũng không phải ngươi không muốn nhiều sinh, mà là ngươi căn bản là sinh không được. Bởi vì, bên trong cơ thể ngươi tinh thể trời sinh không sinh động, hơn nữa, lượng phi thường ít ỏi. Có thể có như thế một đứa con trai, vẫn là ngươi vận khí không tệ, vừa vặn đủ với. Nghe được lời ấy, Tang Chính Côn biến sắc mặt, khép mắt lại, lạnh lùng nói, ngươi đây là ý gì? Là nghĩ nói cho ta, gốc gác của ngươi rất mạnh mẽ, đã đem ta điều tra rõ ràng. Nhưng ta thành thật một chút nghe lời. Lưu Phong cười cợt, lắc đầu nói, ta không có muốn uy hiếp ngươi ý tứ. Hơn nữa, gốc gác của ta cũng không lớn. Ta cùng ngươi nói những này, chỉ là muốn nói cho ngươi, liên quan với ngươi tất cả, ta đều rất rõ ràng. Bao quát, ngươi nhi tử cũng kế thừa thân thể tố chất của ngươi, trời sinh rất khó sinh con. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại cháu trai, kỳ thực cũng không phải ngươi chân chính cháu trai. Đến là ngươi cái kia cháu gái, cái kia đúng là nhà ngươi huyết mạch. Ân, giống như ngươi, cũng là con trai của ngươi tìm vận may đối với. Mặt khác, ta còn biết, nhà ngươi vật chuyển thừa đến cùng ở trong tay của người nào. Vì lẽ đó, ngươi tạm thời không muốn manh động. Ta 11 giờ trước có thể chạy tới trong nhà của ngươi. Có chuyện gì, chờ ta lại đây sau khi lại nói. Nghe được lời ấy, Tang Chính Côn hoàn toàn biến sắc. Trong ánh mắt, càng là biểu lộ ra một vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Phong, cắn răng nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Lại hỏi, ngươi nói Tang Điện không phải cháu của ta. Ân, không phải ngươi cháu trai. Lưu Phong hồi đáp, có điều, nhưng cũng là ngươi Tang gia huyết mạch. Ngươi chắc chắn chứ? Tang Chính Côn cắn răng hỏi. Ha ha. Lưu Phong khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi cẩn thận hồi ức một hồi, ngươi người cháu này giống ai? T. Tang Chính Côn manh hít một hơi thật sâu. Lúc này mới nhìn về phía Lưu Phong, nói rằng, trước 11 giờ đúng không? Tốt, ta liền các loại ngươi tới. Nhớ tới, cho ta đem chứng cứ mang tới. Chỉ cần ngươi có thể làm cho ta dùng gia pháp đem đôi kia tiện nhân giải quyết rơi, như vậy, ta này điệu mạng giả chính là ngươi. Hắn nhi tử từ lúc hơn 10 năm trước cũng đã chết rồi. Dựa theo người vợ chắc gương lời giải thích là, đêm đó sinh hoạt vợ chồng sau khi, hai người liền ngủ. Nhưng, ngủ một giấc dậy sau khi, con trai của hắn sẽ chết ở trên giường. Cũng không biết đến cùng là cái gì tình huống. Mà lúc đó tìm thầy thuốc kiểm tra tình huống, là nói cái gì cơ tim tắc nghẽn mà chết. Nhưng, tình huống cụ thể, muốn giải phẫu thi thể mới sẽ biết. Hắn không có khiến người giải phẫu thi thể, vì lẽ đó, càng tình huống cụ thể, cũng liền không biết. Dù sao, ở hắn lúc đó xem ra, liền người con dâu này là gan, đó là tuyệt đối không thể giết con trai của chính mình. Nhưng là, vừa nãy, nghe Lưu Phong nói rồi lời nói này sau khi, hắn liền không nghĩ như thế. Nếu cháu trai không phải là mình nhi tử loại, như vậy, chuyện này liền tất nhiên không đơn giản như vậy. Nói là chính mình người vợ đem nhi tử hại chết, cũng là vô cùng có khả năng. Chuyện này, nếu là không có người nhắc lên, không có ai mới đầu, vậy cũng liền thôi. Hiện tại, Lưu Phong nhắc lên, hơn nữa, còn nói cháu trai khẳng định không phải là mình nhi tử thân sinh, như vậy, chuyện này, hắn liền nhất định muốn tra ra cái tình huống cụ thể đến rồi. Cho tới nói bố Tàng Vương bên kia. A, ngược lại đều là chết, trước tiên quản gia sự tình xử lý tốt, đem nhi tử sự tình xử lý tốt lại nói. Ta không muốn mạng của ngươi. Lưu Phong nói rằng, ta chỉ muốn cái kia Tang Nhã Mệnh. Đó là đồ đệ của ta bạn gái, ta là hướng về phía nàng đến. Chỉ có điều, nhà ngươi tình huống này quá đặc thù, cũng quá phiền phức. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể là thuận tiện trước tiên giúp ngươi nhà phiền phức giải quyết vấn đề, mới có thể bảo đảm cháu gái ngươi. Nghe được lời ấy, Tang Chính Quân cũng là hơi sững sờ. Ai? Lập tức, Tang Chính Quân thở dài một tiếng, nói rằng, được rồi, chỉ cần ngươi có thể chứng minh Tang Điện không phải ta cháu trai ruột, như vậy, ta bảo đảm đem Tang Nhã giao cho các ngươi, để cho các ngươi mang đi. Còn nói, hơn nữa, ta còn sẽ giúp các ngươi đánh yểm trợ, để cho các ngươi rời đi Tây Nam khu vực. Người khác vì mình cháu gái, còn có thể liều lĩnh, chính mình lại há có thể không biết phân biệt đây? Giúp không được quá nhiều, nhưng làm cho đối phương đem người mang đi, vẫn là có thể. Thấu chương xong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 204, tội. Bên ngoài, Đông Phương Huyền một nhóm người đều yên tĩnh chờ đợi tin tức. Lúc này, Trác Ưng đột nhiên đi tới lão phụ nhân bên cạnh. Thấp giọng nói rằng, mẹ, ba ba một người đi vào nghe điện thoại, chờ chút sẽ không phải bị người lừa gạt đi. Lão phụ nhân nói, yên tâm đi, cha ngươi tuy rằng già, nhưng còn không phải người ngu. Không đến nỗi như thế dễ dàng bị lừa gạt. Tiếng nói mới vừa hạ xuống, trong phòng Tang Chính Côn chính là đi ra. Sắc mặt hắn khó coi nắm điện thoại di động đi tới Đông Phương Huyền trước mặt. Đưa điện thoại di động đưa tới. Đông Phương Huyền tiếp nhận di động, cũng không hỏi nhiều. Tang gia đệ tử nghe. Tang Chính Côn xoay người, nhìn về phía Tang gia mọi người, trầm giọng nói rằng, bắt đầu từ bây giờ, mãi cho đến 12 giờ, ai cũng không cho phép rời đi Tang gia đại viện. Còn nói, ai dám một mình rời đi, trực tiếp xử tử. Lời này vừa nói ra, Tang gia một đám đệ tử sắc mặt nhất thời đại biến. Gia chủ, tại sao a? Đúng đấy, gia chủ, bố Tàng Vương bên kia còn chờ chúng ta giao người cùng đồ đâu, chúng ta hiện tại liền cửa đều không ra, cái kia đến thời điểm nơi nào còn có thời gian chuẩn bị. Gia chủ, ngươi không thể để cho chúng ta người một nhà đều như vậy chờ chết ta. Gia chủ, nhất thời, không ít người đều là dồn dập bắt đầu phát biểu chính mình ngôn luận. Tang Chính Quân nhưng là không để ý đến bọn họ, mà là nhìn về phía Đông Phương Huyền, nói rằng, Vương gia, ngươi mang bao nhiêu người lại đây? Còn nói, không coi là nhiều, nhưng, nếu như là giúp ngươi bảo vệ này đại viện mỗi một lối ra, cái kia vấn đề là không lớn. Tốt. Tang Chính Quân gật gù, nói rằng, vậy làm phiền Vương gia. Đừng khách khí. Đông Phương Huyền cười cợt, nói rằng, những chuyện này, đều là phải làm. Tang Chính Quân lúc này cũng là không cần phải nhiều lời nữa, mà là xoay người hướng về lão phụ nhân kia đi tới. Giờ khắc này, Trác Ưng liền đứng ở lão phụ nhân bên cạnh. Sắc mặt nàng hơi hơi khó coi, thấp giọng nói, mẹ, ngươi xem một chút, ta liền nói ba ba nhất định sẽ bị người lừa gạt đi. Lão phụ nhân hỏi ngược lại, ngươi làm sao sẽ biết hắn là bị người lừa gạt đây? Này không phải rất rõ ràng à? Trác Ưng liền nói rằng, nếu như ba ba không có bị lừa gạt, vậy hắn làm sao sẽ đem chúng ta đều vây ở đây? Chúng ta có thể đều là Tang gia người. Loại này thời khắc sinh tử, cũng là muốn dành thời gian bảo hộ người nhà. Nhưng là, ba ba không chỉ không muốn bảo hộ người nhà ý nghĩ, trái lại, còn muốn quản gia người toàn bộ vây ở đây. Này không phải muốn cho Tang gia không để lại một cái à? Lão phụ nhân hơi nhướng mày, trầm giọng nói, Trác Ưng, ngươi này nói chính là nói cái gì? Câu nói như thế này, cũng là ngươi có thể nói. Còn dám nói lung tung, cũng đừng trách ta cái này là mẹ cho ngươi vào miệng. Nghe được lời ấy, Trác Ưng sắc mặt khẽ thay đổi. Há miệng, cuối cùng vẫn là nhắm lại. Nàng cũng biết, chính mình vừa nãy một phen nói, đúng là có chút đại nghịch bất đạo. Rất dễ dàng nhường ba ba nội bộ lục đục, bị người mắng. Đặc biệt là vẫn là loại này lòng người không ổn định thời điểm, càng là như vậy. Trác Ưng, ngươi có thấy hay không Tang Tể? Lúc này, Tang Chính Quân đi tới, hỏi, ta ngày hôm nay tại sao không có thấy hắn người? Hả, hắn này mấy ngày đều không ở trong nhà. Trác Ưng hồi đáp, nói là ra ngoài làm việc đi, có điều, cụ thể đi nơi nào làm việc, ta không được rõ lắm. Tang Chính Quân gật gù. Sau đó, đối với lão phụ nhân nói rằng, ngươi tìm một chỗ ngồi một chút, trước tiên nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa có thể sẽ có chút việc. Lão phụ nhân cau mày liếc mắt nhìn Tang Chính Quân. Thấy Tang Chính Quân không lên tiếng, chỉ là sắc mặt nghiêm túc. Chính là gật gù, gọi người chuyển đến rồi một cái ghế, sau đó, ngồi xuống. Thời gian từng điểm trôi qua. Rất nhanh, thời gian liền đến 10 điểm 50. Lúc này, Tang Chính Quân đứng lên, hướng đi Đông Phương Huyền. Cao mày hỏi, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút hắn, nhìn hắn còn bao lâu nữa mới sẽ tới. Đông Phương Huyền cười nói, Tang gia chủ, không cần phải gấp gáp, đại sư rất nhanh liền đến. Tang Chính Quân đang chờ hỏi nhiều vài câu, Đông Phương Huyền di động liền vang lên. Đông Phương Huyền cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, liền cười nói, nhắc Tào Tháo liền đến, ta đi đón một hồi người. Nói xong, xoay người liền hướng về cửa lớn đi đến. Tang Chính Quân cũng không có theo tới, mà là ở nguyên chờ đợi. Không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy Đông Phương Huyền mang theo một người trẻ tuổi đi vào. Người trẻ tuổi này nhìn qua sắc thực phi thường tuổi trẻ, nhưng là trên người luồng khí thế kia, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Cất bước trong lúc đó, liền cho người một loại áp lực thực lớn. Tang gia chủ, vừa nãy tiện đường đi làm một ít chuyện, lấy dạng đồ vật, vì lẽ đó, làm lỡ chút thời gian. Lưu Phong cười cợt, nói rằng, có điều, vẫn không có đạt đến chúng ta ước định thời gian, vì lẽ đó, cũng không thể xem như là đến muộn. Tăng Chính Côn gật gật đầu, nói rằng, đại sư, phí lời ta liền không nói nhiều. Còn nói, thời gian cấp bách, còn thỉnh ngươi hiện tại liền đem chứng cứ lấy ra đi. Chứng cứ sự tình tạm thời không đổi. Lưu Phong nói rằng, ngươi trước tiên đi đem Tăng Nhã mang đi ra đi. Nghe được lời ấy, Tăng Chính Côn hơi nhướng mày. Nguyên vốn còn muốn đang nói chuyện thời điểm, trước tiên ép đối phương một đầu. Kết quả, đối phương căn bản không đem chính mình coi là chuyện to tát, trở tay chính là trước đem chính mình một quân. Lúc này, nếu là không đi khiến người đem Tăng Nhã mang ra đến, đối phương hiển nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Vì lẽ đó, hắn chỉ là hơi suy tư, chính là phái người đi mang Tăng Nhã. Chỉ chốc lát sau, Tăng Nhã bị mang tới. Tăng Nhã thương thế trên người đến là không nặng, chỉ có điều, nhưng là phi thường suy yếu. Trương Thiên Linh vừa nhìn thấy Tăng Nhã, ngay lập tức liền xông lên trên. Tăng Nhã nhìn thấy Trương Thiên Linh, con mắt một đỏ, không hề nói gì, trực tiếp liền nhào vào Trương Thiên Linh trong lòng. Trương Thiên Linh không ngừng an ủi Tăng Nhã, sau đó, ôm Tăng Nhã liền hướng một bên đi đến. Ngươi thả ra con gái của ta. Lúc này, Trác Ương đột nhiên vọt ra, đưa tay liền hướng về Trương Thiên Linh cùng Tăng Nhã kéo đi, ai bảo ngươi chạm con gái của ta? Con gái của ta cũng là ngươi có thể chạm. Tăng Chính Côn hơi nhướng mày, quát lạnh, Trác Ương, cút xuống cho ta. Ba, đây là con gái của ta, là ngươi cháu gái, cũng là muốn tặng cho bố Tàng Vương người. Trác Ương bất mãn nói, ngươi làm sao có thể nhường nam nhân khác chạm nàng đây? Con gái, cháu gái đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là Tăng Nhã là muốn tặng cho bố Tàng Vương nữ nhân. Nói cách khác, ở Trác Ương trong mắt, Tăng Nhã chính là một cái đưa cho bố Tàng Vương hàng hóa, muốn giữ gìn kỹ. Tăng Chính Côn tự nhiên nghe ra đối phương trong giọng nói ý tứ. Lúc này, con mắt hơi híp lại, ta nhường ngươi thả ra, ngươi không nghe. Trác Ương còn muốn nói cái gì nữa, nhưng nhìn thấy Tăng Chính Côn ánh mắt, lúc này chính là ngậm miệng lại, buông lòng tay ra. Trương Thiên Linh lập tức chính là đỡ Tăng Nhã lùi tới Lưu Phong phía sau đến. Đợi đến Trương Thiên Linh mang theo Tăng Nhã lui ra sau khi, Lưu Phong chính là tiến lên một bước, nhìn về phía Trác Ương, nói rằng, ta cho ngươi một cơ hội, chính ngươi thành thật giao cho ngươi phạm vào tội đi. Tấu chương xong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 205, đại kết cục. Tội? Cái gì tội? Trác Ương nghe Lưu Phong nói như vậy, trực tiếp phủ định nói, xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lưu Phong thấy Trác Ương không hề có một chút nào muốn sám hối ý tứ, lúc này, chính là cười lạnh một tiếng. Lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái video văn kiện, đưa cho Tăng Chính Côn. Tăng Chính Côn tiếp nhận di động, nghi hoặc nhìn về phía di động ở trong video. Liền thấy trong video bóng người chính là trước hắn hỏi qua Trác Ương tâm tích Tăng Tề. Lúc này Tăng Tề đang ngồi ở một trong chiếc xe, quay về video thành thật giao cho một ít chuyện. Ta cùng Trác Ương kỳ thực rất sớm trước đây liền nhận thức. Hơn nữa, chúng ta đều là lẫn nhau yêu thích. Nhưng, đại bá nhưng là hoành đao đoạt ái, đem Trác Ương gả cho hắn cái kia tên rác rưởi nhi tử. Hết cách rồi, ta chỉ có thể đem loại này ép ở trong lòng. Nhưng, mỗi ngày nhìn thấy Trác Ương ở trước mặt ta lắc, ta này trong lòng nhưng là cực kỳ khó chịu. Sau đó, ta thực sự không nhịn được, liền trong âm thầm đi tìm mấy lần Trác Ương. Phía trước mấy lần, Trác Ương còn ẩn núp ta, không muốn thấy ta. Mãi đến tận đại khái là bọn họ sau khi kết hôn năm thứ năm đi. Khi đó, Tăng Nhã mới 3 tuổi. Trong nhà liền buộc bọn họ muốn sinh nhi tử. Nhưng là, đại bá ta cái kia tên rác rưởi nhi tử ở đâu là có thể sinh ra nhi tử người a? Hắn có thể sinh cái con gái đi ra, cũng đã là phi thường chuyện khó khăn tình. Có thể đại bá ta không quản những này à, hắn liền thường thường cũng không có việc gì liền theo Trác Ương nói, nhường bọn họ thêm chút mỡ, nô điểm lực. Chuyện như vậy, là Trác Ương thêm chút mỡ, nô điểm lực thì có dùng à? Mà Trác Ương một mực còn không tốt nói rõ. Vì lẽ đó, này trong lòng liền phi thường phiền muộn. Vừa vặn, năm đó hắn sinh nhật, chúng ta tụ hội thời điểm, ta trong âm thầm lại hẹn nàng một lần. Nàng đáp ứng rồi. Sau đó, chúng ta liền bắt đầu lén lút trong âm thầm lui tới. Cứ như vậy hai đi, chúng ta liền phát sinh quan hệ. Sau đó, ở năm thứ hai, nàng liền mang thai con của ta. Nhắc tới cũng là khôi hài, cho đến bây giờ, trừ ta cùng Trác Ương ở ngoài, đều không ai biết hải tử kia là của ta. Hả, cũng không đúng, còn có một người biết. Cái này chính là đại bá cái kia tên rác rưởi nhi tử. Đáng tiếc, hắn tên rác rưởi này nhi tử, chung quy là một tên rác rưởi. Ở biết rồi chuyện này sau khi, liền bị ta cùng Trác Ương trực tiếp cho che chết rồi. Nói đến, Trác Ương nữ nhân này cũng là một kẻ hung ác. Che chết rồi chính mình lão công, lại còn có thể cùng đối phương cùng nhau ngủ một buổi tối, sau đó, ngày thứ hai, còn có thể đem sự tình giấu giếm được đi. Ta bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy buồn cười. Nhìn thấy nơi này, Tăng Chính Côn không có tiếp tục nhìn, mà là mặt tâm trầm, xoay người, đi tới Trác Ương trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trác Ương. Trác Ương hoàn toàn biến sắc, có chút sợ sệt nói rằng, ba, này không phải thật, hắn là lừa người, ngươi không nên tin hắn, hắn. Nhưng mà, Trác Ương lời còn chưa nói hết, liền bị Tăng Chính Côn một tay trực tiếp bóp lấy cái cổ. Không hề do dự chút nào, trực tiếp rung cổ tay. Cạch cạch. Trác Ương đầu liền thiên hướng ở bên. Ngươi làm ta là kẻ đần độn à? Tăng Chính Côn xem mắt trừng lớn, không hô hấp Trác Ương, lạnh lùng nói, chết tiệt tiện nhân. Nói xong, Tăng Chính Côn đem người vung một cái, trực tiếp ném xuống đất. Sau đó, mạnh mẽ một cước liền đạp ở đầu của đối phương bên trên, tại chỗ đem đối phương dẫm chết. Trác Ương chết rồi, Tăng Tề cũng chạy không thoát. Lưu Phong ở qua trên đường tới, cũng đã đem người chảo. Vào lúc này, trực tiếp đưa đến Tăng Chính Côn trước mặt. Tăng Chính Côn dùng ra pháp đem Tăng Tề trực tiếp xử tử. Chuyện bên này chấm dứt sau khi, Lưu Phong liền trực tiếp mang theo Tăng gia gia chuyển đồ vật đi gặp bố Tàng Vương. Cho tới nhìn thấy bố Tàng Vương sau khi là cái gì tình huống, không có ai biết. Ngoại giới duy nhất biết đến tình huống là, Lưu Phong sau đó chính là chân chính Tây Nam Chi Vương. Mà Lưu Phong trở thành Tây Nam Chi Vương sau khi, chính là bắt đầu thu thập Cửu Long Linh Ngọc. Cuối cùng, Lưu Phong cũng là không phụ kỳ vọng. Vẹn vẹn chỉ dùng chừng một năm, liền đem Cửu Long Linh Ngọc thu thập đủ. Cửu Long tụ tập, Thiên Long hiện. Từ đó, Thiên Long Quốc ở linh khí thức tỉnh thời đại, xem như là chân chính đứng vững chân dễ. Cố sự đến nơi này liền kết thúc. Nhất định phải theo mọi người nói lời xin lỗi, quyển sách này đốn nát. Đối với ta mà nói, đây là rất khó chịu sự tình, nhưng cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ta là dựa vào viết sách ăn cơm. Có thể hiện tại, đừng nói là ăn cơm, liền cái tiền điện đều kiếm lời không tới. Ta viết một chương, phát ra, đặt mua người lập tức liền muốn đạt đến cái số. Mọi người đặt mua một chương, cũng là 2 mao tiền, có chút chương tiết vẫn là 1 mao tiền. Mà 1 mao 2 mao, trang web còn muốn nắm đầu to, đến trong tay chúng ta, cũng chỉ có mấy phân tiền. Coi như là 100 cái mấy phân tiền, cũng là mấy khối tiền. Ai, thực sự là viết không nổi nữa. Vì lẽ đó, chỉ có thể là hướng về mọi người nói tiếng xin lỗi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài.